Chương 538, chìa khóa 2, chương 538, chìa khóa 2. Tiếp đó, bọn hắn lấy ra hai con bát sứ, dùng nước nóng đem lương khô ngâm mềm, ngồi đối diện nhau chậm rãi bắt đầu ăn. Hai người ăn rất chậm, vậy vô cùng đầu nhập, đem ngay kỹ nuốt chậm làm được cực hạn. Mặc dù chỉ là nước sôi chan canh, cảm giác lại như là sơn chân hải vị đồng dạng. Ngay tiếp theo phía ngoài Thu Mi cũng không ở nuốt nước miếng, bị chén kia phao môi hoàn toàn hấp dẫn chú ý, thời gian từng giờ trôi qua. Từng bút đèn đuốc dần dần dập tắt, như ẩn như hiện mặt trăng vậy ẩn vào tầng mây không thấy. Tại Thu Mi cảm giác trong, cùng địa phương khác đã hoàn toàn bị hắc ám sương mù dày bao trùm, khắp nơi đều là vận bẹo biến ảo khủng bố quang ảnh. Chỉ còn lại khách sạn lầu 2 căn này phòng, còn đang ở hướng ra phía ngoài tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, cho nàng đem lại cuối cùng còn sót lại bình thản an bình. Dường như là một cái mối quan hệ, đưa nàng cùng thế giới hiện thực liên tiếp, mà không phải không ngừng rơi xuống dưới, cho đến bị không thể thoát khỏi huyễn tượng thôn phệ bao phủ. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, khách sạn gian phòng cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra. Thu Mi đột nhiên nín thở, nhìn thấy đôi kia phu thê bên trong nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ đối với chính mình lộ ra nụ cười. Trong chốc lát, vì căn này khách phòng làm trung tâm, cả tòa sân nhỏ tựa hồ cũng trở nên có chút khác nhau. Giống như cùng Thu Nguyệt Thành cùng địa phương khác chia ra đến, đem tất cả hư ảo cũng khu trục bên ngoài, ngay cả càng thêm xa xôi hắc ám hư không, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thu Mi miệng lớn thở dốc, cả người bỗng dưng trầm tĩnh lại. Không có các loại huyễn tượng ăn mòn tập kích bày rối, nhường nàng đạt được đã lâu dễ chịu yên tĩnh. Loại cảm giác này, thậm chí đây ở tại thống khổ chi chủ bên cạnh còn muốn càng thêm thoải mái. Rốt cuộc càng đến gần Thu Nguyệt Sơn linh tuyển, áp lực liền càng lúc càng lớn, dường như là treo lên một tòa vạn trượng đại sơn, cơ hồ khiến nàng bực bội đến không thở nổi. Trung niên nữ tử mỉm cười nói, gió đêm lạnh, tiểu muội muội ở bên ngoài trên cây làm cái gì, không bằng vào nhà đến uống ngụm trà nóng ngủ ấm thân thể. Thu Mi muốn cự tuyệt, thậm chí sinh ra quay đầu liền chạy suy nghĩ, lại chẳng biết tại sao cuối cùng gật đầu một cái, đáp lại trung niên nữ tử mời. Càng quan trọng chính là, nhìn đối phương trong tay chén trà, người người được theo nhiệt khí bay tới hương trà, nàng dường như là mất hồn bình thường, tất cả chú ý đều bị hấp dẫn, dường như quên đi chính mình chui vào tới mục đích. Giống như trong chén chưa không phải nước trà, mà là có thể khiến người ta vinh đăng cực lạc quỳnh tương ngọc dịch, chỉ cần uống một ngụm liền sẽ quên tất cả ưu sầu. Nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn nam tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bị tầng mây bao phủ bầu trời đêm. Cổ thần tàn hồn khí tức ba động, có thể là dung nhập huyết hải cự linh. Hắn phóng chén trà, lúc nói chuyện nét mặt giọng nói hơi có vẻ ngưng trọng, nó xuất hiện vào giờ phút này, muốn tới cùng hai chúng ta có giống nhau mục đích. Nữ nhân trở lại nhìn thoáng qua, nhìn tới Bích Lạc lời nói quả nhiên không sai, chỉ là ta cho tới bây giờ cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng thân ở Bích Lạc Thiên cùng huyết hải sinh linh chiến đấu dây dưa, vì sao năng lực chính xác như thế nói ra thái hư chi cảnh lối vào, thậm chí dự đoán được cổ thần cự linh có khả năng sẽ hiện thân nơi đây. Nam tử trung niên thở phào một ngụm trọc khí, không liên quan, cự linh nhục thân không còn, bây giờ chỉ còn lại nhất đạo tàn hồn, liền xem như chúng ta cùng nó đối đầu, chính diện giao thủ vậy không nhất định rơi xuống hạ phòng, có thể còn có thể đem nó bắt sống tiếp theo, hóa thành người ta tiến thêm một bước tuyệt cao chất dinh dưỡng. Phu quân nói cực phải, chẳng qua cự linh dù sao cũng là thượng cổ thần linh, cho dù chết nhục thân cũng không phải người lương thiện, bởi vậy cho dù chúng ta liên thủ đối địch, vậy tuyệt đối không thể có bất kỳ lơ là sơ suất, để tránh xuất hiện ngoài dự liệu các loại vấn đề. Tiến thêm một bước suy nghĩ, nếu quả thật năng lực ở chỗ này bắt được cự linh, chúng ta ăn hết nó sợ là có chút không nhỏ lãng phí. Ngược lại không bằng đưa nó nấu luyện sau đó đưa cho vị tiểu cô nương này, cũng coi là thép tốt dùng tại trên lưới đao, có thể giúp bọn ta càng mau đánh hơn khai xương mù bình chướng. Đáp ý nhìn trộm phía sau ẩn tàng thái hư chân tướng. Nam tử trung niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, người ý nghĩ là tốt, nhưng lại quên đi hăng quá hóa dở đạo lý. Nhất là tại thời cơ chưa thành thục thời điểm, thật nếu là lấy cổ thần tàn hồn rót vào thân thể của hắn, rất có thể sẽ dẫn tới hậu quả khó có thể dự liệu. Thiếp thân tất nhiên là hiểu rõ dục tốc bất đạt, hăng quá hóa dở đạo lý. Nữ nhân yếu ớt thở dài, nhưng phu quân ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta thật không dễ dàng mới tìm đến nàng cái chìa khóa này, tạm thời coi như là chiếm cứ tương đối vị trí có lợi, nhưng bây giờ ngoài có thượng cổ hùng tà huyền niệm vây quanh, bên trong có cổ thần cự linh tàn hồn giáng lâm, thật sự lưu cho thời gian của chúng ta cũng không phải là mười phần dư giả. Với lại theo thời gian trôi qua, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Bích Lạc vì theo huyết hải thoát thân, có thể hay không đem thái hư chi bí tung ra ngoài, dẫn tới càng nhiều ánh mắt nhìn trộm mơ ước, chúng ta nếu như còn đang ở làm từng bước chờ đợi thời cơ, sợ là rất khó đem hiện có cục diện một mực gắn bó xuống dưới. Vậy ý của ngươi là? Nữ nhân du mắt con ngươi, nhìn bụng hơi nô lên, trên mặt lộ ra một vòng phức tạp nét mặt, thiếp thân ý nghĩa rất đơn giản, đó chính là vì linh thai thay vào đó, biến thành mới chìa khóa. Trước hết để cho nàng uống xong linh trà, kích phát hắn linh mạch nguyên lực, sau đó nếu có thể luyện hóa cổ thần tàn hồn là trợ lực, nên là có thể đưa nàng đặt vào linh thai trong. Như thế ngươi ta mới xem như thật sự nắm giữ quyền chủ động, cho dù thế cục kết tiếp trở nên lại loạn, liền xem như cổ thần hung tà cũng sống lại, chúng nó cũng muốn bảo vệ tính mạng của chúng ta, còn phải cẩn thận từng ly từng tí đỡ phải hăng quá hóa dở. Thu Mi yên lặng nghe, cả người cũng trở nên có chút thất hồn lạc phách. Từ đầu tới cuối cũng đang ngó chừng trong tay nữ nhân chén sứ, thậm chí quên đi chính mình đến tuột cùng là ai. Ân. Nữ nhân còn đang ở nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển, giọng nói cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút. Cổ thần tàn hồn lại chạy. Lẽ nào nó đã nhận ra chúng ta đến, cho nên mới ngay đầu tiên hốt hoảng rời khỏi. Nam tử trung niên đồng dạng là mặt ngơ ngác, không nên à, chúng ta từ bước vào nơi này sau đó, liền từ đầu đến cuối ẩn tàng tự thân, theo lý thuyết không nên bị trực tiếp phát hiện mới đúng. Lui một vạn bước giảng, cho dù là cổ thần tàn hồn cảm giác nhạy bén, người người thấy ngươi khí tức của ta, cũng không nên chưa qua dò xét liền trực tiếp đào tẩu, căn bản không làm một tơ một hào dừng lại. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên meo mắt lại, quan sát kỹ ngoài cửa sổ đại thụ, cùng với càng xa xôi thành khu kiến trúc. Mặt đất tựa hồ tại có hơi chấn động. Dựa theo cố định tần suất tiết tấu, từ xa mà đến gần sóng lần truyền đến. Ông, phảng phất là bị điện giật bình thường, bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà bài trí đều đang run rẩy gào thét. Nữ nhân hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào trong tay chén trà, nhìn trong chén mặt nước tạo nên từng đạo gợn sóng, từng vòng hướng phía biên giới dày đặc lan tràn. Linh mạch, là linh mạch tại chấn động cộng hưởng. Trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đột nhiên co vào trong con mắt, chiếu rọi xuất từ dưới mặt đất linh mạch chen trúc mà ra âm ảnh, nhanh chóng chiếm cứ dường như toàn bộ tầm mắt. Bèn, linh áp hiện, hắc ám giáng lâm. Giờ này khắc này, tất cả thu nguyệt thành trở nên giống như chết yên tĩnh. Đi. Hai người liếc nhau, trong chốc lát liền làm ra quyết định. Không có chút gì do dự chần chờ, trung niên nữ nhân ném ra chén trong tay đĩa, đột nhiên đóng lại bên ngoài phòng khách cửa sổ. Nước trà thanh tịnh trong suốt, tản ra tựa như ảo mộng mông lung qua mang, chỉ kém một đường muốn đổ vào tại trên người Thu Mi. Lại tại một khắc cuối cùng bị đại đoàn ám ảnh ngăn cản, không có nhiễm phải một tơ một hào chảo bột. Bành! Một tiếng vang trầm nổ tung, tất cả khách sạn lầu nhỏ đột nhiên sụp đổ, lập tức hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong nhưng không thấy vợ chồng trung niên thân ảnh, chỉ có nhất đạo đỏ xanh quấn giao lưu quang, vạch phá tầng mây cấp tốc rời khỏi. Bành! Lòng đất linh mạch giống như sống lại, giống như từng đầu màu mực cự mãng, tại trong màn đêm tùy ý giãn ra giữ tận thân thể, chế tạo ra vô số sâu không thấy đáy to lớn cái nước, đem bắc địa hoang dã trong nháy mắt trở nên một mớ hỗn độn, lại hướng phía đỏ xanh xen lẫn quang mang mau chóng đuổi mà đi. Quả thực thật là đáng sợ. Đến cùng là cái gì quái vật, lại năng lực chế tạo ra khủng bố như thế kỳ biến. Cho nên nói, vừa mới cổ thần tàn hồn hốt hoảng đào tẩu, rất có thể cũng không phải là bởi vì chúng ta duyên cớ, mà là trước giờ cảm giác được biến cố đến. Hai người tâm ý tương thông, khăng khít giao lưu, lại tại bay thật nhanh trong xuống dưới nhìn thoáng qua. Trong chốc lát đỏ xanh lưu quang trì trệ, thậm chí hơi kém từ không trung rơi xuống. Bọn hắn chỉ nhìn một chút, đều không khỏi tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, bị phía dưới giống như sơn băng địa liệt loại cảnh tượng cả kinh nói không ra lời. Là linh mạch lại có linh trí sống lại, đồng thời không biết vì sao bạo khởi, hướng phía hai chúng ta phát khởi công kích. Linh mạch là thái hư linh cảnh căn cơ, tựu giống với có trí sinh linh thể nội mạch máu mạch lạc, làm sao có khả năng có độc lập tự chủ ý chí? Không, không đúng, trên trời cao vậy xuất hiện biến cố. Đó là thượng cổ hung tà huyền niệm, phản phất đang cùng một cái ý chí khống chế dưới, lại vậy cùng linh mạch xuất hiện khuấy động cộng hưởng. Đỏ xanh quang mang xen lẫn dây dưa, không có dấu hiệu nào ở giữa không trung ngừng lại. Ngay tại hắn ngay phía trước, hai vòng tinh hồng trăng tròn lặng yên xuất hiện, dường như là một đôi như ẩn như hiện hư ảo đôi mắt, bắn ra hứng thú không rõ ánh mắt, một mực đính tại trên người của bọn hắn. Chương 539, hai kiếp, một, chương 539, hai kiếp, một, huyết nguyệt nô lên cao, xông phá tầng mây. Mà ở tinh hồng quang mang chiếu rọi, bắc địa hoang nguyên hiện ra một màn kỳ huyễn khủng bố cảnh tượng. Mặt đất như nước phun trào, xé rách từng đạo lỗ hổng, giống như địa long trở mình, lại giống là Anaconda, từ bắc hướng nam một đường cuốn theo tất cả. Ngăn cản sen lẫn dây dưa đỏ xanh quang mang đường đi, đem hai người một mực đính tại chỗ. Lẽ nào là trải qua không biết bao nhiêu lần phá diệt hai kiếp, thái hư linh cảnh vậy sinh ra ngoài dự liệu biến cố, cho nên mới diễn hóa sản sinh ra khủng bố như thế quái vật. Con quái vật này đem xung quanh linh nguyên thôn phệ không còn, tương đương với tại thái hư linh cảnh bên trong mở ra một cái khe cùng lỗ hổng, nếu không tại đâu đâu cũng có áp bách dưới, chúng ta ngay cả tự thân lực lượng đều không thể thoải mái ngự sử ra đây. Nó không muốn để cho chúng ta rời khỏi, nhưng mong muốn lấy đi chúng ta vợ chồng tính mệnh, chỉ bằng hiện tại bày ra lực lượng, còn thiếu rất nhiều tư cách. Mượn dùng âm dương linh thai lực lượng, trận chiến này nhất định phải đem hết toàn lực, không thể có mảy may lưu thủ. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên bành trướng tăng gọn. Trong chốc lát trọng giáp che thể, cầm trong tay đại kích, hóa thành một tôn giống như chiến thần dáng lâm to lớn thân thể. Đều trong cùng một lúc, trung niên nữ tử hai tay liên hoàn kết ấn, cả người chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái cửa lớn màu đỏ ngòm từ từ mở ra, từ trong ra ngoài tỏa ra giống như thực chất rét lạnh sắc cơ. Còn có lơ lửng không cố định hài nhi tiếng cười, không dừng lại quanh quẩn tại kịch liệt phun trào trong đồng hoang. Lạch cạch, lạch cạch lạch cạch. Nương theo lấy khiếp người tiếng cười, từng cái nhìn qua giống như hải nhi trắng bệnh cánh tay từ trong môn chen trúc nô ra, đặt tại trọng giáp cự nhân mặt ngoài thân thể. Mỗi có thêm một viên thủ ấn, khí thế của hắn liền kéo lên cao một phần. Trong chốc lát liền tăng vọt mấy lần không thôi. Và anh, nam tử trung niên một bước về phía trước bước ra, mảng lớn mặt đất cũng vì đó kịch liệt rung chuyển. Sau một khắc, hắn đã tới cặp kia hư ảo con mắt phụ cận, không hề sức tưởng tượng về phía trước một kích chém xuống. Giang giáp, bốn cái linh mạch cùng nhau phá đất mà lên, chính diện đụng vào đại kích phía trên. Tại trong màn đêm đột nhiên oanh tạc nhất đạo sấm rền tiếng vang. Bèn, nam tử trung niên biến thành trọng giáp cự nhân nặng nề rơi xuống, đứng ở mảng lớn phá toái ra bị nẻ hố sâu dưới đáy, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài điên cuồng loạn vũ hắc ảnh, hắn hít sâu một hơi, lại năng nặng thở ra, trong lòng không khỏi sinh ra khó mà ức chế cảm giác bất lực. Nhân lực có nghèo, mà thiên địa vô tận. Cho dù vợ chồng bọn họ liên thủ đối địch, lại mượn nhờ âm dương linh thai toàn lực bộc phát, cũng không có tại những này sống lại linh mạch hạ chiếm được tiện nghi. Giang giáp, đáy hố mặt đất không có dấu hiệu nào vỡ ra. Nhất đạo linh mạch như rắn bặm mèo, cuốn chặt lấy nam tử trung niên hai chân. Cùng lúc đó, lại có dày đặc hắc ảnh bay lên trời, hướng phía sau người cửa lớn màu đỏ ngòm mà đi. Ầm ầm, đỏ xanh quang mang kết hợp một chỗ, cùng điên cuồng bọn tới hắc ảnh đột nhiên đụng nhau. Trong chốc lát lại là một tiếng sấm rền oanh tạc. Trong màn đêm hoang dã sóng cả phập phồng, phun trào không ngớt. Cửa lớn màu đỏ ngòm lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, nhìn qua dường như đã đến tan vỡ tan rã biên giới. Hai thân ảnh đứng ở trước cửa, hai bên cùng ủng hộ nhìn từ dưới đất gian nan đứng dậy. Bọn hắn sắc mặt thảm đạm, mắt không quay dây lát chầm chầm vào chậm rãi thối lui ám ảnh, cảm giác được dần dần lắng lại mặt đất ba động, căng cứng đến cực hạn tiếng lòng cuối cùng có thể qua loa trầm tĩnh lại. Liều sống liều chết đánh hồi lâu, ngay cả con quái vật này mặt đều không thấy được, cảm giác dường như là tại giống như nằm mơ. Nam tử trung niên đưa tay lau đi bên môi vết máu, trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười, hoàn hảo trước khi đến làm đầy đủ chuẩn bị, mở ra môn vị mượn nhờ âm dương linh thai lực lượng, để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra vượt xa chân quân lực lượng, cuối cùng là đem thứ này gian nan bước lui. Nữ nhân thở dài, mở miệng lúc dường như muốn khóc lên, đây rốt cuộc là cái quái vật gì, chúng ta bồi dưỡng ngàn năm linh thai, đã đến vỡ vụn tán loạn biên giới. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta còn sống sót, liền có thể lại bồi dưỡng kế tiếp linh thai, sau đó chỉ cần. Nam tử trung niên lại nói một nửa, lại là bỗng dưng không nói. Sau một khắc, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt rơi vào chẳng biết lúc nào lung nắp khắp nơi sương mù dày phía trên, lại nhìn thấy trong đó không ngừng tiềm thức điểm sáng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Xong rồi, chúng ta không tiếc đại giới toàn lực ra tay, lại đưa tới tất cả thái hư linh cảnh bài xích, muốn đem chúng ta trực tiếp chấn sát tại chỗ. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể dừng không ngừng run rẩy lên, loại cảm giác này dường như là nhỏ một vòng phá diệt thai kiếp, vì tình trạng của chúng ta bây giờ, sợ là rất khó từ đó dậy đến một cái mạng ra đây. Nghĩ không ra chúng ta đem hết toàn lực theo đại phá diệt trong giữ được tính mạng, lại lo lắng hết lòng tái hiện âm dương linh thai pháp môn, kết quả lại tại một bước cuối cùng chết kích trầm xa, sẽ chết trong thái hư linh cảnh. Phá diệt thai kiếp. Nữ nhân đột nhiên trừng to mắt, đồng tử bỗng nhiên co bảo, bên trong chiếu rọi ra đột nhiên sáng lên hào quang áo ánh. Giang giác. Nhất đạo thu như lương trụ kim quang đột nhiên rơi xuống, xuyên thấu xương ngủ dày, phá vỡ màn đêm, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của nàng. Trung niên nữ tử kêu thê lương thảm thiết, ngồi liệt tại một mớ hỗn độn lạnh như băng mặt. Sau lưng cửa lớn màu đỏ ngòm run rẩy kịch liệt, trong chốc lát không biết bao nhiêu trắng bệnh cánh tay đứt gãy phá toái, không còn trước đó chen chúc mà ra khủng bố cảnh tượng. Giang giác. Lại một đạo ánh sáng xông phá sương mù, rơi vào nam tử trung niên trên người. Hắn đứng xuôi tay, đứng bước bất động, giống như đầm sâu con ngươi dần dần chết thần thái, trở nên lu mờ ảm đạm, lại tràn ngập hối hận tuyệt vọng. Tại đạo kim quang kia chiếu rọi, màn đêm trong nháy mắt trở nên giống như ban ngày, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng xa xa bị hắc ám che đậy bao phủ cảnh tượng. Đầu kia quái vật, nó lại không đi, đều núp trong dưới mặt đất chờ cơ hội, nghĩ thừa dịp chúng ta thả lỏng cảnh giác, lại đột nhiên bạo khởi đánh lén. Hắn thất khiếu chảy máu, giống như điên cuồng, lại là cười to lên, kết quả nó lại bị chúng ta kéo vào thai kiếp trong, sợ là cũng vô pháp từ đó trốn được tính mệnh. Giang giác. Đột nhiên lại là một vệt kim quang thoáng hiện, xuyên thấu xương mù dày rơi vào hoang dã chi thượng. Nam tử trung niên còn đang ở điên cuồng cười to, chỉ là ánh mắt bên trong lại có thêm một tia hoài nghi mê man. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa bốn lượn du chuyển linh mạch, nhìn thấy chúng nó tại xương mù dày phía dưới hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không khỏi lâm vào càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Vì sao vợ chồng chúng ta hai cái bị bài xích chấn sát, hai kiếp nhưng không có dáng lâm đến trên người của nó? Nó triển hiện ra lực lượng mạnh hơn, còn cùng hắc ám sâu trong hư không chuyển đến hung tà huyền niệm có chỗ liên hệ, nhưng vì cái gì những thứ này kim sắc lôi đỉnh sẽ đối với nó làm như không thấy, chỉ rơi vào hai người chúng ta đỉnh đầu? Hay là nói, nó có năng lực đặc thù có thể che đậy ẩn tàng khí tức, dùng cái này né tránh thái hư linh cảnh chèn ép cùng bài xích? Giang giác. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba kim quang rơi xuống, từ nam tử trung niên đỉnh đầu tiến vào, lại từ lòng bàn chân chui ra, vô thanh vô tức chui vào xé rách kẽ nước chỗ sâu. Hắn chết, chân linh thần hồn bị trong nháy mắt tranh thủ, thân thể cũng là bị hoàn chỉnh bảo tồn lại, dường như không có lọt vào bất luận cái gì phá hoại. Chương 539, hai kiếp 2, chương 539, hai kiếp 2, ngay cả bộ mặt nét mặt cũng sinh động như thật, còn mang theo không thể nào tiếp thu được hoài nghi mờ mịt. Phản phất đang sinh mệnh một khắc cuối cùng đều không có nghĩ thông suốt, vì sao thái hư linh cảnh không có đối xử như nhau, cùng đem đầu kia quái vật đồng thời mang đi? Nữ nhân ngồi liệt mặt đất không nhúc nhích, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngay cả nhà mình nam nhân chết đi, đều không có nhường nàng quay đầu nhìn lên một cái. Đột nhiên kim sắc lôi đỉnh lại lóe lên. Mới đây thôi còn đang ở sương mù dày chỗ sâu, đúng lúc này liền đã tới phía trên đỉnh đầu nàng. Nàng một tiếng thở dài trong lòng, sau lưng cửa lớn màu đỏ ngòm lặng yên biến mất, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Giang giác. Kim sắc quang mang rơi xuống, lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả vừa mới bị chiếu sáng thiên địa, vậy không có dấu hiệu nào tối xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sáng. Đúng lúc này ù ù tiếng vang truyền vào trong hai, cũng đem nàng theo thất hồn lạc phách chờ chết trạng thái dưới bừng tỉnh. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Nàng khẽ nhíu mày, vô thức mở to mắt, cẩn thận tìm kiếm lấy dẫn tới loại chấn động này đầu nguồn. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nàng lại là năng lực rõ ràng cảm giác được, chính mình hình như đang không ngừng lên cao. Lại có lẽ là chung quanh mặt đất đang hạ xuống, giống như tất cả hoang dã cũng tại kịch liệt phun trào. Đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu che đậy chậm rãi rời. Kim sắc quang mang lần nữa theo trong sương mù dày đặc chiếu rọi đi vào, cũng làm cho nàng có thể thật sự thấy rõ mình bây giờ vị trí là gì môi trường. Thẳng đến lúc này nữ nhân mới kinh ngạc phát hiện, nàng lại đã đến chí ít trăm trượng không trung, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên cao. Trung quanh đều là tiếng gió vun vút, cuốn lên sương mù giống như đặt mình vào huyễn cảnh. Kinh ngạc sợ hãi suy nghĩ còn chưa tàn đi, nàng cũng đã bị giống như thực chất tinh hồng quang mang vây quanh bao phủ, chiếm cứ trung quanh dường như toàn bộ tầm mắt. Đó là hai vòng từ từ bay lên huyết nguyệt. Chúng nó tự đen đêm tối màn chỗ sâu lặng yên sáng lên, sau đó vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một chốc, liền lại xuất hiện tại trước mắt của nàng, đem chung quanh mọi thứ đều xâm nhiễm được như máu tươi đẹp. Như thế lặp lại tuần hoàn, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, còn có liên tiếp không ngừng ù ù tiếng sấm, vang vọng trên hoang dã phương hắc ám hư không, cho người cảm giác dường như là một tòa núi lớn đất bằng mà lên, vì vậy mà đưa tới các loại chấn động kịch liệt. Đây rốt cuộc là? Nữ nhân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, nỗ lực bình phục phun trào suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, tất cả bầu trời dường như thiểm thước lắc lư như vậy một chút. Nàng đột nhiên sửng sốt, thân thể tại thời khắc này trở nên đờ đẫn cứng ngắc, giống như một tôn không cách nào động đậy pho tượng. Đỉnh đầu ngay phía trên, bị sương mù dày che đậy địa phương, lại sáng lên giống như mạng nhện dày đặc quang mang. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này, mượn nhờ trên trời cao lộng lây thiên võng, nàng mới chính thức có thể thấy rõ chính mình bây giờ vị trí đến tuột cùng là như thế nào một hoàn cảnh. Cũng làm cho nàng hô hấp trong nháy mắt đình trệ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Kia hai vòng chợt mà sáng lên, lại chợt mà dập tắt huyết nguyệt, tựa hồ là hai con không dừng lại chớp động con mắt. Mà ở hậu phương, đã từng bị nàng cho rằng là to lớn ngọn núi địa phương, thì là hai con mắt chỗ đầu lâu. Còn có nàng dưới chân mặt đất, xa xa nhìn lại nhưng lại có năm cái to lớn trụ lớn, chia ra ở vào mỗi cái phương hướng khác nhau. Nếu như đem nó cực độ thu nhỏ sau đó, cho người cảm giác dường như là một tay nắm. Càng đáng sợ là, tại bị nàng cho rằng là mặt đất cự thủ hậu phương, còn kết nối lây to lớn hơn, càng thêm giữ tợn thân thể. Mặc dù theo góc độ của nàng không cách nào nhìn thấy toàn cảnh, nhưng chỉ dựa vào tưởng tượng cũng đủ làm cho người kinh ngạc sợ hãi, hoàn toàn vượt ra khỏi có khả năng tưởng tượng phạm vi. Quá lớn, thật sự là quá to lớn. Cho nên nói, ta không phải đang nằm mơ, đây cũng không phải là cái gì tạo sơn vận động, mà là một tôn vượt qua tưởng tượng to lớn sinh linh, đang theo nghỉ lại hoang dã dưới mặt đất chậm rãi đứng dậy. Nàng tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền bắt đầu túi đầu tìm kiếm có thể tồn tại đường vân. Một lát sau, nàng đột nhiên nheo mắt lại, nhìn phía xa một cái như ẩn như hiện linh mạch, ngay tại chính mình vị trí cự hình bàn tay chi thượng hiện, trong lúc nhất thời kinh ngạc sợ hãi đến nói không ra lời. Nguyên lai bọn hắn vừa mới giao thủ, liền lại như vậy một đầu quái vật khổng lồ. Bọn hắn tưởng rằng dưới mặt đất linh mạch sống lại, kết quả lại chỉ là thân thể hắn bên trên bộ phận khí quan. Nàng càng nghĩ cũng không hiểu rõ, Thái hư linh cảnh rốt cục đã xảy ra thế nào biến cố, mới biết dựng dục ra một đầu như thế sinh linh khủng bố. Sương mù trở nên càng thêm dày đặc thâm hậu lên, mà ở vào trong đó tấm vong lớn màu vàng kim, cũng theo đó trở nên càng ngày càng sáng, vậy ngày càng dày đặc trắng kiện. Phản phất là đang không ngừng góp nhặt nổi lên lực lượng, chẳng biết lúc nào muốn lần nữa hạ xuống kim sắc lôi đỉnh, đem cần được bài xích sinh linh trấn sát tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đột nhiên ức chế không nổi cười ra tiếng. Loại trình độ này cảm giác các bách, đây vừa mới rơi xuống mấy đạo kim quang cường hãn gấp trăm lần không thôi. Cho nên nói đến cùng là cái gì thủ cái gì oán, mới biết nhường Thái hư linh cảnh như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không chỉ phái ra tự thân dựng dục sinh linh cùng bố, hơn nữa còn tại trên trời cao bố trí giống như thiên vong kim sắc lồng giam. Đơn giản chính là giết nàng cái này được kê, còn muốn đem đổ lòng đào rút ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Mặc dù đã tận lực áp chế lực lượng, kết quả vẫn là bị phát hiện. Ta thẳng đến lúc này mới tính thật sự hiểu, vì sao cổ thần cự linh sẽ cẩn thận từng ly từng tí như vậy, theo bước vào Thái hư linh cảnh sau đó liền lại chưa hiện lộ tự thân khí tức. Nguyên lai tưởng rằng nó là vì tránh né của ta tìm kiếm, kết quả hiện tại mới phát hiện, gia hỏa này thật sự sợ có thể cũng không phải ta, mà là giống như có bản thân ý chí Thái hư. Ngươi chết bất tử cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nếu như không phải vì bụng của ngươi bên trong hài tử, ta vừa nãy dùng tốc độ nhanh nhất rút lui lời nói, có thể còn có một chút có thể né tránh đến tiếp sau hai kiếp giáng lâm. Âm thanh giống như quần quần sấm rền, tại bên tai của nàng khuấy động mênh mạng, cũng làm cho nàng lập tức sửng sốt bất động, ý niệm trong lòng giống như sóng biển sóng lớn. Chẳng thể trách sẽ có lớn như thế chiến trận. Nguyên lai là ta tự mình đa tình nghĩ lầm, Thái hư chi cảnh thật sự mong muốn chấn sát, kỳ thực cùng hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, mà là bị ta ngộ nhận là Thái hư dựng dục sinh linh của bố. Nàng thở dài trong lòng, khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, vợ chồng chúng ta chỉ là bị dính líu vào, với lại bèn bèn bị thai kiếp khúc nhạc dạo sát qua thân thể, liền rơi vào cái một chết một bị thương kết cục bi thảm. Ầm ầm, mặt đất lần nữa chấn động kịch liệt. Vệ thao trầm thấp hống, từ dưới mặt đất đem thân thể hoàn toàn rút ra, giống như một tòa núi cao nguy nga, đứng sừng sững trên bắc địa hoang dã. Giờ này khắc này, ngày bình thường không ngừng tích lũy linh nguyên đều bạo phát ra, trong chốc lát hình thành quét sạch tiên địa gió lốc, hướng phía trên sương mù dày bay thẳng mà lên. Giang giác, đương theo lấy đạo thứ nhất hào quang óng ánh rơi xuống, tất cả bắc địa hoang dã đều bị kim sắc lao bao trùm ở bên trong, đem chỗ sâu nhất một đầu quái vật khổng lồ một mực bao phủ. Càng xa một ít địa phương, Thu Mi đứng ở Thu Nguyệt Thành tháp cao đỉnh, mặt không có chút máu nhìn đột nhiên giáng lâm khủng bố thiết tượng. Nàng đầu đau muốn nước, cả người giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt đã đến sinh tử một đường biên giới. Chương 540, trấn áp, 1, chương 540, trấn áp, 1, bắc địa hoang vu, gần như khổ hạn. Ngay cả có thể cảm giác hấp thụ linh nguyên tu sĩ, đều muốn đây cùng địa phương khác càng ít một ít. Chỉ có Thu Nguyệt Sơn hạ chứa linh tuyển, mới có thu ra nhất mạch cùng Thu Nguyệt Thành tồn tại. Chẳng qua nơi này chỉ là địa mạch nhánh sông hội tụ, thua xa trụ cột giáo hội khu vực phồn vinh hương thịnh. Chỉ là tại cái này bình thường không có gì đặc biệt ban đêm, Thu Nguyệt Hoang Nguyên bỗng nhiên phát lên kịch biến. Mặt đất kịch liệt chấn động, cùng phong gào thét quét sạch. Trên trời cao ngưng vụ thành biển, bên trong lấp lánh kim quang áo ánh, chiếu rọi ra một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, dường như đem toàn bộ hoang dã địa hình cũng vì đó sửa đổi. Chỉ có Thu Nguyệt Thành chỗ khu vực gió êm sóng lặng, như kỳ tích tại đất rung núi chuyển trong sừng sững không ngã, bảo trì lại tuyệt đại bộ phận kiến trúc hoàn hảo. Thành khu vị trí trung tâm, cao cao đứng sừng sững tháp nhọn đỉnh, Thu Mi nhìn về phương xa bảng bạc mà lên đại sơn, ánh mắt sau đó lại hướng di chuyển lên, rơi vào dường như đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng tấm vong lớn màu vàng kim phía trên, cả người liền vào lúc này run lẩy bẩy, như muốn nổ tung loại đau đầu, gần như mất khống chế thể nội linh nguyên, nhường nàng thậm chí không cách nào giữ đứng yên tư thế, hai chân mềm nhũn buông mình ngồi ở địa, che mắt tiếng khóc kêu rên không thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, tháp cao đỉnh đột nhiên có nhàn nhạt kim mang sáng lên, từ Thu Mi thể nội hướng ra phía ngoài bắn ra, rất mau đem tất cả Thu Nguyệt Thành bao phủ ở bên trong, thậm chí còn đang không ngừng hướng về ngoài thành hoang dã nhanh chóng phóng đại lan tràn. Mười mấy hô hấp về sau, Thu Mi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, dường như là biến thành người khác bình thường, tự nhiên toát ra cao cao tại thượng thần thánh tư thế. Nàng đi vào đỉnh tháp nền tảng biên giới, ngẩng đầu ngắm nhìn về phía chân trời cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, một đôi con ngươi bắn ra kim sắc quang mang, cùng trên trời cao lộng lẫy uy quang hòa lẫn, cả hai giống như hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Sau một khắc, nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, vô số điểm sáng màu vàng nóng hướng phía lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hình thành một thanh kim sắc trường kiếm, chỉ hướng tòa kia thẳng vào Vân Tiêu nguy nga đại sơn. Bạch. Nhưng vào lúc này, hình như có một sợi gió nhẹ lướt qua. Một thân ảnh lặng yên hiển hóa, xuất hiện tại sau lưng nàng, đem lại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám màu mực, còn có tràn ngập hỗn loạn mùi huyết tinh, đem toàn bộ tháp cao hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thu Mi chậm rãi quay người, hướng phía đạo thân ảnh kia nhìn lại. Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi quan mang. Một lát sau, Thu Mi du mắt con người, chậm rãi gật đầu một cái, ta còn tưởng rằng là ai có thể đem ta theo ngủ say trong bừng tỉnh, không ngờ rằng lại là ngươi đi tới trong cơ thể của ta. Đây là một cái áo đen áo bào đen, đầu đội mũ trùm nam tử trẻ tuổi, rõ ràng chính là Thanh Vũ Tông chủ quan môn đệ tử Thanh Linh. Tại ta trong trí nhớ, Minh Hương ngươi vẫn luôn là cái công tử văn nhã, không ngờ rằng thời gian qua đi hồi lâu còn gặp lại, lại biến thành như hoa như ngọc thiếu nữ. Hắn ở đây mấy bước ngoại ngừng lại, cùng nàng cùng nhau nhìn xa xa hoang nguyên kịch liệt rung chuyển, gia hỏa kia không hề cố kỵ, triển lộ ra thiên phú tư chất ngay cả ta đều có chút kinh hãi. Nhất là khi tiến vào Thái Hư Linh cảnh về sau, mặc dù sở tu pháp môn bị toàn bộ ngăn cách phong trấn, hắn lại còn năng lực tại như thế ngắn ngủi thời gian kéo lên đến như vậy độ cao, quả thực là đây ngươi cái này đã từng thiên mệnh chi tử cũng không thua bao nhiêu. Với lại trải qua hắn lần này dày vò, quả nhiên vẫn là tại không thích hợp thời gian, kinh động đến ngươi không nên tỉnh lại ngủ say, nhường cục diện hướng phía càng thêm tan vỡ phương hướng gia tốc phát triển. Thu Mi mặt không biểu tình, chậm rãi nói, Cự Linh, ngươi trước kia không có nhiều như vậy lời nói, càng không có như thế bắt quái, lẽ nào là chân linh tàn hồn bị người này ý thức ảnh hưởng, cho nên giữa bất chi bất giác liền bị kéo lại phương hướng. Còn có, trước đây chân giới trong thiên mệnh chi tử lại không chỉ một mình ta, ngươi lại là từ đâu có được thông tin, chỉ là vừa thấy mặt liền nhận ra của ta thân phận chân chính. Thanh Linh trầm mặc một lát, chân giới phân liệt phá toái trước đó, phá diệt sơ kiếp không có dấu hiệu nào giáng lâm, chúng ta cổ thần cùng những hung thú kia gặp đại nạn, theo cao cao tại thượng quan sát chúng sinh trực tiếp bị đánh giáng trần ai. Mà từ lúc kia bắt đầu, ta liền đã bắt đầu nhu cầu đường lui, mới tại một lần vô tình phát xuống hiện ngươi ẩn tàng cực sâu bí mật. Không thể không nói, Minh Hương ngươi bị chân giới rất nhiều tu sĩ ca tụng là thiên mệnh chi tử, quả nhiên có không phải tầm thường tầm mắt kiến thức, tại phá diệt sơ kiếp trong còn có thể nắm lấy cơ hội chuẩn bị bố cục, thu thập cổ thần chân linh tàn hồn bước vào Thái Hư cư trú, đây cái khác tỉnh tỉnh mê mê tu sĩ nhân tộc mạnh không chỉ có một độ cao tầm thứ. Cho đến phá diệt đại kiếp đến lần nữa, thượng cổ chân giới phá toái phân liệt, ta chỉ còn lại nhất đạo tàn hồn kéo dài hơi tàn, lại bước vào vô tận huyết hải tìm kiếm sinh lộ, mới xem như qua loa nghỉ ngơi thở dốc một lát, có thể tại một lần lại một lần ăn mòn dáng lâm trong tìm kiếm ngươi lưu lại dấu vết. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên một tiếng trầm thấp thở dài, vô tận huyết hải bên trong có cổ thần tàn hải, di thất chi địa cùng những hung thú kia liên quan đến, Thái Hư Linh cảnh thì là tu sĩ nhân tộc chân linh chỗ dựa vào, bây giờ ta đã đem này ba chỗ địa điểm toàn bộ tìm thấy. Tiếp xuống chỉ cần ngươi ta liên thủ, đem ba khối chân giới mảnh vỡ đặt vào khống chế, lại từ này tìm được trước đây chân giới hạch tâm, có thể thật sự tránh thoát đến tiếp sau đến phá diệt thai kiếp, thật sự đến trong truyền thuyết vĩnh hằng bị ngạn. Dừng lại một chút, Thanh Linh hai mắt sáng lên chói mắt tinh hồng quang mang, thẳng tắp rơi vào kìm quang vờn quanh thiếu nữ trên người, ngươi hẳn là cũng cùng ta có giống nhau dự định, nếu không cũng không cần đem Thái Hư Linh cảnh nào đó cửa vào cùng di thất chi địa tương liên, trước giờ liền làm ra tương ứng chuẩn bị. Thu Mi yên lặng nghe, chậm rãi gật đầu một cái, đề nghị của ngươi để cho ta có chút rung động, chẳng qua trước đó, vẫn là phải trước đem cái này tại trong cơ thể ta quay rối ra hỏa xử lý, không thể mặc cho hắn lại tùy ý tiến hành phá hoại. Tấm vong lớn màu vàng kim chậm rãi chìm xuống phía dưới, đem toàn bộ bầu trời tất cả đều chiếu sáng. Quan sát kỹ phía dưới, mới phát hiện mỗi đạo quang mang cũng do không thể đếm hết thật nhỏ phù văn tạo thành, đồng thời một mực dựa theo nào đó quy luật hỗn lượn du chuyển. Chỉ trong phút chốc, tấm vong lớn màu vàng kim liền từ sương mù dày chỗ sâu hiện hiện, tiếp tục hướng tòa kia đất bằng mà lên đại sơn bao phủ tới. Ông, hư không chấn động kịch liệt. Một đầu giống như thiên trụ cánh tay nâng lên, hiệp bọc lấy sẽ tan bóng đêm khí thế, hướng phía vô thanh vô tức đi tới gần tấm vong lớn màu vàng kim chụp tới. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, giữ tận cự trảo liền đem tấm vong lớn màu vàng kim xé nát, hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh vỡ. Đúng lúc này mảnh vỡ tiến thêm một bước phân tán, giống như cắt mịn lấm ta lấm tấm vải xuống đến, giống như giáng xuống một hồi tựa như ảo mộng kim sắc biến hoa. Đã vậy còn quá dễ đều đánh tan thai kiếp. Trung niên nữ tử trợn mắt há hốc mồm, giống như không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng cũng không biết, đến tột cùng là Thái Hư Linh cảnh hạ xuống thai kiếp quá yếu, hay là đem chính mình tù binh địch nhân quá mạnh, cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện một trường, đều xé vỡ xé nát nhìn như vô kiên bất tồi kim sắc tiến võng. Trung quanh là một mảnh kim sắc cánh hoa tạo thành hải dương. Chúng nó xoay tròn bay múa, đem hắc ám màn đêm hoàn toàn chiếu sáng. cho cảm giác của nàng giống như chân linh thần hồn xuất khiếu bình thường, dường như là đi tới cực lạc bị ngạ, thế gian mọi thứ đều không còn quanh quẩn tại nghi ngờ. Nhưng đều sau đó một khắc, theo lòng bàn tay linh mạch phun trào, đem tất cả kim sắc cánh hoa ngăn cách bên ngoài, cũng làm cho nàng đột nhiên theo tinh thần mơ hồ trong giật mình tỉnh lại. Trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng dâng lên cực độ sợ hãi nghĩ mà sợ cảm giác. Nhìn như vô cùng xinh đẹp cảnh tượng, mang tới lại là vô cùng rét lạnh sắc cơ. Nếu như vừa rồi không phải bị ngăn cách bảo vệ, nàng có thể đã sớm mệnh tang ở đây, chết đến mức không thể chết thêm. Thậm chí càng bị rút ra chân linh thần hồn, tại đây phiến hải dương màu vàng nóng trong vô tận trầm luân. Rào rào, vô số kim sắc cánh hoa bắt đầu xoay tròn, giống như bị thu hút đến bình thường, nhẹ nhàng rơi vào tôn này như sơn tự nhạc thân thể mặt ngoài, bao trùm lên một tầng lại một tầng, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 540, trấn áp 2, chương 540, trấn áp 2, mắt Trần có thể thấy địa ngày càng mật, càng ngày càng dày. Cuối cùng dường như biến thành một đầu vượt qua tưởng tượng to lớn kim sắc sắc ngoài, đem nó một mực bao phủ phong trấn, ngay cả di động một chút đều khó mà làm được. Kim sắc quang mang vẫn như cũ từ trên cao rơi xuống, là ngọn núi lớn màu vàng nóng không ngừng góp một viên gạch, đem điều này phong ấn trở nên cứng cắp hơn kiên cố. Bị một mực giam cầm vệ thao nếm thử hoạt động thân thể, lại như là bị vây ở hổ phách trong phi trùng, dù thế nào động tác đều không thể đem chính mình tránh ra, ngược lại còn có vượt dễ càng chặt xu thế. Nguyên lai tưởng rằng là kim sắc lôi kích, không ngờ rằng rơi xuống lại là phong trấn giam cầm. Chẳng qua có thể làm được loại trình độ này, quả thật có chút ngoài dự liệu của ta. Vâng. Linh nguyên tử trong cơ thể nổ bộc phát, đem một bộ phận kim sắc sắc ngoài đánh nát đập nát. Nhưng ngay lúc đó lại có càng nhiều kim quang bao trùm lên đi, cho hắn tăng thêm càng ngày càng dày áo ngoài, đem toàn bộ to lớn thân thể nặng nề bao vây bao phủ. Còn có không biết từ đâu đến hỗn loạn mùi huyết tình, vô thanh vô tức dung nhập tầng kia mai rùa loại kim sắc áo ngoài, đem nó biến thành kim hồng màu sắc đồng thời, cũng làm cho phong trấn giam cầm trở nên càng thêm trầm trọng kiên cố. Thời gian từng giờ trôi qua, giữa thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Vệ thao từng chút một ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ tại trên trời cao, giống như hồ sâu thăm thẳm đôi mắt chậm rãi chớp động, nhìn thấy kim sắc quang mang đang nhanh chóng hội tụ, cuối cùng biến hóa ra một đạo ánh sáng bắn ra bốn phía to lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia thẳng vào thương khung, tại bị vạn đạo hào quang phụ trợ dưới, dường như là một vị giáng lâm thiên địa chân chính thần linh. Càng quan trọng chính là, nó nhìn qua còn có chút quen mắt, dần dần trở nên rõ ràng khuôn mặt, mặc dù nhìn qua là nam tử trẻ tuổi, nhưng lại dường như cùng Thu Mi có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là tại Thu Mi trên mặt xuất hiện nhiều nhất nét mặt là tích tụ mờ mịt, mà ở tôn này kim sắc thần linh hai đầu lông mày, có khả năng nhìn thấy chỉ có cao cao tại thượng thần thánh cùng tôn nghiêm. Nó trong tay cầm một thanh trường kiếm, vô số phiến kim sắc quang mang tụ lại đến, vờn quanh tại trên mũi kiếm, giống như tại trong màn đêm dâng lên một vòng kim sắc tiêu dương. Ca ngợi ngâm tụng thanh chậm rãi vang lên, phản phất tất cả thiên địa cũng tại cùng kêu lên ca hát. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị bừng tỉnh, lệ rơi đầy mặt nóng nhìn bắc phương bầu trời. Một bên lắng nghe phản phất đang vang lên bên tai ngâm tụng nói nhỏ, một bên thể ngộ cảm giác thiên địa linh mạch hào phóng tặng cho. Ngay cả trong nháy mắt đột phá bình chướng, tăng lên cảnh giới tầng thứ cũng đến không hết. Mà tới đối đầu ứng, thì là khảm nạm tại kim sắc hổ phách trong vệ thao, bị lại là vô cùng sung mãn áp ý chèn ép bài xích. Động tác của hắn càng ngày càng chậm, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng trở nên dị thường khó khăn, cũng không tiếp tục khôi phục vừa mới lúc đứng dậy xé rách mặt đất cuồng bạo khí thế. Mà theo ngâm sướng tán tụng thanh âm không ngừng tiếng vọng, hắn vậy dần dần ngừng tránh thoát trói buộc nỗ lực. Giống như hồng nguyệt hai mắt chậm rãi khép kín, phản phất là bị đạo thanh âm này thôi miên sâu, bất chi bất giác xa vào đến sâu nhất trầm giấc ngủ, chẳng biết lúc nào mới biết lần nữa tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, đạo kia kim sắc tượng thần túi đầu quan sát, xuống dưới chém ra ở trong tay kim sắc trường kiếm. Trong chốc lát nhất đạo núi liền đất trời điện quang rơi xuống, không có bị bất kỳ trở ngại nào chui vào kim sắc hổ phách trong, nặng nghề phách chẳng ở chỗ nào tôn như sơn tự nhạc thân thể mặt ngoài. Tiếp đó, kim sắc tượng thần không dừng lại vung ra trong lòng bàn tay trường kiếm, dẫn động vô số kim quang hội tụ một chỗ, lần lượt chạm tại cùng một nơi. Giang giác, giang giác, giang giác, thân thể xuất hiện từng đạo tinh mịn với dạng, đồng thời còn đang ở nhanh chóng mở rộng biến sâu. Mà tại trong lúc này, kim sắc hổ phách còn đang ở giam cấm thân thể hắn, dường như là một cái không cách nào di động to lớn cái bia tiêu, chỉ có thể bị động tiếp nhận kim sắc tiềm điện không ngừng phách chạm trọng kích. Giống như lũ quét bình thường, hàng loạt máu tươi từ vết nứt trong tuôn ra, hội tụ thành dòng sông trôi chui vào lòng đất. Thu Nguyệt Thành, tháp cao đỉnh. Thu Mi lần nữa vung ra trường kiếm trong tay, trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Trong mắt kim sắc quang mang cũng biến thành ảm đạm, không còn trước đó chiếu sáng hắc ám màn đêm sáng ngời lộng lẫy. Ngươi nói không sai, đây đúng là cái dị bẩm thiên phú quái vật, chỉ là nằm sấp tại trên người ta hút máu, vậy mà đều năng lực hút nhanh như vậy, mạnh như thế. Nàng chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nguyên bản chân bóng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt hiện ra từng đạo nếp nhăn, cả người mắt trần có thể thấy suy yếu suy sụp xuống. Thái hư linh cảnh cựu đạo trụ cột linh mạch, tại ta ngủ say thời điểm lại bị hắn chiếm hữu thứ ba, nếu là lại tăng thêm cái khắc vụn vật lẻ tẻ chi mạch, chỉ bằng ta vừa mới sau khi tỉnh dậy còn chưa khôi phục lực lượng, sợ là thật sự khó mà đưa hắn thoải mái chấn áp xuống. Thanh linh gật đầu, không e dè mở miệng nói, nếu như hắn tối nay không có ra tay, ta vậy sẽ không biết hắn lại đã làm được loại trình độ này. Nguyên bản ta còn dự định đợi thêm một chút, tốt nhất có thể để ngươi tại ngủ say trong không còn tỉnh lại, kết quả phát hiện chỉ có hết sức đem ngươi tỉnh lại, lại liên thủ với ngươi tiêu diệt đi mới là lựa chọn tốt nhất. Thu Mi đưa tay lau đi mồ hôi, nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm trọc khí, người ta trải qua nhiều lần phá diệt đại kiếp, bây giờ một cái giấu tại Thái Hư ngủ say, một cái chỉ còn lại một chút chân linh tăng nghiệm, bị cái quái vật này bức bách đến trình độ như vậy cũng không hiếm lạ. Cũng may người ta liên thủ làm, đã đem hắn phong trấn giam cầm, lại trải qua linh cảnh thần binh không ngừng chém giết, cho dù hắn lại thiên phú dị bẩm, vậy nạ. Ân. Nàng lại nói một nửa, đông dưng không nói. Đông nhiên co vào trong con mắt, chiếu dọi ra một màn làm nàng cũng vì đó kinh ngạc cảnh tượng. Đều trong cùng một lúc, bắc địa hoang dã bắt đầu trước nay chưa có kịch liệt rung chuyển. Tại trầm trọng kim sắc quang mang bao phủ xuống, bị phong trấn giam cầm to lớn thân thể khẽ run lên. Cặp kia vốn đã hai mắt nhắm, đông nhiên lại chậm rãi mở ra một cái khe. Trầm thấp hống thẳng vào vật yêu, giống như sấm rền tại bắc địa vùng quê khuấy động oanh tạc. Mong muốn đem ta phong trấn chém giết, chỉ bằng nhất đạo tượng thần hư ảnh còn chưa đủ tư cách. Vốn còn nghĩ lại nhiều dậy thì một ít, các ngươi lại là không nên như thế bức ta. Ầm ầm, chấn động thiên địa tiếng vang lại một lần nữa bộc phát. Như sơn tự nhạc tàn phá thân thể nội bộ, tất cả linh mạch kịch liệt co vào phóng đại, trực tiếp cùng ngoại bộ hoàn toàn tách ra kết nối. Sau một khắc, linh mạch tạo thành huyết võng, linh hồn linh tuyển hóa thành thiếu huyệt, đúng lúc này bắt đầu vì càng lúc càng nhanh tần suất khuấy động cộng hưởng. Ngay tiếp theo tôn này giữ tận to lớn thân thể bỗng nhiên chìm xuống, tại đã dẫn phát một hồi động đất đồng thời, treo lên không ngừng rơi xuống kim sắc lôi đỉnh bày ra một cái cổ quái tư thế. Rào rào. Bên ngoài thân bao trùm núi đá trong nháy mắt vỡ nát rơi xuống, lộ ra phía dưới kiên cố trầm trọng màu mực lân thiến, cùng với giống như rừng cây giữ tận bất thứ. Bạch. Hai đôi che đậy bầu trời cánh chim vô gian ra. Mấy cái đuôi dài xé rách mặt đất, tại hắc ám trong màn đêm bốn lượn du chuyển. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, giống như theo trên trời cao truyền đến. Bị sương mù dày che đậy hắc ám hư không, đúng lúc này lại lộ cao chót vót. Dường như còn có từng đôi dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại con mắt, đang cúi đầu xuống dưới quan sát đến. Từ bước vào Thái Hư Linh cảnh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đem tích lũy toàn bộ linh nguyên, thông qua thanh trạng thái không ngừng tăng lên lực lượng đều bạo phát ra, đều dung nhập giống kình thiên như cự trụ cánh tay, lại thông qua năm đấm đột nhiên hướng lên ném ra. Thu Nguyệt thành tháp cao, Thu Mi cùng Thanh Linh liếc mắt nhìn nhau, phát hiện thân thể của mình vậy mà tại vì tần số tương đồng tại hơi rung nhẹ. Không, không chỉ là thân thể của bọn hắn sáng lên. Dưới chân kiên cố thạch tháp sáng lên, bị kim sắc quang mang bao phủ thành trì sáng lên. Ngoài thành mặt đất, xa xa Thu Nguyệt Sơn, đồng dạng tại vì giống nhau tần suất khuấy động bất an. Ngay cả sương mù mờ mịt bầu trời, vậy bắt đầu lắc lư rung động. Đây là rốt cục tại xảy ra tình huống gì? Thu Mi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, xem ra ta vẫn là coi thường hắn, vậy xem thường Thái Hư Linh cảnh đối hung tà tàn niệm lực hấp dẫn. Vâng. Nàng còn chưa đem một câu thật sự nói xong, tháp cao liền hướng phía một bên nghiêng ngã lật, nặng nề hướng xuống đất rơi đập. Đồng thời còn có một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, đem tất cả âm thanh che đậy xuống dưới. Thái Hư Linh cảnh, tiếp ta một quyền. Chương 541, bảo địa, 1, chương 541, bảo địa, 1, thiên địa vô tận, linh mạch làm gốc. Đây là dường như tất cả linh nguyên tu sĩ nhận biết. Thiên là cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Dưới mặt đất lại có linh mạch, cũng là bọn hắn sở tu lực lượng nguyên truyền. Cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, thiên địa tan vỡ rốt cục là như thế nào một loại cảnh tượng. Nhưng chính vào buổi tối hôm ấy, không biết bao nhiêu tu hành giả ngước nhìn bắc phương bầu trời, lần đầu tiên cảm nhận được tiểu này chưa bao giờ có khủng bố trải nghiệm. Tất cả thiên địa phảng phất cũng tại kịch liệt chấn động, lại có kim quang thiểm thước, lôi minh tiếng vang. Ở giữa còn kèm theo trầm thấp giống giận gào thét, không biết cách nhiều khoảng cách xa, còn có thể rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Thái Hư Linh cảnh, tiếp ta một quyền. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn oanh tạc, giống như tất cả bầu trời đêm cũng đang lóe lên, tùy theo xuất hiện thì là lít nha lít nhít vết dạng, trong nháy mắt xé rách kim quang ảo ánh, trải rộng bắc phương chân trời thương cung. Giờ này khắc này, mặc kệ là vừa bạn đạp vào tu đầu người mới, hay là tích lũy thâm hậu uy tín lâu năm tu sĩ, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc rung động. Trong lúc nhất thời cho dù ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục là như thế nào nhân vật cường hãn, lại năng lực vì quyền phát tiên, thậm chí còn năng lực tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng phá hoại. Nhất là ở vào ba đầu trụ cột linh mạch chung quanh tu sĩ, càng là hơn khó mà ức chế trong lòng đống nhiên dâng lên sợ hãi, sôi nổi hướng phía hướng chính nam liều mạng thoát khỏi, sợ đi được hơi chậm một bước, liền sẽ bị mặt đất xé rách khủng bố thâm viên thôn vệ. Mà ở tương đối địa phương an toàn, trong lúc nhất thời vô số tu hành giả bay lên thiên không, xa xa ngắm nhìn tôn này đứng ở trên trời cao, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi thân ảnh và nóng, bất chi bất giác liền chậm rãi quỳ sát xuống, đối với bọn hắn thần trong con mắt chỉ khấu đầu lạy tạ không thôi. Chư linh quy nhân, đón thêm ta một quyền. Ầm ầm. Theo tiếng thứ hai trầm thấp hống, so trước đó càng lớn hư không chấn động truyền đến. Tới đối đầu ứng, bắc phương bầu trời hạ xuống đầy trời hỏa vũ. Từng đoàn trắng lóa hỏa diễm giáng xuống, trong nháy mắt đem mảng lớn hoang dã tất cả đều nhóm lửa, đem hết thảy tất cả toàn bộ chiếu sáng. Đúng lúc này lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Một tôn giống như thiên trụ cánh tay thẳng vào thương cung, đem sen vào hư thực ở giữa kim sắc hư ảnh xoắn thành mảnh vỡ, ngay cả chuôi này giống như mới lên mặt trời mới mọc kim sắc đại kiếm đều không thể may mắn thoát khỏi. Kinh thiên động địa tiếng vang một mực kéo dài. Vâng. Cầm trong tay đại kiếm kim sắc tượng thần lại lần nữa ngưng tụ, còn muốn so trước đó càng thêm rõ ràng chân thực. Hướng phía dưới bành trướng tăng vọt đại sơn chậm rãi rơi xuống. Mỗi tới gần một khoảng cách, nó đều trở nên ngưng thực một phần. Mãi đến khi nó đứng ở tôn này to lớn thân thể phụ cận lúc, đã nhìn qua cùng chân thực thân người không khác nhiều. Sau một khắc, nó cao cao giơ lên trong tay đại kiếm, lập tức dẫn bạo linh nguyên, đem lại khủng bố kim sắc lôi đỉnh, như thiểm điện hướng phía trước chém xuống. Ầm ầm. Mũi kiếm cùng chạm mặt tới nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Riêng phần mình hướng về sau vốn cong ra một cái kinh khủng góc độ. Kim sắc tượng thần thân ảnh lúc sáng lúc tối, tại thời khắc này trở nên ảm đạm rất nhiều. Nhưng lại tại kim quang óng ánh cùng bàng bạc linh nguyên điên cuồng quan chú, chỉ trong phút chốc cũng đã trở về hình dáng ban đầu, thậm chí so với đụng trước còn muốn sáng ngời mấy phần. Nó lần thứ hai giơ lên cao cao kim sắc đại kiếm, nhưng không có tượng trước đó giống nhau trực tiếp chém xuống, mà là ngưng kết tại chỗ nào, khẽ động cũng không có động truy cập. Nhưng nếu như quan sát kỹ lời nói, nhưng lại năng lực phát hiện nó cũng không phải là chủ động dừng tay, mà là tựa hồ tại bị cái gì lực lượng dẫn dắt lôi kéo, đang đem hết toàn lực tiến hành chống cự. Đó là một cỗ cực độ kinh khủng thôn vệ chi lực. Nguyên bản không ngừng hướng phía kim sắc tượng thần hội tụ linh nguyên kim quang, tại cỗ lực hút này tác dụng dưới đều bị xé rách nhìn thay đổi phương hướng, lại ngược lại đầu nhập vào đối diện giống như thực chất sâu trong bóng tối. Hai bên bắt đầu đấu sức, trong lúc nhất thời ai cũng không cách nào chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mãi đến khi mấy cái hô hấp về sau, mới có nhất đạo rộng lớn mênh mông âm thanh chậm rãi vang lên, thu hút thôn phệ chi lực cũng theo đó trong nháy mắt tăng cường mấy lần không thôi. Đau khổ, để cho ta được gặp chân thực, nguyên lai đây chính là ngươi ngưng tụ linh nguyên phương thức. Khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng, hủy đi ngươi ý chí giáng lâm chìa khóa, nhìn xem ngươi còn có cái gì sức lực cùng ta chính diện giao phong. Và anh, một đầu như sơn tự nhạc cự trưởng từ trên trời giáng xuống, đối cứng ở kim sắc đại kiếm phách chạm công kích, hiệp bọc lấy không cách nào ngăn cản khí thế khủng bố, hướng phía thu nguyệt thành châu phương hướng che đậy mà đi. Khuynh đảo sụp đổ tháp cao phía dưới, thu mi thất khiếu chảy máu, chậm rãi từ trong một mảnh phế tích đứng dậy. Ông, hư không kịch liệt chấn động, truyền đến bén nhọn gào thét vang lên. Nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn che đậy rơi xuống ngũ chỉ sơn, trong lúc nhất thời không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần. Thật sự chính là có chút khó chơi a. Nghĩ không ra hắn trừ ra nằm sấp tại trên người ta hút máu, lại tại linh cảnh bên trong nuôi dưỡng như vậy nhiều linh nguyên tu sĩ, còn có thể trong nháy mắt tranh thủ bọn hắn lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngay cả người ta liên thủ đối địch cũng bị đánh trở tay không kịp, rơi vào khó mà lật về hạ phong trong. Thu Mi ngầm thở dài, ánh mắt xuyên thấu như núi cự trường, rơi vào càng thêm xa xôi trên trời cao. Đó là một mảnh ngay cả nàng đều không cách nào rõ ràng cảm giác hắc ám hư không, bên trong tử ý phun trào, phản phất muốn đem tất cả sinh cơ thôn vệ phụ cận. Còn có từng đôi nhược minh như ám, tràn ngập tử ý con mắt, cùng nhau quan sát phía dưới thái hư linh cảnh. Chúng nó chết rồi, nhưng lại không có hoàn toàn đều chết hết. Liên lụy ta rất lớn một bộ phận tinh thần và thể lực, đến mức tại cùng gia hỏa kia trong quyết đấu, còn muốn thời khắc phòng bị thượng cổ hung tà chèn ép ăn mòn. Thu Mi hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cả người tại thời khắc này đột nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Chết rồi, lại không hoàn toàn chết, đó chính là như chết. Một bên cách đó không xa, Thanh Linh phủi nhẹ trên người nhiễm cho bụi, mặt không biểu tình quan sát kỹ cảm giác. Một lát sau, hắn đi theo một tiếng trầm thấp thở dài, bây giờ nhìn tới, ngươi cố ý tại Di Thất Chi Địa lưu lại thái hư cửa vào, cũng không tính là một bước cờ hay. Ta mặc dù được xưng là thiên mệnh chi tử, lại không phải thật sự toàn trí toàn năng thiên mệnh người. Bằng không thì cũng sẽ không trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, mà đối đại thiên thời. Thu Mi chậm rãi lắc đầu, lại mở miệng lúc âm thanh đã khôi phục lại bình tĩnh an bình. Nhất là tại phá diệt sơ kiếp giáng lâm, chân giới sắp phá toái nguy cơ môi trường dưới, ta vậy căn bản không có quá nhiều thời gian tinh thần và thể lực tới suy đoán chu tính, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, tận lực đem nhiều thứ hơn nắm trong tay. Ngươi nói không sai, mặc dù thân ta là cổ thần, tiên tiên liền có lực lượng cường đại, ở phương diện này cũng không như ngươi vậy từng bước một đi tới tu sĩ nhìn càng thêm thấu triệt rõ ràng. Thanh Linh nói xong chậm rãi lui về phía sau, thân hình dần dần ẩn vào bụi mù tràn ngập màn đêm chỗ sâu. Tất nhiên đã không cách nào đem đầu kia quái vật áp chế lại, ta hay là nắm chặt thời gian bước ra rời khỏi. Nếu không chờ hắn thật sự rảnh tay, lại đem những hung thú kia chân ý dẫn vào thái hư, sợ là đều mất đi cuối cùng chạy trốn cơ hội. Minh Hương, ngươi định làm như thế nào? Cái này gánh chịu ngươi ý chí chìa khóa, có cần hay không ta đưa nàng cùng mang đi? Ân. Giang giác. Hắn không có dấu hiệu nào dừng bước lại, ngay cả sắp biến mất không thấy gì nữa thân hình, vậy tại thời khắc này lần nữa trở nên rõ ràng rõ ràng. Chương 541, bảo địa 2, chương 541, bảo địa 2, chìa khóa có thể khai môn, tự nhiên cũng được, khóa cửa. Chẳng qua muốn làm đến điểm này, nhất định phải tiêu hao ta thật không dễ dàng thu thập cổ thần chân linh, cho nên nói vẫn là phải mượn nhờ cự linh tiền bối tàn hồn dùng một lát, chờ ta lần nữa theo ngủ say trong thức tỉnh, có thể còn có thể để ngươi lại lần nữa hồi hồn. Nhưng vào lúc này, Thu Mi đột nhiên đưa tay, một chỉ điểm tại mi tâm, tay kia thì chỉ hướng Thanh Linh vị trí. Trong chốc lát thời gian giống như vì đó đình trệ, tất cả mọi thứ cũng lâm vào lạnh băng yên tĩnh. Bành! Đột nhiên máu tươi vẩy ra, cốt đục bay ngang. Đứng vững bất động, Thanh Linh khẽ run lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phá toái bay tạc. Hóa thành nhất đạo tràn ngập hỗn loạn tinh hồng quang mang, như thiểm điện chui vào Thu Mi nhảy lên kịch liệt trong mi tâm ương. Hồng mang nhập thể, nàng không khỏi nao nao, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc bất ngờ nét mặt. Nghĩ không ra luôn luôn vì lỗ mang cáo kỉnh chứ xương cự linh, lại vậy học xong tá lực đả lực, cuối cùng còn có thể phân ra bộ phận tàn hồn dẫn ta mắc câu, lại dùng ve sầu thoát xác kế sách đem ta lừa rồi. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đối cứng đi lên, nếu không chính là một chiêu cờ sai, thua cả bản cờ đáng sợ kết cục. Nàng thở dài trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc này lại là bịch một tiếng vang trầm. Thu Mi quanh thân kim sắc quang mang dần dần thu lại, mềm mềm ngã xuống đất không biết sinh tử. Dường như trong cùng một lúc, lục đạo linh mạch cùng nhau bộc phát, trên trời cao kim quang mãnh liệt, trong đó xen lẫn hỗn loạn mê man mùi huyết tình, đem kết nối hắc ám hư không lỗ hổng hoàn toàn che đậy bao phủ. Sau một khắc, kim quang ầm vang rơi xuống, cùng phóng lên tận trời khủng bố cự trường đối diện chạm vào nhau. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, tất cả bầu trời đêm tại thời khắc này đột nhiên sáng lên, lại tại mấy cái hô hấp sau đột nhiên đen xuống. Không có bất kỳ cái gì quá độ quá trình, liền từ kim sắc lấp lóe trong nháy mắt trở thành đưa tay không thấy được năm ngón làm đêm. Thẳng đến lúc này, ù ù tiếng vang mới đánh vỡ tử vong yên tĩnh. Tất cả bắc địa hoang dã cũng tại run rẩy kịch liệt, giống như bị một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng nắm lấy, sau đó như là nhào nặn mì vắt giống nhau tùy ý xoa lấy. Bàng bạc sóng xung kích tùy ý quét sạch, thậm chí tạo thành xé tan bóng đêm báo táp thời không, đem những nơi đi qua tất cả đều phá hoại hủy diệt. mà ở phong bạo tối vị trí trung tâm đã không có trên dưới trái phải phân chia, cũng không có trong ngoài trước sau có khác, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn mây mù theo loạn lưu điên cuồng phun trào. Một tôn to lớn thân thể tại trung tâm phong bạo như ẩn như hiện, dường như là đứng sừng sững bất động đại sơn, mỗi thời mỗi khắc cũng đang chịu đựng bàng bạc sóng lớn chèn ép cùng xung kích, nhưng hắn còn đang không ngừng hướng lên huy quyền, lần lượt rơi vào hỗn độn phong bạo chi nhãn, đập ầm ầm ở chỗ nào đạo giống như thực chất kim sắc quang đoàn phía trên. Bèn, không biết bao lâu qua đi, kim quang đột nhiên tán loạn, một tòa vạn trượng đại sơn nặng nề khuynh đảo giáng xuống, dẫn phát trước nay chưa có động đất, đem toàn bộ bắc địa hoang dã cũng trong nháy mắt phá hủy phá hoại. Một đường hướng nam chạy trốn tu sĩ sôi nổi nghe hạ xuống bước chân, tại truyền tới bị chấn động nỗ lực ổn định thân hình, tránh đi nguy hiểm. Mà tại trong lúc này, bọn hắn một mực đều chú ý tới đến từ bắc phương kỳ biến. Kim sắc thần linh cùng hàng thế yêu ma giao phong, tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại to lớn âm ảnh. Đó là tất cả thiên địa thủ hộ thần sao, đời này có thể được gặp thần chỉ chân thân, cho dù chết cũng không có tiếc nuối. Từ lòng đất thâm nguyên leo ra khủng bố ma vương, bị kim sắc thần linh đánh bại chấn sát sao? Phải là, đây chính là đem toàn bộ bắc phương bầu trời cũng vì đó chiếu sáng thần tích, liền xem như lợi hại hơn nữa đáng sợ yêu ma, đều khó có khả năng theo chân thần tự mình ra tay hạ trốn được tính mệnh. Vì sao ta nghĩ sự việc cũng không có đơn giản như vậy, nhất là vừa nãy đột nhiên xuất hiện linh nguyên phong bạo, còn có kim sắc quang mang vỡ vụn tán loạn, cũng cho ta một loại dự cảm xấu. Ngươi cái này dị đoan, dám chất vấn thần uy nghiêm. Đánh chết hắn, vì dị đoan huyết nhục hiến tế, cảm tạ thần linh giáng lâm trấn ma, bảo hộ thiên địa chúng sinh. Các loại suy đoán tại đông đảo tu sĩ trong lòng hiện lên, trong lúc đó còn khiến cho không chỉ một lần xung đột đẫm máu. Bọn hắn không biết dị tượng đầu nguồn rốt cục là một cái tình huống thế nào, cũng không dám tùy tiện tiến đến dò xét hiểu rõ, chỉ có thể là đang sợ hãi trong lúc bối rối lo lắng chờ đợi, chẳng biết lúc nào mới có thể có càng thêm xác định thông tin truyền đến. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc dạ dần dần tiêu tán, ban ngày giáng lâm mặt đất. Trừ ra chợt có rung động mặt đất ngoại, cái khác hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Lại là một quãng thời gian quá khứ, từ bắc hướng nam chuyển đến chấn động dần dần hướng tới dừng lại. Ngay cả che đậy bầu trời bụi mù, cũng theo đó vô thành vô tức tản đi. Cuối cùng, tất cả cũng yên tĩnh trở lại. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất, ấm áp gió nhẹ chậm rãi quét, tất cả mọi thứ đều là kia bình thản bình tĩnh. Giống như đêm qua phát sinh khủng bố dị động, cũng chỉ là một hồi vừa mới tỉnh lại ác mộng. Nhưng khi bụi mù tản đi, tòa kia núi cao nguy nga đập vào mi mắt, mới làm cho tất cả mọi người đột nhiên kinh hồn táng đảm, ý thức được này tất cả đều là chân thật bất hư chuyện đã xảy ra, mà không phải cái gọi là hư ảo một cảnh. Đột nhiên, bắc bộ chân trời bắt đầu tụ lên trầm trọng tầng mây. Tại ngọn núi lớn kia đỉnh đầu quay cuồng phun trào, lại có từng đạo tia chớp chém thẳng vào rơi xuống, đem không biết bao nhiêu đất đá chém nát rơi xuống, lộ ra phía dưới càng kiên cố hơn trầm trọng ngọn núi màu đen, tóe lên dày đặc lộng lẫy ánh lửa. Thời gian thấm thoát, lặng yên trôi qua. Thần lâm chấn ma chi dạ về sau, bạo loạn linh nguyên dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tất cả thiên địa vậy lần nữa trở về bình thản an bình. Sinh hoạt tại bắc địa hoang gia phụ cận tu sĩ, một bộ phận tại trời đất sụp đổ biến cố bên trong bỏ mình, sống sót là bởi vì khoảng cách gần quan sát cảm giác kim sắc tự thần, thể ngộ linh nguyên biến hóa, ngược lại đạt được vượt qua tưởng tượng to lớn quà tặng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người phá cảnh tăng lên, trong đó tính tư chất đều tốt người, thậm chí có thể dơ lên đánh vỡ bình chướng, tiến vào đến có thể gọi là đại tu sĩ linh tuyển cảnh giới. Càng có cực thiểu số phúc duyên thâm hậu người, ngay cả linh tuyển cảnh cũng không phải đích, còn đang không ngừng dành dụ lực lượng, hướng tầng thứ cao hơn linh hồ cảnh khởi xướng xung kích. Dưới loại tình huống này, bắc địa hoang dã bắt đầu có linh nguyên tu sĩ bước vào. Thần lâm chấn ma đánh một trận qua đi, bắc địa lọt vào cực lớn phá hoại, ngay cả linh nguyên cũng trở nên cực độ mỏng manh. Đối với cấp bậc thấp tu sĩ mà nói, nơi này chính là để bọn hắn tránh không kịp tuyệt địa. Nhưng mà đối với linh tuyển cảnh chi thượng đại tu sĩ mà nói, tòa kia toàn thân đen nhánh nguy nga đại sơn xung quanh lại trở thành ma luyện tự thân tu vi, cảm ngộ tăng lên cảnh giới tuyệt cao chỗ. Mặc dù nơi đây linh nguyên mỏng manh, lại dốc đứng hoang vu, không có một mảng cỏ, nhưng thật sự thu hút bọn hắn tới trước, lại tại cả ngày bao phủ tại dãy núi vùng trời, hội tụ không tiêu tan trầm trọng tầng mây, cùng với thỉnh thoảng hạ xuống từng đạo kim sắc lôi đỉnh. Bên trong giống như ẩn chứa linh nguyên lực lượng bản nguyên, tuyệt không phải cái khác dưới mặt đất linh mạch có thể so sánh. Bởi vậy mong muốn đột phá linh tuyển bước vào linh hồ, tới chỗ này bế quan tu hành một quãng thời gian, liền thành rất nhiều đại tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Lại có thiên phú dị bẩm người, thậm chí còn năng lực xuyên thấu qua tầng mây, cảm giác được thương khung bên ngoài hắc ám hư không, cất giấu trong đó làm cho người vì đó mê muội huyền niệm chân ý, chỉ cần có thể có chỗ thể ngộ thu hoạch, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Dần dà, nguyên bản hoang vu không người hoang dã, lại dần dần biến thành đại tu sĩ chạy theo như bị tu hành bảo điện. Chương 542, chấn ma, 1, chương 542, chấn ma, 1, hoa nở ngắm hoa, trăng tròn ngắm trăng. Đầu xuân đặt thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, mùa đông làm tuyết. Trong lúc vô tình, ngày đêm luân chuyển, bốn mùa luân chuyển. Ngày hôm đó gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, đem toàn bộ bắc địa hoang dã hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Mà trên chấn ma quần sơn lại là gió lạnh không dậy nổi, phiến tuyết không còn, chỉ có trầm trọng đến dường như tan không ra tầng mây, đem toàn thân đen nhánh ngọn núi một mực bao phủ. Thỉnh thoảng còn có kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh trúng chấn ma quần sơn mặt ngoài, nổ tung bao quanh lóa mắt hỏa tinh. Tại đen nhánh trong màn đêm thấy vậy đặc biệt rõ ràng. Lão sư, phía trước chính là kim giáp thần ngày mai hàng, chấn sát hắc ám ma vương địa phương sao? Một tiếng hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, phá vỡ kéo dài đã lâu hắc ám yên tĩnh. Nói chuyện là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhiều nhất chẳng qua hơn 20 tuổi thiếu niên, xa xa ngắm nhìn ánh mắt cuối tòa kia núi cao, vô cùng có chút hiếu kỳ địa mở miệng hỏi. Mặc dù còn có cũng không tính gần một khoảng cách, nhưng bởi vì trầm trọng tầng mây che chắn, cùng với ngọn núi lớn kia bản tính, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy núi cao chỉnh thể toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy điện quang màu vàng không ngừng rơi xuống, đem đen như mực bầu trời đêm trong nháy mắt chiếu sáng. Vị cha hỏi là một người trung niên nam tử, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, dường như sa vào đến trong hồi ức. Trầm mặc sau một hồi, mới trầm thấp thở dài nói, đúng vậy à, làm lúc thần hàng phong ma chiến dịch về sau, nguyên bản vùng đất bằng phẳng bắc địa hoang nguyên, liền nhiều hơn tòa này toàn thân như mực đại sơn. Có người nói đây là thần lực trổ đến, đem địa hình địa vật cũng vì đó sửa đổi, còn có người cho rằng, xa xa dãy núi hẳn là yêu ma thi thể biến thành, cho dù là đã chết, còn muốn chịu đựng kim sắc thiên lôi không ngừng mạnh kích. Kia trấn sát yêu ma sau đó kim giáp thần minh đâu, vì sao phía sau không còn có xuất hiện? Ta cũng không biết, có lẽ là trở về thần vực, cũng có thể hóa thân tầng mây, hạ xuống kim sắc lôi đỉnh trấn áp ma thi. Nam tử trung niên chậm rãi nói xong, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Mặc dù đã trôi qua thời gian rất lâu, một lần nhớ ra yêu ma từ lòng đất thâm viên hiện thân thế gian, kim sắc thần linh giáng lâm phong ma thiên băng địa liệt cảnh tượng, hắn đều sẽ ức chế không nổi sinh ra nghĩ mà sợ suy nghĩ. Cho dù là đã đạt đến linh tuyển chi thượng linh hồ cảnh giới, cũng vô pháp đem tiểu này sợ hãi hoàn toàn tiêu trừ. Hoàn hảo kim giáp thần ngày mai hàng, hắc ám ma vương chém đầu, nếu không nếu để cho hắn bước ra bắc địa hoang dã, còn không biết muốn ở trong thiên địa tạo thành thế nào đáng sợ thai kiếp. Càng là về phía trước, đều vượt có thể cảm giác được chấn ma quần sơn nguy nga to lớn. Lòng đất linh mạch giống như bị cắt đứt, linh nguyên khí tức trở nên cấp tốc mỏng manh lên. Mà đối với linh nguyên tu sĩ mà nói, thì rõ ràng thể ngộ đến càng lúc càng lớn cảm giác các bách. Linh hồ cảnh giới nam tử trung niên hoàn hảo chút ít, rốt cuộc tự thân đều có thể được xưng là hành tẩu linh tuyển, bởi vậy cho dù cũng có chút khổ sở khó chịu, lại có thể thông qua trong cơ thể mình hùng hồn linh nguyên kiên trì nổi. Ở tại bên cạnh, tuổi vừa mới nhược quán người trẻ tuổi đều có vẻ hơi không chịu nổi. Hắn há miệng thở dốc, quanh thân mồ hôi lâm ly. Mỗi bước về phía trước một bước cũng đem hết toàn lực. Cho dù có nam tử trung niên giúp đỡ nâng đỡ, vậy gần như sắp đến đi lại duy gian, khó đi tình trạng. Lão sư, nơi này áp lực quá lớn, ta thật sự là đi không được rồi. Còn không có thật sự đi vào trấn ma quần sơn dưới chân, nam tử trẻ tuổi liền đỡ lấy bên cạnh núi đá, sắc mặt thảm đạm ngừng lại. Ngươi không đến linh tuyển cảnh giới, thể nội linh nguyên không cách nào xoay tròn tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, càng đến gần trấn ma phong cấm nơi khu vực hạch tâm, thì càng phải thừa nhận cực độ tăng trưởng áp lực. Thời gian hơi dài một ít, đối ngươi ngày sau tu hành không những vô ích, thậm chí còn có thể xuất hiện không thể cứu vãn to lớn làm hại. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ánh mắt vòng qua mênh mông tuyết lớn, nhìn về phía xa xa cao vút trong mây ngọn núi. Lại mở miệng lúc, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc trầm trọng, nhưng ngươi phải biết, ta biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, lần này còn muốn mang ngươi tới trước trấn ma tuyệt địa, đến tột cùng là vì thế nào mục đích, đối tương lai của ngươi lại có thế nào chỗ tốt. Có một tiếng nhẹ vang lên. Nam tử trung niên đánh một chút bên cạnh núi đá, lại phát ra giống như sắt thép va chạm loại âm thanh. Hắn du mắt con ngươi, khóe môi khơi mào một vòng nụ cười nhàn nhạt, chỉ là giọng nói chuyện lại khác biệt không ý cười, có chỉ là tràn ngập thất vọng lạnh băng. Thu Lâm, ngươi nếu là thật không cách nào kiên trì, vậy liền dọc theo đường cũ chính mình trở về tốt. Người trẻ tuổi đột nhiên cắn răng, gian nan đứng thẳng người, ta có thể tiếp tục hướng phía trước, dường như là lao sư nói qua, đã là vì chính ta sinh tử tồn vong, cũng là vì gia tộc đã từng huy hoàng cùng vinh quang, đệ tử cho dù đem đầu này tính mệnh liều lên, cũng muốn một mực kiên trì tới cùng. Nam tử trung niên im lặng ngồi lâu, lại là một tiếng thở dài trong lòng. Trước đây từ bắc địa hoang dã xuất hiện, vì linh tuyển đại tu sĩ tạo thành quân trận tu gia, chính là tại thần lâm chấn ma chi dạ đột nhiên linh nguyên mất hết, cả gia tộc lại lọt vào nhân vật thần bí vây quét, tại cực trong thời gian ngắn liền tan vỡ diệt vong. Trừ gia cực thiểu số còn chưa bắt đầu tu tập gia truyền bí pháp hậu bối ngoại, hoành hành nhất thời thu gia chiến trận giống như lộng lây sao băng, xét qua chân trời liền biến mất không còn tăm tích, dường như tìm không đến đã từng tồn tại qua dấu vết. Người thân là thu gia cận tồn không có mấy đời sau một trong, vài ngày trước lại gặp được phục kích tập kích, hẳn phải biết ta muốn biểu đạt là có ý gì. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, ta cũng không biết lời đồn đãi kia là thật là giả, cũng không biết thu gia là có hay không thần huyết hậu duệ. Nhưng năm đó phụ thân ngươi đem ngươi giao phó cho ta, lão phu thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi vậy dập đầu dâng trà bái ta làm thầy, liền không thể bỏ mặc không quan tâm nhìn ngươi đi chết. Chỉ là đối mặt với thần bí mà địch nhân cường đại, vi sư vậy không phải là đối thủ của bọn họ, vậy chỉ có bắt lấy này cái phao cứu mạng, cho dù là chết cũng không thể đưa tay bung ra. Thu Lâm cúi người hành lễ, sau khi đứng dậy vừa muốn nói cái gì, nhưng trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Ngay cả thể nội linh nguyên cũng theo đó ầm vang tăng vọt, đem lại theo chưa từng có không biết trải nghiệm. Thu Lâm đột nhiên meo mắt lại, đúng lúc này nhớ ra trưởng bối trong nhà thân nhân. Hắn giờ này khắc này biểu hiện, dường như cùng bọn hắn tu vi cấp tốc tăng trưởng lúc dị thường tương tự. Bất kể tư chất làm sao, thiên phú cao thấp, chính là năng lực tại cực trong thời gian ngắn hội tụ linh nguyên, một đường hướng lên phá cảnh tăng lên, thấp nhất cũng muốn đạt tới linh tuyển cảnh mới tính bỏ qua. Chỉ tiếc hắn khi đó còn nhỏ, không có chân chính bước vào tu đồ, bởi vậy cũng không có bản thân trải nghiệm. Cho nên nói, thật sự dường như là trong truyền thuyết miêu tả một dạng, bọn hắn thu ra chính là thần huyết hậu duệ, lại tại trấn ma chiến dịch trong là kim giáp thần mình cung cấp lực lượng, bởi vậy tạo thành đến tiếp sau suy sụp suy yếu, mới sẽ bị những kia thần bí địch nhân thừa lúc vắng mà vào, đem toàn bộ thu ra dường như diệt tộc. Ân, đây là tình huống thế nào? Là cảm giác gì tảng đá kia đang động? Ngay tại Thu Lâm suy nghĩ xuất thần đồng thời, nam tử trung niên sắc mặt không có dấu hiệu nào đại biến, giữ chặt bên cạnh đệ tử như thiểm điện hướng về sau nhảy ra. Sau khi hạ xuống hắn một cái lảo đảo, dường như duy trì không ở đứng yên tư thế, hai chân mềm nhũn hơi kém trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Thể nội linh nguyên đồng thời mất khống chế, giống như vỡ đê chi sông lớn, hướng phía khối cự thạch này mãnh liệt mà ra, trong chốc lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, tuyệt đối không nên quay đầu. Nam tử trung niên một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí không kịp kinh ngạc sợ hãi, liền một tay lấy người trẻ tuổi lần nữa hướng về sau đẩy ra. Chỉ để lại chính hắn, đơn độc đối mặt với sắp xuất hiện thần bí địch nhân. Thời gian từng giờ trôi qua, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Tất cả mọi thứ cũng không hề biến hóa. Đã không có đến tiếp sau linh nguyên ba động, vậy không có bất kỳ cái gì địch nhân hiện thân. Chương 542, Chấn Ma 2, chương 542, Chấn Ma 2, giống như vừa nãy phát sinh tất cả, cũng chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Nam tử trung niên lao đi giữa mũi miệng tràn ra vết máu, vừa định muốn quay đầu đi xem Thu Lâm tình huống, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng lại. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, theo gào thét mà qua gió lạnh, lặng yên chuyển vào hai người trong hai. Thần Lâm Chấn Ma chi dạng, nghe tới ngược lại để người không hiểu cảm khái thở dài. Ngươi là Bắc Địa Thu gia con cháu, mặc dù có Thu Mi đối ta đâm lưng, nhưng bất kể nói thế nào, coi như là ta thua thiệt các ngươi rất nhiều. Với lại Thu Mi có thể cũng là thân bất do kỷ, không cách nào thật sự khống chế tự thân vận mệnh, cho nên mới sẽ tại trong mê mang gì thất bản thân, bị thiên mệnh chi tử hoàn toàn chiếm cứ thể xác. Trầm thấp thở dài quanh quần không tới, cho dù tiếng gió kêu khóc cũng không có mơ hồ mảy may. Nam tử trung niên tinh thần căng cứng, đem hết toàn lực khống chế được thể nội một điểm cuối cùng linh nguyên, xung quanh tìm kiếm lấy đạo thanh âm này nơi phát ra. Trung quanh lại là trống rỗng, một mảnh hoang vu. Trừ ra hai người bọn họ, cùng với tất cả lớn nhỏ đá lởm chởm núi đá, đều không còn có bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Bạch. Nhưng vào lúc này, cuồng phong bạo tuyết đột nhiên trở nên ôn nhu. Vì hai người bọn họ chỗ đứng làm trung tâm, ngay cả nhiệt độ cũng đang không ngừng kéo lên cao. Trong chốc lát dường như là đi tới xuân hạ chi giao, không hiểu có loại tâm thần thanh thản cảm giác tuyệt vời. Nhưng càng làm cho hai người kinh ngạc chính là, nguyên bản hoàn toàn hoang lương mặt đất, nhưng vào lúc này chui ra đóa đóa chồi non, còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, chẳng qua mấy cái hô hấp liền bị hắc ám rừng cây bao trùm bao phủ. Không, đây không phải thực vật, mà là bên ngoài thân mọc đầy lân phiến mềm mại xúc tu. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm khoảng cách gần đây mấy cây cảnh, tiếng lòng trong nháy mắt kéo căng tới cực điểm, ngay cả tiếng nói cũng run lẩy bẩy. Sau một khắc, nhường hắn càng thêm sợ hãi sự việc đã xảy ra. Những kia trường xà loại cảnh giống như đã có được sinh mạng, vốn lượn du chuyển quấn quanh thành viên, không có dấu hiệu nào liền đem cách đó không xa Thu Lâm bao vây ở bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả hắn đều không thể phản ứng. Các hạ rốt cuộc là ai? Lão hủ tự nhận chưa từng đắc tội các hạ, vì sao muốn đối đệ tử của ta? Hắn lại nói một nửa, âm thanh im bặt mà dừng, đống dương cũng nói. Nhìn về phía con kia màu mực kén lớn ánh mắt, tràn ngập không thể tin thần sắc kinh ngạc. Một hơi linh tuyển, ba hơi linh hổ, lão phu có phải hay không đang nằm mơ? Ta này ngu đồ đệ, còn có thể có lợi hại như thế thiên phú tư chất? Thân huyết hậu duệ, quả nhiên là thân huyết hậu duệ. Vậy chỉ có thân có thân huyết, mới có thể làm đến điều này làm cho người trình độ khó có thể tin. Nam tử trung niên trên mặt biến ảo chập chờn, mất hồn mất vía tự lẩm bẩm, Thu lão đệ, ngươi thấy được sao? Này chính là của ngươi nhi tử, không thể giả được thân huyết hậu duệ. Thu gia con cháu, không thể nào là thần huyết hậu duệ. Đương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, một vòng hư ảo thân ảnh tự đen ám rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi ra, lại tại cách đó không xa dừng bước lại. Nghiêm ngặt tới nói, chẳng bằng nói hắn là yêu ma thân thuộc chuẩn xác hơn một ít. Thu gia hậu duệ, yêu ma thân thuộc. Nam tử trung niên chau mày, tựa hồ đối với thuyết pháp này có chút khó mà tiếp nhận. Đạo kia hư ảo thân ảnh có hơi gật đầu, sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời, quan sát đến đột nhiên trở nên dày đặc cuồng bạo kim sắc lôi đỉnh. Thiên mệnh chi tử, chân giới minh hư, ngược lại là thật là lớn nội khí, dù là thiêu đốt cổ thần chân linh, nhường tự thân lần nữa lâm vào ngủ say, cũng muốn đem ta chấn áp tại đây phiến băng lãnh hoang nguyên. Cảm khái thở dài một lát, hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào nam tử trung niên trên người. Ngươi mặc dù không phải là thu gia huyết mạch, trước đây cũng không có tiếp nhận của ta quà tặng, chẳng qua ngươi có thể đem thu gia đời sau linh chỗ này, cũng coi là giúp ta một chuyện, lẽ ra đạt được cảm tạ của ta cùng hậu đãi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, ta còn chưa thật sự đánh vỡ phong trấn, cái khác vậy không có gì có thể tặng cho đồ vật, chẳng qua ta quan ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt rõ ràng, nhất định là khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Nếu là tiến hành dẫn đạo tương lai tất thành đại khí. Như vậy, ta chỗ này có một môn có thể triệu hoán thần long thần bí quyền pháp, lão tiên sinh ngươi muốn học không? Xương cốt rõ ràng, luyện võ kỳ tài. Triệu hoán thần long thần bí quyền pháp. Nam tử trung niên môi mấp máy, dường như mong muốn nói cái gì, do dự hồi lâu lại là ngay cả một chữ đều không thể phun ra khẩu tới. Muốn học lời nói, ta dạy cho ngươi a. Hắn kinh ngạc đứng yên, vô thức xem xét còn đang ở bị kén lớn bao khóa đệ tử, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng thân thể lại mất khống chế loại đè thấp xuống dưới, cung cung kính kính thi lễ một cái. Bản thân bất thuần, bái kiến lão sư. Đông Phương thất túc giáp đất mục, giáp cang đê phòng tâm bí cơ, nôn vân bất khí, lệnh lôi phát ra tiếng, cũng cứ gọi là thương long. Ta truyền lại ngươi bộ này pháp môn, mặc dù vẫn như cũ chia làm vi nguyên, huyền nguyên, hôn nguyên tam tiên, lại đối bên trong nội dung làm ra rất nhiều sửa đổi. Bởi vì ngươi chưa từng nấu luyện khí huyết, vận chuyển chân kinh, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mở ra lối riêng, thông qua ngự sử linh nguyên tạo dựng thể nội linh mạch mà thay vào. Rốt cuộc nơi này là thái hư linh cảnh, chỉ cần có thể thật sự thể ngộ cảm giác được huyền niệm chân ý cho dù thành công. Vật tuân chính nghe được như lọt vào trong sương mù, đột nhiên trước mắt vô số hắc ảnh hiện lên. Đúng lúc này có đồ vật gì đâm rách làn da, trong người không ngừng uốn lượn du chuyển, dường như là tại huyết đục trong xe chỉ luồn kim, đem lại làm cho người đau đến không muốn sống khổ sở trải nghiệm. Vì giúp đỡ ngươi tiêu hóa hấp thụ, xâm nhập lý giải, ta tại trong cơ thể ngươi tạo dựng tương ứng linh nguyên vận hành mạch đường, tiếp xuống đều có thể đối chiếu tam tiên công pháp tiến hành tu hành. Chẳng qua có một chút nhất định phải nhắc nhở ngươi chú ý, mặc dù ngươi thiên phú tư chất thượng giai, có thể càng thêm dễ dàng dẫn động huyền niệm chân ý giáng lâm, nhưng ở tu hành trong quá trình vậy đừng quá mức thả lỏng lười biếng. Bởi vì nếu là tại trong vòng thời gian quy định không cách nào đem những thứ này mạch lộ luyện hóa, ngươi rất có thể sẽ lâm vào điên cuồng, cho đến tại vô tận trong thống khổ đi vào tử vong. Đem phương pháp này học thành sau đó, hẳn là có thể nhường thực lực của ngươi tầng thứ đạt được không nhỏ tăng trưởng, cũng liền thuận tiện đi giúp ta làm một sự tình. Đạo kia hư ảo thân ảnh nói đến chỗ này, quay đầu nhìn về phía bị mây đen bao phủ trấn ma đại sơn, chỗ nào đột nhiên tiếng sấm ù ù, điện quang ngang qua hư không, so trước đó cuồng bạo dày đặc mấy lần không thôi. Một lát sau, hắn lại quay đầu, giọng nói bình thản nói tiếp, nhìn tới thiên mệnh chi tử có chút không nhiều bằng lòng, còn có một chút ngoại vực tu sĩ bị hấp dẫn đến đây, cũng không biết bọn hắn đã chạy tới đến tột cùng muốn lẫn vào thứ gì. Như vậy vì tăng tốc ngươi tu hành tốc độ, năng lực sớm chút luyện thành công pháp giúp ta làm việc, ta lại tặng cho ngươi một bộ thôn thiên bí pháp, ngươi năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu đều lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ nhìn phúc duyên của ngươi tạo hóa làm sao. Đông Phương Thất Úc, thôn thiên bí pháp. Vật Tuân miệng lớn thở dốc, cảm giác thể nội có thêm thứ gì đó, trong lúc nhất thời không hiểu có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn có giống như ấn khắc trong đầu phương pháp tu hành, cũng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, cảm khái đạo này hư ảo thân ảnh thủ đoạn cao minh. Chẳng qua tại lúc mới nhìn, hắn chỉ cảm thấy bộ này quyển pháp bình thường không có gì đặc biệt, đơn giản là chút ít dẫn linh nguyên nhập thể, lại dựa theo cố định mạch lộ vận hành cảm giác mà thôi. Dù thế nào suy nghĩ, cũng không tìm tới có thể triệu hoán thần long giáng lâm nội dung. Thậm chí so với hắn sở tu công pháp đều có cực lớn chênh lệch. Nhưng theo hướng về sau nghiên cứu xâm nhập, Vật Tuân lại là không khỏi tinh thần mơ hồ, không biết chính mình người ở chỗ nào, giống như linh hồn cũng phiêu nhiên xuất hiếu, xuyên thấu phía trên trầm trọng tầng mây, lại lướt qua giống như biển sâu màu xám sương mù, đi tới một mảnh hắc ám sâu trong hư không. Trong lúc vô tình, hắn đã mồ hôi lạnh lâm ly, thậm chí không biết đạo kia hư ảo thân ảnh khi nào biến mất. Chương 543, giữa hè chói chang buổi chiều, đột nhiên mây đen hội tụ, tất cả thiên địa cũng trở nên giống như ảm đêm. Sau đó không lâu, theo thứ một giọt nước rơi xuống, mênh mông mưa to nối liền đất trời, trong nháy mắt đem tất cả mọi thứ bao phủ ở bên trong. Hơn 10 người bước lên mưa to, giữa rừng núi không ngừng ghé qua. Sau đó không lâu, bọn hắn tại một chỗ đỉnh núi dừng bước lại. Ánh mắt xuyên thấu qua mênh mông màn mưa, xa xa ngắm nhìn phía trước thủy sắc xanh thẳm một mảnh u hồ. Đại ca, nơi này chính là nơi thứ ba mục tiêu xác định tiếp lời. Mở miệng nói chuyện tráng hán thân cao gần trượng, mặc dù mặc trầm trọng áo giáp, cũng vô pháp che giấu bên trong gần như nổ tung loại cơ thể, nhìn qua dường như là một đầu khoác lên da người cường hãn ma thú. Dẫn đầu nam tử nâng lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm trải rộng thanh lân khuôn mặt dữ tợn. Vậy thì bắt đầu đi, nhường lão sư chờ đợi thời gian quá dài, chính là chúng ta thân làm đệ tử bỏ mất. Hắn trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, chẳng qua càng là đến tiếp cận thành công thời khắc, chúng ta liền buộc phải chú ý cẩn thận, không thể chút nào thả lỏng cùng lười biếng. Nói đến chỗ này, hắn vừa muốn tiến về phía trước một bước bước ra, nâng lên một nửa chân trái nhưng lại thu hồi lại. Nhìn tới trải qua hai lần trước tập kích, đã để thế lực khác đầy đủ cảnh giác, đồng thời có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, ngọn núi này chung quanh đột nhiên quang mang mãnh liệt, đem tất cả mọi thứ cũng chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Di Ban Thờ, ngươi đi đem những người này xử lý một chút, sau đó lại dựa theo Vật Tuân lão sư yêu cầu, đem nơi thứ ba kết nối nơi chướng ngại toàn bộ dọn sạch. Trong giáp tráng hán không người xác nhận, không chút do dự theo ngọn núi nhảy xuống. Vâng. Trong chốc lát mười mấy đạo công kích rơi xuống, đem toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Linh nguyên quang mang bùng lên, che lại tầm mắt, thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, phân biệt lắng nghe quang mang chỗ sâu càng thêm nặng nề tiếng hít thở, vừa mới buông lỏng tiếng lỏng, vậy tại thời khắc này không tự chủ được trong nháy mắt kéo căng. Dường như không có chút gì do dự chần chờ, đợt thứ hai lần công kích đã điệp ra đi lên. Linh nguyên bộc phát, đem mảng lớn núi rừng cũng trực tiếp rung sụp. Từ đó truyền đến sắt thép va chạm loại tiếng vang cực lớn, giống như sấm rền xuyên thấu dày đặc màn mưa. Không có bất kỳ cái gì không có dấu hiệu nào, hào quang nóng ánh đột nhiên tàn đi. Nhất đạo to lớn mà giữ tận thân ảnh bước ra một bước, giống như đạn pháo đập vào một đám linh nguyên tu sĩ ở giữa. Công kích của chúng ta căn bản không có tác dụng. Hắn vậy mà tại thôn vệ hấp thụ linh nguyên. Này đến cùng là cái gì quái vật, lại có như thế tốc độ khủng khiếp lực lượng. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, đúng lúc này liền lại im bặt mà dừng. Chỉ có bao táp máu tươi, bay ngang cốt đủ, đem trận này máu tanh sát lục trong nháy mắt đẩy hướng cao trào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang chợt hiện. Vô thanh vô tức xuyên thấu màn mưa, đi vào trọng giáp tráng hán phụ cận. Vì nhanh nhẹn như điện tốc độ, theo cực kỳ xảo trá góc độ, cực kỳ nguy cấp tránh đi tráng hán cầm nắm, chui vào mũ giáp cùng áo giáp trong lúc đó nhỏ như sợi tóc cái khe này. Hậu phương ngọn núi bên trên, thân xuyên áo tơi, đầu đội mũ rộng vành nam tử trung niên mày nhăn lại, đồng tử cũng tại lúc này có hơi co rụt lại. Đột nhiên hàn quang đại thịnh, sát cơ tung hành, tự trọng giáp tráng hán thể nội tiêu xạ mà ra. Hắn lại là một bước về phía trước bước ra, từ đó đứng vững không nhúc nhích, giống như biến thành một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Thanh thúy tiếng vang nối thành một mảnh. Trọng giáp mặt ngoài trải rộng tinh mịn vết dạng, cho đến hóa thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ, theo trên người thanh niên lực lượng ào ào rớt xuống. Còn có nhất đạo tỉ mỉ hồng tuyến xuất hiện tại cổ của hắn trung ương, bắt đầu lướng ra phía ngoài tràn ra từng kia từng sợi đỏ sẫm vết máu. Mấy cái hô hấp về sau, một tiếng trầm đục, tráng hán đầu lâu rơi xuống, lăn lông lốc về phía trước lăn ra một khoảng cách, cho đến đụng phải một con sinh sắn tinh xảo dày đều, mới khó khăn lắm ngừng lại. Sau một khắc, một đầu tiêm tiêm tố thủ hạ dò, đem tráng hán chết không nhắm mắt đầu lâu cầm lên. Đó là một xíu xiu hiểu điệu cô gái trẻ tuổi. Nàng một tay cũng cầm ba thước thanh phòng, một tay tóm lấy máu me đầm địa đầu lâu, ngẩng đầu hướng phía xa xa ngọn núi nhìn lại. Tầm mắt xuyên thấu mênh mông màn mưa, cùng mũ rộng vành nam tử cúi đầu quan sát ánh mắt giao tiếp một chỗ, lại riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau tách ra.
Vâng.
Đột nhiên cương phong gào thét, tiếng sấm ù lại có kiếm quang phiên nhược kinh hồng, tiểu như du long, không hề tránh lui cắt vào từ đỉnh núi che đậy rơi xuống trong đám người. Trong chốc lát mặt đất phun trào, núi đá bay loạn, che đậy kín bên trong dây dưa và chạm thân ảnh. Chỉ có giống như sấm nổ tiếng vang quanh mình, nối thành một mảnh từ đó nổ tung. Chiến đấu tại không có dấu hiệu nào ở giữa bùng phát, lại tại mười mấy hô hấp sau tuyên bố kết thúc. Một mớ hỗn độn trong núi rừng, cô gái trẻ tuổi vì trường kiếm là trèo trống, gian nan theo đống đá vụn trong đứng thẳng người. Ở xung quanh, nam ngang nhìn mấy cỗ tàn phá thi hải, máu tươi tự hại mình nơi cửa hướng ra phía ngoài cốt cốt vân ra, thậm chí tạo thành róc rách chảy xuôi đỏ nhạt dòng suối. Nàng đưa tay lau đi bên môi tràn ra vết máu, từng chút một bình phục rối loạn hô hấp, chậm rãi quay người hướng phía sau nước hồ nhìn lại. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đi tới gần, nghiêm túc quần áo không mình hành lễ, lần này may mắn mà có Ninh tiểu thư ra tay, nếu không lão hủ còn không biết cái kia ứng đối ra sao những thứ này đáng sợ tiên điên. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, lại mở miệng lúc còn mang theo một chút nghiêm mà sợ giọng nói. Lão phu trước đó mặc dù đạt được thông tin, lại không nghĩ rằng đám gia hỏa này lại không sợ linh nguyên công kích, thậm chí còn có thể đem trực tiếp thôn vệ hấp thụ, quả nhiên là hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Cô gái trẻ tuổi suy tư chậm rãi nói, bởi vì bọn họ sở tu công pháp nguyên nhân, đối với khuất lao dạng này linh nguyên tu sĩ có cực lớn khắc chế, trừ phi các ngươi là cao hơn một cái đại cảnh giới trở lên nghiền ép, bằng không rất khó trên tay bọn họ chiếm được thượng phong. Dừng lại một chút, nàng lại hỏi tiếp, khuất lao tiên sinh cẩn thận phân biệt một chút, trong này có hay không có tên là vật tuân ma đầu, nếu như không có, cần làm phiền ngươi phái ra nhân viên mở rộng tìm kiếm phạm vi. Ngoài ra, còn có trước đây hoành hành nhất thời thu ra chiến trận, cùng với về thần lâm chấn ma chiến dịch kỹ càng tình báo thông tin, vậy xin mau sớm tiến hành thu thập sửa sang lại, càng sớm đưa đến trong tay của ta càng tốt. Linh tiểu thư yên tâm, cho dù không có phân phó của ngài, lão hủ cũng sẽ đem hắn trở thành hạng nhất quan trọng đại sự, không tiếc đại giới cũng muốn đem những thứ này cùng đồ thủ lĩnh tìm thấy. Nàng gật đầu, vậy trước tiên như vậy đi, ta cần mượn dùng địa mạch điều tức tu hành, còn phải làm phiền khuất lao tiên sinh trước giờ tiến hành bố trí. Màn đêm buông xuống thời điểm, mưa to cuối cùng dần dần ngừng. Gió thổi mây cạnh, lộ ra bị che chắn thật lâu trăng sao qua mang. Một cái thanh lân che thể, cơ bắp từng cục nữ tử một nắng hai sương, cấp tốc đi xuyên qua hoang dã chỗ sâu. Sau đó không lâu, nàng tại một tòa thạch cương phụ cận dừng bước lại, hướng phía thông hướng lòng đất đen nhánh hang động cùng kính hành lễ. Đệ tử Mân Như, cầu kiến lão sư. Đen nhánh trong thạch động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nàng ngốn gối quỳ xuống đất, không nhúc nhích yên tĩnh chờ đợi. Ầm ầm. Chương 543, 2, mãi đến khi chén trà nhỏ thời gian về sau, giọng vật tuân mới từ trong động truyền ra, phá vỡ trong màn đêm bình yên tĩnh mịch. Nguyên lai là Mân Như, ngươi tại lúc này vội vàng chạy đến, là có chuyện quan trọng gì hướng ta bẩm báo? Hồi lão sư, đệ tử vừa mới nhận được tin tức về nơi thứ ba điểm kết nối chiến đấu, Hà Thị huynh đệ mang đội ngũ toàn quân bị diệt, tất cả mọi người chết tại khuất gia khống chế linh mạch phụ cận. Khuất gia khống chế lòng đất linh mạch. Vật tuân giọng nói đột nhiên lạnh xuống, có Hà Thị huynh đệ từ ra tay, lại còn bắt không được tới sao? Đây chính là đệ tử khẩn cấp cầu kiến lão sư nguyên nhân. Mân Như hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, căn cứ đệ tử dò tham thông tin, khuất gia gia chủ mời đến một vị không tu linh nguyên, lại ngự sử một thanh trường kiếm nhân vật thần bí, chính là bởi vì nàng tại thời khắc cuối cùng ra tay, mới đưa đến tất cả đội ngũ đoàn diệt. Không tu linh nguyên, lại ngự sử trường kiếm sao? Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta biết rồi, ngươi đi nói cho cái khác mấy cái sư huynh đệ, tạm thời thu lại ẩn nấp hành tung, hết thảy chờ mệnh lệnh của ta làm việc. Đợi cho cao lớn nữ tử sau khi rời đi, Vật Tuân trầm thấp thở dài một tiếng, theo ngồi ngay ngắn thật lâu hang đá chỗ sâu đứng dậy, trực tiếp va sụp cư trú thạch cương, sau đó một đường hướng bắc mà đi, rất mau tới đến trấn ma quần sơn bên dưới. Hắn rất mau tìm đến trước đây tu hành đống loạn thạch, đối với không hề có gì tĩnh mịch kẽ nước không mình hành lễ. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, đột nhiên nhất đạo hư ảo thân ảnh lặng yên hiển hóa, xuất hiện tại Vật Tuân trước mắt. Và anh, tại đây đạo hư huyễn thân ảnh hiện thân một cái mắt, nhất đạo rồi rào sức mạnh chèn ép đột nhiên giáng lâm, mảng lớn chảy đá cũng trong nháy mắt hóa thành một biển. Vật Tuân thân thể bỗng nhiên bành trướng tăng gọn, trong chốc lát thanh lân che thể, cốt thứ mọc thành bụi, còn có một cái giống như cự mãng đuôi dài là trèo trống, mới miễn cưỡng gánh vác đột nhiên xuất hiện áp lực, không có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Ngươi rất không tồi, vì linh nguyên khu động võ đạo tu hành, ngược lại là lấy được để cho ta cũng hơi kinh ngạc hiệu quả. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tất cả áp lực im ắng tản đi, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử tùy theo chậm rãi băng lên. Đệ tử bái kiến lão sư. Vật Tuân chậm rãi quỳ mọc xuống, lấy tay nâng trán kề sát mặt đất. Ngươi lần này tới trước thấy ta, có phải hay không có vấn đề về mặt tu hành cần hướng ta thỉnh giáo? Vệ Thao ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú quay cuồng phun trào tầng mây. Thỉnh thoảng có đạo đạo kim sắc lôi đình rơi xuống, tại màu mực đại sơn cho thấy vành tạc đại bồng lóa mắt ánh lửa. Hồi lão sư, đệ tử gần đây tu hành coi như thuận lợi, lần này tới trước chủ yếu là vì một chuyện khác. Vật Tuân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đem tin tức mới vừa nhận được nhanh chóng thuật lại một lần. Sử dụng kiếm cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại khuất gia không chế linh mạch nơi. Một đoạn làm người sợ hai trầm mặc qua đi, giọng Vệ Thao cuối cùng vang lên lần nữa, bọn hắn đối với ta thoát khốn mà ra rất có ích lợi, ta trước đó để ngươi thả ra thông tin, tận lực dẫn đạo những người này tới trước nơi đây, bây giờ nhìn tới hiệu quả nhưng không như ý muốn. Cũng không biết là ngươi luyện quyền đem đầu óc đã luyện thành mờ mịt, này ý chuyện cũng xử lý không lưu loát, hay là nói đám kia khách đến từ vực ngoại cẩn thận quá mức cẩn thận, dù thế nào cũng sẽ không bước vào bắc địa hoang dã một bước. Vật Thuần giật nảy mình dùng mình một cái, lúc này mở miệng thỉnh tội nói, là đệ tử làm việc bất lợi, còn xin lão sư trách phạt. Ngươi lại không làm chuyện bậy, ta trách phạt ngươi làm cái gì? Vệ Thao thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, ngựa khi ôn hòa nói tiếp, tất nhiên con cá không chịu mắc câu, chỉ có thể nói rõ đánh ổ con mồi chưa đủ phong phú, tiếp xuống chuyện này ngươi đều không cần lo, để ta tới tự mình ra tay làm việc. Ngươi vừa vận nhân cơ hội này đi đả thông cái khác các nơi kết nối nơi, đến lúc đó chúng ta hai bút cùng vẽ, liền có thể để cho ta sớm hơn theo thiên mệnh chi tử phong trong chấn thoát thân mà ra. Còn chưa dứt lời dưới, một vệt kim quang phóng lên tận trời, xuyên thấu qua tầng mây thẳng vào thương cung, đem toàn bộ Bắc Địa Hoang Nguyên chiếu rọi được giống như ban ngày. Mấy ngày sau, mấy cái kỳ trang dị phục nam nữ kết bạn mà đi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trấn Ma Quần Sơn biên giới. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào đạo kia thẳng vào vân tiêu kim quang phía trên, ánh mắt bên trong tất cả đều toát ra hưng phấn vui sướng quan mang. Nguyên lai tưởng rằng nơi này là một chỗ cả bẫy, không ngờ rằng lại là Thái Hư Linh cảnh lực lượng bản nguyên hiển hóa phúc địa, khiến cho chúng ta trước đó chú ý cẩn thận ngược lại thành rồi một chuyện cười. Chẳng qua trừ ra chúng ta bên ngoài, khẳng định còn có những người khác đang ra tốc chạy đến, cho nên mọi người mọi cử động nhất định phải rất chú ý, không thể tùy tiện bại lộ chúng ta tung tích. Theo một cái lão giả tóc trắng mở miệng, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, bắt đầu làm lấy lên núi trước cuối cùng công tác chuẩn bị. Cẩn thận kiểm tra trang bị, đội ngũ lần nữa xuất phát. Khi mà bọn hắn vừa mới thật sự bước vào trong núi, chỉ là đặt chân ở vào dưới chân núi kia phiến loạn thạch cương, tất cả mọi người liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, dường như là từ chưa xuất hiện qua đồng dạng. Sau đó không lâu, lại có một đoàn người đi vào Bắc Địa Hoang Nguyên. Lương Miêu trưởng kiếm Linh tiểu thư vậy ở vào trong đó, hơn nữa nhìn nàng chỗ đứng, không những không phải tất cả đội ngũ hay tâm, ngược lại càng giống là nô bộc thị nữ thân phận người làm trong nhà thân phận. Bọn hắn lần theo trước một chi đội ngũ lưu lại dấu vết, rất mau tới đến dưới chân núi loạn thạch cương bên cạnh, sau đó liền ở chỗ này ngừng lại. Ngắm nhìn cao vút trong mây nguy nga đại sơn, cầm đầu nam tử áo trắng không khỏi nhíu mày. Luồng hào quang màu vàng nóng kia đối với hắn rất có lực hấp dẫn, nhất là khoảng cách gần quan sát cảm giác, càng là hơn có thể xác định nó cùng Thái Hư lực lượng bản nguyên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu như có thể đem đặt trong khống chế, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Nhưng mà, khi hắn thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt rơi vào phía trước loạn thạch cương bên trong, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một tia bất an tâm trạng. Bọn hắn âm thầm theo dõi trước mặt tu sĩ mà đến, vì cái gì liền để cho đối phương đi đầu một bước, đem có thể ẩn tàng nguy hiểm thăm dò ra đây. Nhưng mà, ngay tại muốn vào núi trước một khắc, hắn lại không có dấu hiệu nào mất đi những người kia tung tích. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc là, phía trước chi đội ngũ kia dường như là hư không tiêu thất bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu dấu vết tồn tại, chớ đừng nói chi là tìm thấy còn sót lại thi thể hoặc vật phẩm. Như vậy, bọn hắn vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Đến cùng là cái gì lực lượng, đưa đến bao gồm hai vị động thiên giới chủ ở bên trong đại tu sĩ, tại vô thanh vô tức ở giữa liền trực tiếp biến mất. Mọi người lần nữa cẩn thận tìm kiếm, kết quả trừ ra những kia đá lởm chởm quái thạch, cả tòa núi đá cũng một mảnh trống không, hoàn toàn tìm không thấy dù là một tơ một hào manh mối tồn tại. Trải qua một phen bàn bạc qua đi, nam tử áo trắng tổng hợp tất cả mọi người ý kiến, hay là quyết định tạm thời không thể vào sơn, tốt nhất là trước tiên ở ngoài núi tìm một nơi ẩn giấu đi. Chờ đợi đợt tiếp theo người hữu duyên đến, lại căn cứ đối phương gặp phải tình huống làm ra quyết đoán. Thương nghị đã định, bọn hắn lúc này rời khỏi vài dặm khoảng cách, tìm một chỗ kẽ nước bố trí ẩn nấp phòng hộ pháp trận, sau đó yên tĩnh chờ đợi xuống dưới. Chương 544, bước vào, 1, chương 544, bước vào, 1, xa xa bầu trời xanh vạn dặm, tinh nhật cao chiếu. Mà ở tòa này toàn thân như mực phía trên ngọn núi lớn, lại là mây đen buông xuống, sớm chớp. Một xa một gần, một sáng một tối, tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Ngoài ra, còn có ù ù tiếng sấm không ngừng nổ tung, nương theo kim sắc thiểm điện rơi vào ngọn núi mặt ngoài, nổ ra chói lóa mắt đại bổng ánh lửa. Tất cả mọi thứ nhìn qua quỷ dị kỳ huyễn, cho người ta đem lại khó nói lên lời giác quan trải nghiệm. Nhưng nếu là cùng sâu trong núi lớn đạo kim quang kia so ra, nhưng lại có vẻ như vậy vô vị nhạt nhẽo. Bất luận là trầm trọng tầng mây, hay là kim sắc lôi đỉnh, cũng giống như là tiểu hài tử không có việc gì chơi đùa bình thường, căn bản không thể thu hút quá nhiều chú ý ánh mắt. Bố trí tốt phòng hộ ẩn nấp pháp trận bên trong, nam tử áo trắng đứng chắc tay, trầm mặc nhìn chăm chú nguy nga sâu trong núi lớn kim sắc quang mang. Chợt nhìn qua, hắn dường như 20-30 tuổi. Nhưng nếu là quan sát kỹ một lát, ánh mắt nét mặt nhưng lại toát ra lắng động cảm giác dày nặng. Thậm chí còn có một tia cực kỳ nhạt tự ý, tại trong lúc lơ đãng theo đôi mắt chỗ sâu tản mát mà ra. Dường như là vượt qua 5 tháng trường hạ, xem khắp thế sự xoay vần, sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng đồng dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, nam tử áo trắng không nhúc nhích, dường như là biến thành một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Cho đến sắp trời dần tối, màn đêm buông xuống, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Từ phát hiện Thái Hư cửa vào hiện lộ, lại truy tìm dấu vết bước vào phương này thiên địa đến nay, mãi đến khi giờ này, ngày này thấy vậy luồng hào quang màu vàng nóng này, trước đó một mực quanh quẩn tại ngực hoài nghi mới xem như đạt được bộ phận giải đáp. Nam tử áo trắng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Thái Hư là Thái Hư, linh cảnh là linh cảnh, vốn là không liên quan nhau hai thứ, lại có thể bị người thi triển thủ đoạn ghép lại đến cùng một chỗ. Trước đây thiên mệnh chi tử Minh Hư, lại năng lực vì tự thân động thiên cùng Thái Hư giao hòa, từ đó Thái Hư hóa thực, linh cảnh phản hư, lại lấy cổ thần chân linh tàn hồn là bổ ích, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng tuyệt diệu tác phẩm. Nam tử áo trắng sau lưng, những người khác còn đang ở không dừng lại bận rộn, nghe vậy liền từng cái ngừng lại, cùng hắn cùng nhau quan sát cảm giác mây đen núi cao, kim quang lôi đỉnh, ánh mắt thậm chí xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn thấy trên trời cao hắc ám hư không. Lại là một quãng thời gian quá khứ, nam tử áo trắng ánh mắt chậm chạp, lại mở miệng lúc giọng nói rất nhiều chần chờ, dường như lại đụng phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng, vừa mới chúng ta hợp lực dò xét hồi lâu, rốt cục phát hiện lớn nhất không hái chỗ. Hắn chau mày, suy tư chậm rãi nói ra, Thái hư linh cảnh, cổ thần tàn hồn, cả hai ngược lại là gần như hoàn mỹ xen lẫn hòa tan, mặc dù còn có một chút gập ghềnh, chí ít vì của ta nhãn giới đến xem hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng vấn đề lớn nhất đều xuất hiện tại sương mù dày bên ngoài, hắc ám hư không những kia thượng cổ hùng tà huyền niệm, bất luận nhìn thế nào cũng cùng Thái hư linh cảnh không cùng thích ứng, thậm chí còn cho người ta một loại muốn đối địch với Thái hư cảm giác ma quái cảm giác. Nhưng vào lúc này, lưng đeo trường kiếm họ Ninh nữ tử đi tới gần, công tử, lại có người đến dưới chân núi, xem ra đang chuẩn bị vòng qua loạn thạch cương bước vào trong núi. Nam tử áo trắng thu hồi tầm mắt, đem chú ý chuyển rời đến kia phiến thạch cương, mắt không quay dây lắt chằm chằm vào đối phương nhất cử nhất động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, Linh Phi, năng lực nhìn ra mấy người kia nền tảng sao? Đeo kiếm nữ tử trầm mặc ít khi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, hồi công tử lời nói, nô tỳ tạm thời còn nhìn xem không rõ lắm, chẳng qua trên cơ bản có thể xác định, bọn hắn hẳn không phải là giống như chúng ta theo hỗn độn quy khư mà đến. Nam tử áo trắng thở dài, nguyên lai tưởng rằng trừ ra từng vì chân giới hạch tâm, bây giờ lại bị hỗn độn hư vô bao khỏa quy khư ngoại, đều không còn có tu hành giả tồn tại dấu vết. Không ngờ rằng trải qua nhiều lần phá diệt thai kiếp, thượng cổ chân giới phân liệt sau khi vỡ vụn, còn có thể có như thế nhiều tu hành truyền thừa lưu lại, đồng thời trong chư thiên giới vực lần nữa phát triển đứng lên. Ừm. Hắn đột nhiên meo mắt lại, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc hoài nghi nét mặt. Mấy người kia đi vào chân núi loạn thạch cương về sau, không làm bất luận cái gì ẩn nấp phòng hộ thủ đoạn, vậy căn bản không có cái gì dừng lại, liền không quan tâm về phía trước đi nhanh. Bọn hắn lướt qua thạch cương, sau đó một đường hướng lên, hoàn toàn không có gặp được nguy hiểm cùng trở ngại. Rất nhanh liền biến thành mấy cái không rõ ràng nhỏ chút, đồng thời còn đang ở hướng phía kim quang dâng lên phương hướng không ngừng tiến lên. Này, cái này trực tiếp đi xuyên qua. Nam tử áo trắng chau mày, giống như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lúc nhất thời ngay cả tinh thần cũng xuất hiện không hiểu hoảng hốt. Lẽ nào mới vừa rồi là cảm giác của ta phạm sai lầm, chỗ nào vốn là không có gì cảm bấy tồn tại? Hay là nói mấy người kia có thủ đoạn đặc biệt, cho nên mới có thể tránh thoát bị ta phát giác được nguy hiểm? Không thể nào, sự việc hẳn không có đơn giản như vậy. Rốt cuộc ta là từ chân giới hạch tâm mảnh vỡ mà đến, bất luận là tầm mắt kiến thức hay là cấp độ thực lực, tuyệt đối phải đây những thứ này ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa đều không có tu hành giả mạnh hơn, không thể nào xuất hiện lớn như thế chênh lệch tồn tại. Vậy, trong lúc mơ hồ hình như có ấm áp gió nhẹ thổi qua, đem lại như có như không ý lạnh, vô thanh vô tức phất qua thân thể. Còn có nhất đạo hư vô mở mị tâm thanh, phản phất đang bên thai trực tiếp băng lên. Các ngươi quả nhiên là chú ý cẩn thận tới cực điểm, cho dù vừa mới thả những người kia qua khứ, vậy vẫn như cũ có đầu rút cổ ở đây không nhúc nhích, ngược lại để trí cao vô thượng thống khổ chi chủ cũng cảm giác có chút khó làm. Người nào? Nam tử áo trắng giật nảy mình một cái dùng mình, không khỏi đột nhiên kéo căng tiếng lòng. Dường như trong cùng một lúc, Linh Phi như thiểm điện rút ra phía sau trường kiếm, gắt gao tiếp cận đang đi tới hai thân ảnh. Đi ở phía trước là một cái khô gầy như xài nam tử, dường như là một bộ đã có được sinh mạng hình người khô lâu. Mà ở sau lưng hắn thì là một cái độ cao vượt qua hai trượng, trầm trọng thanh lân che thể cử hán, giống như một tòa núi nhỏ chậm rãi tới gần chèn ép đến. Hai người một cao một thấp, một béo một gầy, tạo thành cực kỳ đối lập rõ ràng, nhìn qua thậm chí có chút kinh khủng khủng bố. Bản thân mạch độc, gặp qua vị công tử này. Khô lâu loại nam tử tại pháp trận ngoại dừng bước lại, có hơi không người thi lễ một cái, chư vị không cần thần trường, tại hạ không có ác ý gì, chỉ là tôn kính Ngô chủ chi mệnh, mời chư vị bước vào trong núi dự tiệc mà thôi. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chủ ta đã sớm biết đến của các ngươi, chỉ là lao nhân gia ông ta hiện tại không tiện lắm đi ra ngoài đón khách, cũng chỉ đành để cho ta cái này người làm trong nhà đến mời chư vị lên núi, tiến về trong núi dự tiệc. Nam tử áo trắng trầm giọng hỏi nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, lại là không biết quý chủ nhân họ gì tên gì, lại là vì nguyên nhân gì bày xuống yến hội mời chúng ta tiến đến, nếu là hai vị không đem sự việc nói rõ lời nói, chúng ta làm sao có thể tùy tiện với các ngươi bước vào núi này. Mạch độc không có làm ra đáp lại, mà là lui về phía sau một bước, đứng ở tráng hán bên cạnh thân. Nhìn tới bọn hắn không ăn mời rượu, như vậy cũng chỉ đành xin chớ tiền bối ra tay, đem chủ thượng điểm danh mời vị này công tử áo trắng mang đi. Mạch tiên sinh khách khí, đã là vi sư tôn đem sức lực phục vụ, thuộc hạ tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Vật Thuần đúng lúc này mở to mắt, giống như ánh mắt thật sự rơi vào pháp trận chi thượng, thể nội xương cốt đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ loại dày đặc bạo hưởng. Bành. Chương 544, bước vào 2, chương 544, bước vào 2, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, đem tiên vừa như sắc mặt đất bước ra một đầu hố sâu, còn có răng khắp nơi vết rạn, giống như mạng nện hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài ra ngoài. Bành. Vật Thuần hít một hơi thật sâu, vốn là vượt qua hai trượng thân thể tiếp tục bành trướng thêm tăng bọn. Nương theo lấy xoạt một tiếng giòn vang, lại có một cái thanh lân che thể trải rộng cốt thứ đuôi dài từ sau lưng nô ra, tại hắc ám trong đêm bốn lượn du chuyển, thỉnh thoảng truyền ra bén nhọn gào thét vang lên. Đông Phương thất túc, thanh long chân ý. Ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta, cũng trách không được ngươi bộ khô lâu này sẽ có lớn như thế khẩu khí. Chẳng qua chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn cùng có chân tổ bảo hộ bản thân là địch, chỉ có thể nói các ngươi dường như coi trọng thực lực của mình. Nam tử áo trắng im mắng cười lạnh, vừa mới chuẩn bị tự mình ra tay đem nó giải quyết, trong lòng đột nhiên có chút không hiểu phát căng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tôn này kịch liệt biến hóa dữ tợn thân thể. Ánh mắt xuyên thấu qua ẩm vàng bộ phát linh nguyên, lại là mơ hồ nhìn thấy nhất đạo lặng yên xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Người kia đều đứng ở càng xa xôi trong bóng tối, thân hình lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, giống như một hồi gió đêm đều có thể đem thổi tan. Nhưng mà, hắn lại nhìn không thấu hư thật của đối phương. Với lại người kia rõ ràng đứng, nhưng lại dường như không tại chỗ nào. Giống như cùng màn đêm hoàn mỹ hòa làm một thể, nhưng lại bị tất cả thiên địa kịch liệt bài xích, đem hết toàn lực cũng muốn đem nó khu ra ngoài. Điều này cảm giác ma quái cảm giác nhường hắn phiền muộn muốn nói, khổ sở đến dường như muốn phun ra huyết tới. Nam tử áo trắng nín thở ngưng thần, lần nữa quan sát kỹ cảm giác, nhưng lại phát hiện đạo thân ảnh kia lại giống như cũng không tồn tại, có thể chỉ là hắn sinh ra nào đó ảo giác. Thông qua pháp trận ngoại thanh long chân ý, ảnh hưởng hắn chân linh thần hồn, từ đó sứ tinh thần lâm vào rối loạn mê man, như thế mới nhìn đến cổ quái như vậy không hiểu cảnh tượng. Nhưng mà, hắn lại dù thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là Đông Phương Thanh Long huyền niệm chân ý mà thôi, cũng không phải thanh long bản thể hiện thân nơi đây, như thế nào lại dễ dàng như thế ảnh hưởng đến mình bị chân tổ lực lượng hộ thể chân linh thần hồn, còn bởi vậy sinh ra gần như dĩ giả loạn chân huyết tượng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kinh lôi vang tạc. Vật thân tiến bộ đạp đất, đột nhiên một quyền ném ra. Rơi ầm ầm pháp trận phòng ngự phía trên, đột nhiên nổ tung một đoàn rực rỡ quang mang. Giả thân giả quỷ, nhiễu ta tâm cảnh. Nam tử áo trắng quát khẽ một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn huy kiếm nên tiếp linh phi một chút, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vật thân hậu phương hắc ám hư không, toàn bộ tâm thần đều bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn tới. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, nhất đạo tinh huyết phun tại hai tay, mười ngón như thiểm điện khép lại một chỗ, nhất đạo khí thế mênh mông từ lòng bàn tay ầm vang một phát, giống như quần quần sóng lớn hướng phía đạo kia hư ảo thân ảnh dũng mãnh lao tới. Không động thì thôi, khẽ động sơn băng. Nam tử áo trắng vừa mới ra tay, liền không giữ lại chút nào. Bất luận là vừa mới đâm ra trường kiếm linh phi, hay là mặt không biểu tình một quyền rơi đập vật thân, thậm chí cả khoảng cách càng xa mạch động, tất cả đều bị đạo này bàng bạc lực lượng bách hai, không thể không hướng phía phương hướng khác nhau cấp tốc trốn tránh. Và anh, ngay cả chấn ma quần sơn phía trên tầng mây đều bị dẫn động. Trong nháy mắt hạ xuống dày đặc kim sắc lôi đỉnh, đem toàn bộ thiên địa cũng trở nên giống như ban ngày. Giờ này khắc này, mạch độc cùng vật tuân không khỏi ngừng lại, ánh mắt cùng nhau rơi vào nam tử áo trắng trên người, kinh ngạc nơi này người lại năng lực bộc phát ra khủng bố như thế sức mạnh chấn ép. Ngay cả từ trên trời giáng xuống mấy đạo lôi đỉnh, còn tại giữa không trung liền bị trực tiếp phá hủy đánh tan. Nếu như đạo này công kích là rơi vào trên người bọn họ, cho dù bất tử sợ là cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nhưng mà, để cho hai người nghĩ không hiểu là, người này đầu óc có phải hay không có vấn đề gì, vậy mà tại khoảng cách gần như thế còn có thể đem công kích đánh trận, có thể nói là hoàn toàn tránh khỏi bọn hắn vị trí, trực tiếp hướng phía trống rông hắc ám màn đêm mà đi. Ngoài ra một chỗ phương hướng, Linh Phi yết hầu phun trào, nuốt xuống một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nàng cũng là không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình tại sao lại như bị điên một dạng ngang nhiên ra tay. Với lại vừa lên đến liền không hề giữ lại chút nào. Bất kể tiêu hao vì tự thân tinh huyết kích phát chân tổ lực lượng, toàn vẹn không để ý sau đó sẽ trả giá ra sao. Nhưng mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, phó thiếu gia một kích này lại còn đánh hụt. Vừa đúng theo hai cái trong địch nhân ở giữa vòng qua, dường như không có thương tổn đến đối phương một phân một hảo. Ngược lại làm cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, gian nan tránh né lúc bị thương nhẹ. Hô! Nam tử áo trắng hít một hơi thật sâu, lại nặng nặng thở ra, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hắc ám màn đêm chỗ sâu. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ lặng lặng đứng, không tránh không né, không khai không đỡ. Mặc cho đạo kia bàng bạc lực lượng vòng qua thân thể, đem mảng lớn loạn thạch trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ chính ở chỗ này, thậm chí so trước đó còn muốn có vẻ càng thêm rõ ràng. Nay kỳ huyễn một màn ma quái, đã có chút ít vượt ra khỏi nam tử áo trắng nhận biết. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Phó thiếu gia âm thanh khàn khàn, dường như giống lên. Hắn hay là yên lặng đứng, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi mười mấy hô hấp về sau, mới đột nhiên có một đạo ôn hòa thanh âm nam tử, phá vỡ trong sân tĩnh mịch chậm chạp. Cho dù là mượn nhờ vật thuần huyền niệm, ta muốn đem lực lượng lộ ra vậy cũng không dễ dàng, ngược lại để phó công tử đợi lâu. Vâng, còn chưa chờ phó thiếu gia phản ứng, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hiện ra sâu không thấy đáy tĩnh mịch địa động. Vô cùng cường đại hấp lực từ đó truyền ra. Còn có vô số ám ảnh xúc thủ chen chúc mà tới. Cuốn chặt lấy phó thiếu gia thân thể, cầm cố lại lực lượng của hắn, đem người trong nháy mắt kéo vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời tầng mây quay cuồng phun trào, tại thời khắc này đột nhiên càng biến đổi thêm cuồng bạo. Kim sắc lôi đình liên kết thành lưới, đột nhiên nện ở toàn thân màu mực đại sơn mặt ngoài, tất cả hắc ám màn đêm phảng phất đang xé rách chấn động, rơi xuống, không ngừng rơi xuống dưới, có thể cũng không phải rơi xuống, mà là cấp tốc bay lên trên thăng, không có phương hướng, thậm chí mất đi vốn có cảm giác. Phó thiếu gia ngơ ngơ ngắc ngác, tâm thần trống rỗng, cả người đều bị sợ hãi mê man tâm trạng bao phủ. Không biết bao lâu qua đi, hắc ám cuối cùng tàn đi, quang minh lặng yên giáng lâm. Hắn có chút mất hồn mất vía đứng thẳng người, nhìn trước mắt một tòa xưa cũ đình nghỉ mát, trong lúc nhất thời giống như hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Trong đình chỉ có một bàn một ghế, ngồi một vị ăn mặc tùy tiện nam tử trẻ tuổi, đang từ từ uống một chiếc trà xanh. Giờ này khắc này, hắn cũng đúng lúc uống xong nước trà trong chén, mặt mỉm cười hướng phía ngoài đình nhìn lại. Phó thiếu gia có hơi cúi người hành lễ, không biết các hạ là? Ta họ Bệ, tên một chữ một cái thao tự, các ngươi nên chưa từng nghe nói qua tên của ta, chẳng qua tên cứ gọi là gì cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, gọi thế nào, kêu cái gì, kỳ thực cũng không trọng yếu, vậy không cần phải quá mức nghiêm túc, để ý chấp nhất. Phó thiếu gia tỉ mỉ thưởng thức ý tứ trong lời nói, cũng là đang khẩn trương suy tư tên này trong trí nhớ có hay không ấn tượng, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Thế là tại trầm mặc một hồi về sau, hắn liền lại lần nữa không mình hành lễ hỏi nói, tại hạ còn không biết nơi này là địa phương nào, không biết các hạ là có danh hay không báo cho biết. Nơi này kỳ thực chính là trấn ma quân sơn, đúng là ta cái đó bị vô tình trấn áp yêu ma. nếu là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, ngươi cũng được, cho rằng mình bây giờ đang ở tại trong cơ thể của ta. Chương 545, hỗn độn, 1, chương 545, hỗn độn, 1, nơi này chính là trấn ma quần sơn. Hắn hiện tại thân ở tại trước mặt nam tử thể nội. Phó công tử nhìn chung quanh cây xanh lâm râm, phồn hoa như gấm, còn có tòa kia xưa cũ lịch sự tao nhã đình nghỉ mát, lại đem ánh mắt rơi vào chậm rãi thưởng trà nam tử trẻ tuổi trên người, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực cảm giác không chân thật. Một hồi ấm áp gió nhẹ lướt qua, cành lá xảy ra sàn sạt động tĩnh. Hắn vô thức tay giơ lên, tiếp được một mảnh bay đến trước người lá rụng, nhưng lại nhường hắn có chút hoài nghi phán đoán của mình. Bất luận là cảm nhận hay là màu sắc, thậm chí cả phiến lá hoa văn, đều có thể phát hiện nó chân thật bất hư, tuyệt không phải ảo giác có thể tùy tiện bằng được. Cho dù là thi thần vận dụng chân tổ lực lượng tiến hành cảm giác, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hư ảo chỗ. Nhưng mà, làm phó công tử lần nữa đem ánh mắt rơi vào trong đỉnh nam tử trên người, lại không tự chủ được híp mắt lại. Tất cả mọi thứ đều là thật, chỉ có ngồi ngay ngắn trong đó người kia không phải. Tại chân tổ lực lượng chiếu rọi, đối phương lại hóa thành một đoàn bạn bèo quang ảnh, còn đang ở nương theo lấy phất qua gió nhẹ biến ảo chập chờn. Hắn thân ảnh không ngừng chập chờn, dường như là trong gió ánh nến đang thay đổi nhìn hình dạng. Phó công tử đồng tử có bảo, che giấu đi đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Vì đoàn kia vặn vẹo quang ảnh làm trung tâm, một mảnh nhỏ không gian giống như cũng tại nổi lên từng đạo gợn sóng, thậm chí kéo dài đến tất cả đỉnh nghỉ mát, cùng với chung quanh cây xanh hoa tươi. Tất cả mọi thứ cũng trở nên lúc sáng lúc tối, tựa hồ tại hư ảo cùng chân thực trong lúc đó không dừng lại chuyển đổi. Mà dẫn tới loại biến hóa này đầu nguồn, chính là trong đỉnh ngồi ngay ngắn bất động nam tử thân ảnh. Sau một khắc, phó công tử không hiểu cảm thấy có chút hoa mắt. Ánh mắt xâm nhập đoàn kia vặn vẹo quang ảnh trong, thậm chí cho là mình đang nhìn chăm chú rộng lớn sâu thẳm hắc ám hư không. Vâng. Đột nhiên hai vòng tinh hồng trăng tròn dâng lên, bán ra giống như thực chất rét lạnh quang mang, vượt qua xa xôi khoảng cách đưa hắn bao trùm bao phủ. Này, cuối cùng là. Phó công tử đột nhiên nín thở, trái tim phanh phanh nhảy lên, dường như không che giấu được kinh ngạc tâm tình sợ hãi. Tại hai vòng màu máu trăng tròn hậu phương, hắn nhìn thấy một tôn khó mà dùng lời nói diễn tả được to lớn thân thể. Nó không nhúc đích, chiếm cứ tại hắc ám tinh không chỗ sâu. Tập dữ tợn, khủng bố, thần thánh, yêu nhã làm một thể, đem lại khiến người ta ngạt thở bàng bạc áp lực, lại khiến người ta không hiểu sinh ra thần phục chi tâm, không tự chủ được liền bị hoàn toàn chấn nhiếp tâm thần. Phó công tử tinh thần mơ hồ, thậm chí cho là mình lại trở về quy hư, đang đối mặt chân tổ ý chí giáng lâm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lại là một sợi gió nhẹ lướt qua đỉnh nghỉ mát. Phó công tử giật nảy mình dùng mình một cái, đúng lúc này bỗng dưng lấy lại tinh thần. Thẳng đến lúc này, hắn mới chợt phát hiện, chính mình lại đã quỳ sát xuống, đang theo lấy lương đỉnh phương hướng cung kính hành lễ. Ánh mắt ngươi trong quang mang rất có ý nghĩa, để cho ta cũng cảm giác được như ẩn như hiện áp lực, cũng đúng thế thật ta chuyên môn đem ngươi mời tới nguyên nhân chủ yếu. Vệ thao từ ghế đá đứng dậy, từng bước một đi ra đình nghỉ mát, đi vào phó công tử bên cạnh. Sau đó duỗi ra một ngón tay, chậm rãi hướng phía mi tâm của hắn điểm hạ tới. Phó công tử trong lòng rung động, trong chốc lát tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, nhưng vào lúc này đã nhận ra nguy cơ sinh tử giáng lâm. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, mong muốn ngưng tụ sức mạnh tiến hành phản kháng. Lại tại bỗng nhiên giáng lâm áp lực thật lớn dưới, cả ngón tay ngón chân đều không thể động truy cập. Đừng nói ngăn cản được cái kia ngón tay tới gần, thậm chí ngay cả qua loa động đậy thân thể tránh né đều là không thể. Mấu chốt là đầu ngón tay tốc độ di động còn rất chậm, lập tức liền đem phó công tử sợ hai phóng đại tới cực điểm. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, run rẩy kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lúc sáng lúc tối vặn vẹo quang ảnh, tâm thần trong chốc lát trở nên trống rỗng. Vệ thao mặt không biểu tình, cúi đầu quan sát, lại tại lúc này càng thêm chậm lại động tác, từng chút một hướng phía phó công tử mi tâm nhích tới gần. Cuối cùng, đầu ngón tay cùng mi tâm khoảng cách đã không đủ một thước. Giờ này khắc này, phó công tử dường như đã quên đi tất cả mọi thứ, toàn bộ tâm thần đều bị cái kia ngón tay hấp dẫn tới. Hắn đã gìn giữ không ở nguyên bản tư thế, toàn thân run rẩy ngồi liệt trên mặt đất, trong thất khiếu máu tươi cốt cốt hướng ra phía ngoài chảy ra, không còn có trước đó nhẹ nhàng phong độ. Vâng. Nhưng vào lúc này, vì hai người vị trí làm trung tâm, nhất đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên giáng lâm. Phó công tử chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay lau đi giữa mũi miệng tràn ra vết máu. Khi hắn nhắm mắt lại mở ra lúc, trong con ngươi sợ hãi mờ mịt đã lặng yên biến mất, toàn bộ bị uy nghiêm cùng tang thương thay thế, còn mang theo nồng đậm đến tan không ra tự ý, đồng thời xuất hiện tại phó công tử ánh mắt chỗ sâu. Sâu không thấy đáy sâu thẳm ánh mắt tập trung đến, rơi vào cái kia càng thêm chậm rãi đầu ngón tay, sau đó lại nhìn về phía đoàn kia đột nhiên trở nên rõ ràng thân ảnh, giống như ánh mắt thật sự không khỏi có hơi ngưng tụ. Sau một khắc, phó công tử trên mặt hiện ra mừng rỡ nét mặt, ngay cả quanh quần đáy mắt tự ý, giống như đều bị hòa tan một chút. Hai bên ánh mắt đối mặt, vệ thao đột nhiên thu ngón tay về. Vừa mới trở nên rõ ràng thân ảnh không có dấu hiệu nào biến mất, đợi cho xuất hiện lần nữa ngưng tụ lúc, đã tới đỉnh nghỉ mát hậu phương xa xa, một khối hướng ra phía ngoài lồi ra kiên cố trên núi đá. Phó công tử nao nao, lập tức tiến về phía trước một bước bước ra. Ngược lại biến thành hắn giơ cánh tay lên, hướng phía trước hư không bắt tới. Theo động tác của hắn, mảng lớn ngọn núi cũng tại kịch liệt rung chuyển. Bộ phát ra giống như sấm rền lăn qua tiếng vang. Giang giác. Nhưng vào lúc này, nhất đạo kim sắc lôi đỉnh ầm vang giáng lâm. Tốc độ kia nhanh chóng, thế tới chi mãnh, ngay cả tất cả tầng mây cũng vì đó quay cuồng phun trào. Trước một khắc còn đang ở trên trời cao, sau một khắc cũng đã rơi vào trong núi lớn. Phó công tử một bước kia, cuối cùng không thể thật sự về phía trước bước ra. Vừa mới nâng tay lên cánh tay, cũng tại giống như thiên kiếp kim sắc lôi đỉnh ánh kích dưới, dần dần bất lực rơi xuống. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, đem tầm mắt từ đằng xa đạo thân ảnh kia rời, ngước đầu nhìn lên quay cuồng tầng mây, sương mù mãnh liệt, hai đầu lông mày hiện ra một chút giật mình nét mặt. Nương nhờ thái hư, để tránh hai kiếp, không hổ là chân giới thiên mệnh chi tử, ngược lại để ta cũng vì đó kinh ngạc tác phẩm. Thánh linh hội tụ, uy về bản thân, đây là một cái ngay cả ta đều chưa từng tưởng tượng qua con đường, nhưng lại trong lúc nhất thời hồi ức không ra, đến tột cùng là vị đạo hữu nào theo thượng cổ sống đến lúc này. Ồ, dường như còn có cổ thần chân linh dấu vết lưu lại, đang thu hút vô tận huyết hải không ngừng tới gần, quả nhiên là làm cho người chờ mong náo nhiệt cảnh tượng. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, các ngươi rất tốt, ta còn có thể lần nữa tìm thấy các ngươi, hy vọng hai vị thật tốt bảo trọng thân thể, không nên để lại cho ta một bộ không có chút giá trị tàn phá thân thể. Thời gian từng giờ trôi qua, quay cuồng phun trào tầng mây dần dần dừng lại. Phó công tử thân thể run lên, đúng lúc này lấy lại tinh thần. Hắn nhìn khắp bốn phía, trên mặt đều là hoài nghi mở mịt nét mặt. Tựa hồ đối với vừa mới phát sinh tất cả, không có một tơ một hào ký ức tồn tại. Sau một hồi, phó công tử mới thử thăm dò mở miệng hỏi một câu, các hạ có ý tứ là, ta tại thân thể của ngươi trong. Đúng vậy a, đúng là trong cơ thể của ta. Vệ Thao gật đầu, ngữ khí ôn hòa chậm rãi nói, ngươi bây giờ chứng kiến thấy những thứ này cây xanh hoa tươi, đình nghỉ mát đường đá, cũng đều tại trong cơ thể của ta, coi như là ta tu hành sau khi, vì nhàm chán để bọn hắn giúp đỡ kiến tạo bồi dưỡng thứ gì đó. Phó công tử lại nói, không biết tiên sinh tìm ta tới trước, rốt cuộc có gì cần tại hạ cần ta làm, còn có ta những thuộc hạ kia. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Vệ Thao mở miệng ngắt lời. Chương 545, hỗn độn 2, chương 545, hỗn độn 2, ta tìm phó công tử mục đích đã đạt tới, chuyện sau đó đã cùng ngươi không có quan hệ gì, bởi vậy không cần ngươi hao phí còn sót lại tâm thần tiến hành suy xét. Về phần ngươi những thuộc hạ kia, phó công tử yên tâm chính là, bọn hắn đi đến độ vô cùng bình tĩnh, trước khi chết cũng không có nhận quá nhiều đau khổ. Nói đến chỗ này, Vệ Thao khe khẽ thở dài, kỳ thực ta muốn nói là, tất nhiên phó công tử giúp cho ta bận điệu, như vậy ta cũng muốn hướng ngươi tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Cho nên nói, ngươi còn có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng, liền có thể thừa dịp chính mình trước khi chết cuối cùng một chút thời gian, thật tốt tự hỏi tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi đang nói cái gì? Ta có chân tổ lực lượng hộ thể, ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng chưa chắc năng lực tại lúc này lấy đi tính mạng của ta. Phó công tử tâm thần quấy động, dường như không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hắn vừa nói, một bên muốn tìm kiếm đường lui rời khỏi. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, đem phó công tử có chút lời nói không có mạch lạc âm thanh lập tức ngắt lời. Trong cơ thể ta tồn tại chân tổ lực lượng, vì sao hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa? Hắn đột nhiên sửng sốt bất động, cảm giác trên mặt không hiểu có chút nữa, liền vô thức đưa tay tiến đến cào. Giang giác giang giác. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng vang nối thành một mảnh, lặng yên tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài đợi ra. Phó công tử nét mặt mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn, túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Lòng bàn tay đều là giống mạng nhện tinh mịn với dạng, đồng thời còn đang ở một mực hướng lên kéo dài, cho đến trải rộng toàn bộ cánh tay. Chỉ là túi đầu một cái động tác như vậy, ca ca giòn vang vang lên lần nữa. Mảnh vỡ đúng lúc này rơi xuống, ở giữa không trung trực tiếp hóa thành cho bụi, lại không thấy bất luận cái gì máu tươi chảy xuống. Đến cùng là cái gì lúc, ta khi nào vì thân làm thế, tiếp dẫn không thể thừa nhận chân tổ lực lượng giáng lâm nơi đây. Phó công tử âm thanh run rẩy nói xong, ánh mắt nét mặt tràn ngập hoài nghi mờ mịt. Ta liền phải chết, ta thật sự liền phải chết. Hắn không nhúc nhích đứng, ngẩng đầu hướng phía mây đen dày đặc bầu trời nhìn lại, ta là phù hợp nhất chân tổ lực lượng linh đồng, chân tổ sẽ không bức bỏ ta, nhất định sẽ lần nữa hạ xuống lực lượng đem ta mang về quy hư, nhất định sẽ. Thấm lạnh gió đêm lướt qua trong núi, đem lại từng tia từng sợi hơi nước gầm ức ý đồng thời, cũng làm cho hắn tiếng cầu khẩn im bặt mà dừng. Chỉ còn lại ca ca không ngừng nhẹ vang lên, tại hắc ám trong màn đêm liên tiếp đẩy ra. Phó công tử cuối cùng thở dài, toàn bộ thân thể theo bả vai bắt đầu, như là cát sỏi xếp thành pho tượng đột nhiên vỡ vụn, chậm rãi hóa thành mảnh vụn rơi xuống một chỗ. Lại bị gió đêm quét sạch thổi qua, đều không còn có lưu lại một tia một hào dấu vết. Vệ Thao lặng lặng nhìn đây hết thảy xảy ra, từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn ngược lại là có lòng đem người cứu, cho dù là chỉ lưu trọng thương ngã gục chi thần, chí ít cũng có thể theo trong miệng hỏi đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng không có cách, cho dù vì độ cao của hắn tầng thứ, đối mặt loại tình huống này cũng có chút vô kế khả thi. Phó công tử đầu tiên là vì thân làm thế, tiếp dẫn chân tổ lực lượng giáng lâm, vốn là đã đại đại vượt ra khỏi năng lực chịu đựng. Nhưng này có còn hay không là trọng điểm. Chân chính phá hoại còn đang ở chân tổ ý chí giáng lâm về sau, cùng Thái hư linh cảnh kim sắc lôi đỉnh một cái đụng nhau. Hai bên không tránh không né, không lùi không cho, ngay tại trên thân thể của hắn phương làm qua một hồi. Tại đem chấn ma phong cấm mở ra một cái khe đồng thời, vậy tuyên cáo phó công tử tử vong đến ngược mở ra. Vệ Thao nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi. Đồng thời vậy không hiểu có chút hối hận, không có tại phó công tử trước khi chết hỏi nhiều một câu, tốt biết mình bây giờ đến tuột cùng là loại nào tu vi cảnh giới. Nếu là dựa theo thượng cổ chân giới phân chia, lại ở vào độ cao nào tầng thứ. Bước vào Thái hư linh cảnh đến nay, nhất là bị thiên mệnh chi tử phong cấm sau đó, hắn luôn luôn tại mượn nhờ kim sắc lôi đỉnh vòng ngã khổ tu. Thanh trạng thái kim tệ rơi la trã, đem các loại công pháp không ngừng hướng lên tăng lên. Lại trải qua chư pháp quy nhân không ngừng thôi diễn, đem nó đều dung nhập vào thánh linh pháp thân trong. Theo phá hạn 20 đoạn là mở đầu, một đường kéo lên cao đến phá hạn 49 đoạn độ cao tầng thứ. Đã tích lũy đến lượng biến cực hạn, tiến thêm một bước về phía trước liền sẽ dẫn tới chất biến đột phá. Chỉ là hắn ở đây nơi đây lưu lại hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có thôi diễn tìm kiếm được đột phá bình chướng phương hướng. Cho dù là có kim sắc lôi đỉnh tồn tại, cũng vô pháp đem bước kế tiếp thật sự phóng ra. Nhưng mà, cho đến hôm nay mời đến vị này phó công tử, tiếp xúc gần gũi cảm giác được chân tổ lực lượng giáng lâm, dường như là ở trước mặt hắn mở ra một cái cửa lớn, suy nghĩ hồi lâu mà chưa giải nan để lập tức gạt mây thấy bụi, có một cái mới nếm thử phương hướng. Vệ Thao về đến đỉnh nghỉ mát, trên băng ghế đá chậm rãi ngồi xuống. Trước mặt chính giữa bàn đá, lặng yên không một tiếng động có thêm một khỏa xoay chậm chậm viên châu, ở trung quanh quang mang chiếu rọi, hướng ra phía ngoài chết xạ ra như ẩn như hiện hỗn độn quang mang. Đây là vừa nãy chân tổ ý chí cùng kim sắc lôi đỉnh đối kháng lúc, bị hắn âm thầm rút ra lấy ra chân tổ lực lượng hội tụ, cuối cùng không ngừng áp xúc biến hóa thành một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xám. Mặc dù không biết như thế nào chân tổ, nhưng dựa theo đã nắm giữ thông tin, lại là hiểu rõ chân tổ đến từ hỗn độn quy khư, với lại bị tiếp dẫn hàng lâm xuống lực lượng, vậy ẩn chứa chưa từng thấy qua hỗn độn khí tức. Vệ Thao đưa tay vê lên viên kia viên châu, nhường hắn trước người hư không yên tĩnh lơ lửng. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị viên châu thu hút vào trong, ngay cả tất cả tâm thần cũng không tự chủ được đắm chìm trong đó, dường như hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Không biết bao lâu qua đi, theo tầng mây bên trong nhất đạo kinh lôi nhấp nô. Vệ Thao đúng lúc này lấy lại tinh thần, trước người lơ lửng bất động màu xám viên châu, vậy chỉ còn lại không đủ chừng hạt đạo. Từ di thất chi địa võ đạo tu hành là mở đầu, phía sau không ngừng dung hợp vô tận huyết hải, thái hư linh cảnh lực lượng bản nguyên, mới xem như thánh linh pháp thân một đường thôi thăng đến bây giờ độ cao tầng thứ. Như vậy, nếu như ta thôi diễn phương hướng là chính xác, tiếp xuống hẳn là có thể thông qua đến từ hỗn độn quy khư lực lượng khí tức, đem bộ này căn bản công pháp đánh vỡ bình chướng, từ đây tiến vào một cái cao độ toàn mới tầng thứ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hư ảo thanh trạng thái hiện trước mắt. Tên: Thánh linh pháp thân. Tiến độ: 590. Trạng thái: Phá hạn 49 đoạn. Cảnh giới: Hỗn độn vô tướng. Miêu tả: Thất linh chi chủ, pháp thiên tượng địa. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên thánh linh pháp thân tu hành tiến độ. Vệ Thao ngưng tụ tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Vâng. Khí tức thần bí đúng lúc này giáng lâm. Nguy nga đứng bưng núi cao bắt đầu kịch liệt biến hóa, mắt trần có thể thấy không ngừng bành trướng tăng gọn. Ngay tiếp theo tất cả hoang nguyên đều tại rung chuyển bất an. Linh mạch đang lao nhanh, mặt đất bị xé nứt, cho dù là trên không trung trầm trọng tầng mây, cũng tại bén nhọn cuồng phong gào thét trong điên cuồng phun trào. Thời gian từng giờ trôi qua, tận thế hai kiếp loại kịch biến cuối cùng dần dần dừng lại. Một mớ hỗn độn bắc bộ hoang nguyên chỗ sâu, thẳng vào Vân Tiêu đại sơn lại lần nữa an tĩnh lại. Đình nghỉ mát hay là tòa kia đình nghỉ mát, như ẩn như hiện hư ảo thân ảnh, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ghế đá. Sau một khắc, thanh trạng thái lần nữa hiện trước mắt. Công pháp giao diện bên trong, thánh linh pháp thân miêu tả cuối cùng xuất hiện biến hóa mới. Tên: Hỗn độn pháp thân. Tiến độ: 10. Trạng thái: Mới học mới luyện. Miêu tả: Chư pháp quy nhân, hỗn độn sơ khai. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hỗn độn pháp thân tu hành tiến độ. Vệ Thao ngước nhìn phía trên tầng mây, tầm mắt đi theo nhất đạo kim sắc lôi đỉnh, nhìn nó từ trên trời giáng xuống, tại toàn thân màu mực đại sơn mặt ngoài nổ tung một ánh lửa. Hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa rơi vào thanh trạng thái bên trên, lần nữa điểm xuống đúng vậy tuyển hạng. Chương 546, chân tổ, 1, chương 546, chân tổ, 1, gió nhẹ chậm chậm, theo trong bầu trời đêm nhẹ nhàng vòng qua. Đây là một tòa xưa cũ trang nhã lâm viên. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, không một chỗ không lộ ra nhìn mỹ cảm. Nhất là thường cách một đoạn khoảng cách, ven đường liền ngã treo lấy lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo giống nhau minh châu, nhàn nhạt quang mang vãi xuống đến, càng là hơn là tất cả cảnh quan tăng thêm một phần ôn nhuận cùng nhu hòa. Trang viên chỗ sâu, một tòa ba tầng lầu gỗ sân thượng. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ lưng đeo trường kiếm, dựa vào chất gỗ lan can, ngắm nhìn xa xa hỗn loạn mà phức tạp ánh sáng. Còn có loang thoáng huyên náo quanh mình, cho dù cách tương đối xa khoảng cách xa, đều có thể theo gió đêm phiêu nhiên chuyển tới. Đó là một tòa khổng lồ cơ giới đô thị. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng như cũng phồn hoa bận rộn, còn có hàng loạt phi hành khí qua lại cất cánh và hạ cánh, đuôi lửa đem mảng lớn bầu trời cũng nhuộm thành nóng bỏng màu sắc. Chỗ gần là giống như cổ điện tiên cảnh trang viên, xa xa lại là tràn ngập khoa huyễn cảm cơ giới cứ điểm. Cả hai cùng chỗ tại một khoảng trời phía dưới, không hiểu cho người ta một loại kỳ huyễn cảm giác ma quái. Thiếu nữ yếu ớt thở dài, quay người về đến chính giữa sân thượng, tại một tấm chiếc ghế thượng chậm rãi ngồi xuống. Trước người trên bàn thấp, bày biện mấy đĩa đẹp đẽ điểm tâm, còn có một bình mùi thơm xông vào mũi trà xanh. Nàng nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, từ từ ăn một khối điểm tâm, liền đem đồ vật để qua một bên nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến khi bánh ngọt cùng nước trà toàn bộ lạnh rơi, đều không có lại ăn thêm một khối, uống một ngụm. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng một mực duy trì ngồi ngay ngắn bất động tư thế, giống như biến thành một tôn sĩ nữ pho tượng. Mãi đến khi nửa đêm, tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên, nàng mới chậm rãi xoay thân thể lại, hướng phía thông hướng sân thượng cửa gỗ nhìn lại. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, có chạm giống hoa văn một cửa bị đẩy ra. Một cái màu đỏ tóc ngắn nam tử trẻ tuổi bước vào sân thượng, tiện tay đem còn đang ở không dừng lại tiệm thức quang mang điện thoại nhét vào túi, lại đặt trên đầu mang thai nghe kéo xuống, trực tiếp tại bàn thấp bên cạnh ngồi xuống bắt đầu ăn nhiều ăn liên tục. Một đĩa điểm tâm, nửa ấm trà xanh, chỉ dùng nửa phút không đến, liền bị hắn trở thành hư không, ngay cả một chút cặn bã đều không thể còn lại. Điều này, ngay cả hàm răng cũng nhét bất mãn. Sớm biết tỷ tỷ chỉ chuẩn bị ít như vậy ăn, ta còn không bằng ở bên ngoài ăn bữa dự chế thái trở lại. Người trẻ tuổi mở ra nắp ấm, đem bên trong lá trà cũng chảy vào trong miệng, ngay mấy lần sau liền trực tiếp nuốt xuống. Đói bụng muốn ăn cơm, ta hiện tại liền để người làm trong nhà đi chuẩn bị một bàn bạc tiệc. Nữ tử nói thở dài một hơi, nhưng ngươi còn như vậy tử lêu lồng xuống dưới, ngay cả ta đều không thể sẽ giúp ngươi che lấp, nếu để cho trên đảo tôn trưởng hiểu rõ, ngươi nên nghĩ lại nhận thế nào trừng phạt. Lêu lồng, cái quỷ gì vậy hỗn? Người trẻ tuổi đối với cái này lại là không để ý, chúng ta những người tuổi trẻ này thích giải trí, ở trên đảo đám kia lão ngoan cố càng muốn cảm giảm lại nhảy khoa tay múa chân, bọn hắn lại tính là cái gì? Dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về bóng tối bao trùm bầu trời đêm nhìn lại, lại nói, những kia tên mọ già bên ngoài làm bộ, sau lưng không chừng so với chúng ta những thứ này thanh niên chơi đến còn muốn càng hoa, tựu giống với ta trước kia gặp qua. Phó Xuyễn, ngươi là gan là càng lúc càng lớn, dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Nữ tử mày nhăn lại, lại mở miệng lúc giọng nói vậy lạnh xuống, ta không tim không phổi đệ đệ, ngươi có thể còn không biết, Phó Luân đại ca đã chết, dưới loại tình huống này còn phải lại nhảy, ngươi thật sự không sợ dẫn xuất khó mà vãn hồi tai họa? Phó Luân đại ca, lại chết rồi. Người trẻ tuổi đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đến cùng là thế nào chuyện? Phó Luân đại ca đến cùng là thế nào chết? Ta là không tưởng tượng ra được, đến tột cùng ai dám? Hắn lời còn chưa dứt, Đông Dương cũng nói. Mấy cái hô hấp về sau, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong con ngươi phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Loại cảm giác này, ngồi đối diện nhau nữ tử nao nao, không tự chủ được rủ xuống tầm mắt. Khi mà nàng lúc ngẩng đầu lên, đồng dạng không thấy thiếu nữ linh động nhanh nhẹn, mà là trở nên cùng đệ đệ mình mở dạng, dường như là trong nháy mắt biến thành người khác đồng dạng. Lại là một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, thông hướng sân thượng cửa bị chậm rãi đẩy ra. Mấy cái thị nữ mang theo hộp cơm, bước lấy tiểu toái bộ theo trong lâu đi đến. Các nàng hoàn toàn không có cảm giác được dị thường, tay chân lanh lẹ thu thập mặt bàn, lại đặt từng bản sắc hương vị đều đủ thức ăn dọn xong, sau đó không mình hành lễ lui xuống, chỉ để lại dẫn đầu đại nha hoàn tại trên sân thượng lưu ở lại. Nàng cất kỹ bộ đồ ăn, có hơi bốn gối thi lễ, linh tiểu thư, tam thiếu gia, nếu như không có phân phó gì khác lời nói, nô tỳ trước hết lui xuống. Phó Xuyên ngẩng đầu lên, hướng bên trên nhìn một chút. Thuyền thiếu gia. Nha hoàn nhìn cặp kia hỗn độn đủ ám, giống như sâu không thấy đáy con người, đông dương tâm thần trống rỗng, lời kế tiếp dù thế nào đều không có có thể nói ra tới. Dường như không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thân thể nàng run lên, mềm mềm ngã xuống mặt đất, đã mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Hơi như ánh đến chân linh thần hồn, cũng liền cỗ thân thể này miễn cưỡng coi như là tươi non. Phó Xuyên mặt không biểu tình, nhìn đối diện Phó Linh một chút, ta muốn ăn vài thứ, bổ sung trước đó ý chí dáng lâm thái hư tiêu hao, có cần hay không cho ngươi lưu lại một nửa. Phó Linh bưng lên vừa mới đổ xong trà thủy, thiếp thân không có hứng thú, phu quân tự tiện chính là. Hắn có hơi gật đầu, chậm rãi từ chiếc ghế thượng đứng dậy, từng bước lăng không đi vào trang viên phía trên. Sau một khắc, tất cả bầu trời đêm dường như trở nên có chút khác nhau. Nhất đạo nhìn không thấy gợn sóng im mắng quyết tán, đem phía dưới mặt đất hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vì tòa trang viên này làm trung tâm, một khu vực lớn trong chốc lát hóa thành tử địa. Bất luận là người hay là cái khác động vật, thậm chí là hương tịnh ung tùm thảm thực vật, cũng tại trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, phá vỡ trong màn đêm yên tĩnh như chết, đồng thời vì đặc cách thức khác, hướng phía phương hướng khác nhau xa xa truyền ra ngoài. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên bén nhọn vang lên ngang qua hư không. Vô số cơ giới chiến sĩ gào thét mà tới, đem đã trở thành tử địa trang viên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỗ càng cao hơn trên tầng mây, còn có từng chiếc chiến hạm đang rời cảng. Rời khỏi tòa kia giống như sống lại cự hình cứ điểm, hướng phía nơi này nhanh chóng tập kết đến. Đây chính là bọn họ làm ra đồ vật sao? Ngược lại là qua loa khiến cho hứng thú của ta. Phó Xuyên ngước đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào một chiếc cơ giới chiến hạm trên người, cả người liền vào lúc này biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tới chiến hạm mặt ngoài. Phó Linh thì vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trước bàn, quay người nhìn về phía vừa mới hạ xuống sân thượng mấy thân ảnh. Ta cùng phu quân đã chờ một khắc đồng hồ thời gian. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, lại mở miệng lúc giọng nói lại khác biệt không ý cười. Phó Hồng Đồ, ngươi cấp độ thực lực thấp, yêu ngạo ngược lại là lớn đến nhét đầy thiên địa. Dù là thấy vậy ta vậy không có bất kỳ cái gì cùng kính thần phục tâm ý. Lão giả dẫn đầu đối đầu cặp kia giống như nhìn thấu tất cả con mắt, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, thân thể vậy mất khống chế liền nằm xuống dưới. Được rồi, đầu dạp xuống đất đại lễ. Phó gia bất hiếu tử tôn Hồng Đồ, nên đón chân tổ thánh giá tới trưởng, còn xin chân tổ trách phạt. Trong chốc lát, tất cả mọi người nghiêm túc quần áo quỳ sát xuống, toàn thân run rẩy dập đầu không thôi. Nàng trầm mặc một lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù các ngươi chi này huyết mạch chỉ là phu quân bày ra một khỏa nhà tử, nhưng những năm qua này cũng coi là phát triển được nhân khẩu thịnh vượng, không gần như chỉ ở chân giới quy khư đứng vững bước chân, còn có thể đem lực lượng kéo dài ra ngoài, đạt được tin tức liên quan tới thái hư chi cảnh. Phó Hồng Đầu nghe được nơi đây, không khỏi đem thân thể ép tới thấp hơn, có thể vì lao tổ tông phân ưu, chúng ta thân làm hậu bối, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Chương 546, chân tổ 2, chương 546, chân tổ 2, nàng gật đầu, thái hư linh cảnh, vô tận huyết hải, có thể còn muốn tăng thêm gì thất chi địa, bây giờ mơ hồ có liên hệ đến cùng nhau xu thế, cho nên nói chúng ta giúp đỡ các ngươi xúc tích lực lượng nhiều năm như vậy, vậy đến thật sự cần dùng đến lúc. Còn xin chân tổ yên tâm, chúng ta truyền thừa nhiều đời, một mực đều đang đợi giờ khắc này đến. Phó Hồng Đồ hít sâu một hơi, cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút, chân tổ nếu là có hứng thú, không ngại theo vãn bối tiến đến nguyên vật chi tâm nhìn qua, đó chính là chúng ta tại một lần nào đó đại phá diệt sau theo quy khư bên ngoài bắt được cải tạo, vì ứng đối đại chiến mà chuẩn bị mạnh nhất chiến tranh thần khí. Nhưng vào lúc này, giọng Phó Xuyên đột nhiên vang lên, mạnh nhất chiến tranh thần khí chính là cùng thiên thượng những kia rách dưới giống nhau thứ gì đó. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, được rồi, ngươi bây giờ đều dẫn chúng ta qua đi, nhìn một chút cái gọi là nguyên vật chi tâm lại có thế nào chỗ đặc biệt. Phó Hồng Đồ thật sâu cúi đầu, che kín con ngươi chỗ sâu nhất lóe lên liền biến mất qua mang. Hai vị chân tổ xin mời đi theo ta, nguyên vật chi tâm ngay tại cơ giới chi thành hạch tâm. Trong lúc vô tình, hắc ám lặng yên tối lui, quang minh lại lần nữa bao phủ thiên địa. Vệ Thao từ mở mắt, ánh mắt rơi vào thanh trạng thái công pháp giao diện. Tên: Hỗn Độn Pháp Thân. Tiến độ: 60. Trạng thái: đang đường nhập thất. Miêu tả: chư pháp quy nhân, hỗn độn sơ khai. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hỗn độn pháp thân tu hành tiến độ. Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời bỏ cuộc. Cho dù là có khí tức thần bí giúp đỡ, lại hao phí rất nhiều thời gian tinh thần và thể lực, hỗn độn pháp thân tu hành cũng không tính 10 phần thuận lợi. Chủ yếu vấn đề còn tại ở năng lượng tiêu hao, vì hắn bây giờ đạt tới độ cao tầng thứ, mỗi một lần tăng lên cần thiết tài nguyên cũng có thể xưng to lớn, đã đến ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi gánh nặng trình độ. Nhất định phải thật tốt tích lũy một phen sau đó, mới có thể lại lần nữa mở ra bế quan tu hành. Giang giác, lại là mấy đạo kim sắc lôi đình rơi xuống, tại màu mực đại sơn cho thấy tuôn ra đại bổng sáng ngời ánh lửa. Vệ Thao ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Theo thực lực của hắn lại lần nữa kéo lên, những thứ này lôi đình sớm đã mất đi tác dụng. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ rơi xuống gõ hắn một phen, cũng đã ngay cả thân thể phòng ngự đều không thể đánh bỡ, tối đa cũng chính là tuôn ra một đoàn ánh lửa, đem mây đen bao phủ xuống tiên địa thỉnh thoảng chiếu sáng. Theo ban đầu sẽ rách đau khổ, càng về sau miễn cưỡng chịu đựng, lại đến bây giờ không thèm để ý chút nào, kỳ thực cũng liền qua cũng không tính dài một quãng thời gian mà thôi. Với lại theo hỗn độn pháp thân đăng đường nhập thất, kim sắc lôi đỉnh số lượng vậy không lớn bằng lúc trước. Giống như tất cả thái hư linh cảnh cũng có chút mỏi mệt, chấp nhận hắn cái này khác loại tồn tại. Mặc cho cái này khổng lồ dị vật ở tại trong cơ thể chỉ cần hắn không lung tung dày vò, mọi người tốt nhất như vậy cả đời không qua lại với nhau. Đương nhiên, theo Vệ Thao, thái hư linh cảnh càng lớn có thể hay là tại xúc tích lực lượng, hoặc là chờ đợi thiên mệnh chi tử hoàn toàn tỉnh lại, thật sự đến lúc kia mới là sinh tử giao phong thời khắc đến. Mà trong đoạn thời gian này, thánh linh võ giả cùng nguyên linh tu sĩ chiến đấu, vây quanh khắp nơi lòng đất linh mạch hiển hóa nơi không ngừng bộc phát. Trải qua từng tràng máu tanh thảm thiết giao phong, Vật Tuân xuất lĩnh dưới trướng thuộc hạ cuối cùng đem tất cả kết nối trọng yếu chiếm cứ, sau đó đem độc thuộc về thống khổ chi chủ lực lượng xúc tu rót vào trong đó, bắt đầu là nhất sau chiến tranh làm lấy các hạng công tác chuẩn bị. Nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều, cả người khoác trọng giáp cao lớn thân ảnh bước vào vùng quê, một đường hướng bắc đi vào trấn ma quần sơn biên giới. Hắn ở đây kia phiến loạn thạch cương trước dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía sau đột nhiên kinh ngạc phát hiện, kinh qua một đoạn thời gian chưa có trở về, nơi này lại đã không có trước đó hoang vu tĩnh mịch, ngược lại thể hiện ra một mảnh xanh thẳm xanh biết sinh cơ bừng bừng. Thậm chí trừ ra nhân cỏ xanh ngoại, còn có các loại tiểu động vật ở đây phồn diễn sinh sống. Ngay cả bao phủ tại cả tòa dãy núi tầng mây, dường như vậy trong đoạn thời gian này trở thành nhạt rất nhiều, không còn có lúc trước trầm trọng trầm thấp chi cảnh tượng. Trọng giáp nam tử không dám dẫm lên xung quanh một ngọn cây quạng cỏ, lại không dám quấy nhiều ở chỗ này chơi đùa động vật, chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí từ đằng xa vách đá lượn quanh một vòng tròn lớn, mới xem như thật sự tiến vào trấn ma quần sơn nội bộ. Vật tuân bái kiến sư tôn. Hắn rất mau tới đến tòa kia đình nghỉ mát phụ cận, cung cung kính kính không người thi lễ. Chốc lát sau, nhất đạo hư ảo thân ảnh lặng yên hiện hiện, ngồi ngay ngắn trong đỉnh trên mặt ghế đá. Vật tuân hít sâu một hơi, khởi bẩm sư tôn, tất cả kết nối trọng yếu đều đã đặt vào khống chế, chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng, liền có thể đem tất cả thần văn toàn bộ mở ra. Ngươi làm rất tốt, so với ta dự tính thời gian còn muốn sớm hơn một chút. Vệ Thao trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, ngước đầu nhìn lên buổi chiều bầu trời, trước đây ta còn muốn lại nhiều và đợi một thời gian ngắn, muốn xem một chút vị kia thiên mệnh chi tử có phản ứng gì, cũng tốt cùng hắn vì những thứ này linh mạch làm dẫn, tại cuối cùng quyết chiến trước lại là một phen lôi kéo cùng thăm dò. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên thở dài, chẳng qua đợi trái đợi phải hắn lại không tới, ngược lại để ta hưởng phí một phen tâm tư, còn lãng phí một chút thời gian. Vậy thì bắt đầu đi, ta cũng rất muốn biết, đối mặt với ta đi ra nước cờ này, Minh Hư tiền bối lại sẽ làm sao đối đãi cùng ứng đối. Ầm ầm. Nương theo lấy giọng Vệ Thao rơi xuống, tất cả bắc bộ hoang dã bắt đầu kịch liệt chấn động. Tương đạo hào quang óng ánh từ lòng đất sáng lên, vì thẳng vào Vân Tiêu trấn ma quần sơn làm trung tâm, bắt đầu hướng phía bắc địa bên ngoài nhanh chóng lan tràn. Anh, thời gian từng giờ trôi qua, vốn đã đoạn tuyệt linh mạch nối thành một mảnh, lại bắt đầu vì tần số tương đồng khuấy động cộng hưởng. Bàng bạc linh nguyên phun trào bành trướng, hình thành quét sạch tất cả phong bạo, trong chốc lát sẽ rách trấn ma quần sơn phía trên tầng mây, lại hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc di động. Trong lúc đó nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, đứng sừng sững ở bắc địa hoang dã chỗ sâu ngọn núi lớn kia, đúng lúc này chậm rãi đứng lên. Xa xa nhìn lại, dường như là có thể một tôn kình thiên đạp đất yêu ma, tại tùy ý tản ra thuộc về lực lượng của mình. Giờ này khắc này, tất cả tới gần bắc địa linh nguyên tu sĩ, đồng thời cảm thấy chấn nhiếp linh hồn uy áp từ bắc phương dâng lên, giống như tất cả thiên địa cũng tại gào thét khóc thút thít. Chưa từng đạt tới linh tuyển cảnh tu sĩ, tại đợt thứ nhất uy áp tới qua sau vùng mình mềm trên mặt đất, dường như ngay cả động cũng không cách nào động truy cập. Mà linh tuyển cảnh đại tu sĩ thì miễn cưỡng trèo chống thân thể, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người đi vào thiên không, hướng phía uy áp chuyển đến bắc bộ hoang dã xa xa nhìn lại. Bọn hắn cho thỏa đáng quan tâm bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ là nhìn thoáng qua. Làm tôn này chậm rãi đứng dậy khủng bố to lớn thân thể đập vào mi mắt, tất cả đại tu sĩ đồng thời tinh thần mơ hồ, chân linh run rẩy, liên đối nhìn linh nguyên điên cuồng tản mát, dường như không cách nào khống chế thân thể chính mình. Bọn hắn sôi nổi từ trên cao rơi xuống, vận khí tốt còn có thể một khắc cuối cùng điều chỉnh tư thế, còn lại vận khí kém, ngay cả tại chỗ ngã chết cũng không phải số ít. Thân ấn mất đi hiệu lực, yêu ma hàng thế. Trong lúc nhất thời các loại sợ hãi đồn đãi nổi lên bốn phía, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi không thôi, thậm chí còn có các loại giáo hội tùy theo hứng khởi, vì xuất hiện tại Bắc Phương hoang dã hàng thế yêu ma là duy nhất chân thần tiến hành tế bái, nhanh chóng tụ họp số lớn hoảng loạn giáo đồ. Mà ở bắc địa chỗ sâu, Vệ Thao từ kết nối linh mạch, phá vỡ phong trấn sau khi đứng dậy, liền không còn có động tác khác. Hắn từ đầu đến cuối gìn giữ một cái tư thế bất động, ngước đầu nhìn lên sương mù bao phủ thương khung, ánh mắt nhìn qua tầng tầng bình chướng, mơ hồ nhìn được một mảnh tinh hồng huyết hải, cùng với phun trào không nghỉ hỗn độn khí tức, đang không ngừng hướng phía Thái Hư Linh cảnh tới gần. Thì ra là thế, chẳng thể trách Minh Hư không để ý tới ta, hắn dường như gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, không cẩn thận rồi sẽ rơi vào cái chết không có chỗ chôn kết cục bi thảm. Về nhà quá muộn, viết xong đều một điểm, thật có lỗi, nên trước giờ nói một chút, kết quả là quên đi thời gian. Chương 547, Định Huyền, 1, chương 547, Định Huyền, 1, Thái Hư Linh Cảnh, Bắc Bộ Hoang Nguyên. Trấn Ma Quần Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi đứng lên. Với lại từ đầu tới cuối, Minh Hư cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ Thao vốn là còn chút ít kỳ lạ, vì sao phong trấn kiếp vân càng lúc càng mở nhạt, ngay cả mỗi ngày đều sẽ rơi xuống kim sắc lôi đỉnh, đoạn thời gian gần nhất cũng trở nên càng phát ra thưa thớt lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng là bởi vì thực lực bản thân tầng thứ tăng lên, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Trước đó còn đang ở kế hoạch trước không nóng này phá vỡ phong trấn, thông qua không ngừng liên tiếp dưới mặt đất linh mạch, cùng thượng cổ chân giới thiên mệnh chi tử lại lôi kéo một phen. Kết quả thẳng đến lúc này giờ phút này, mới phát hiện lại là như vậy một loại tình huống. Minh Hư trạng thái không thể nói tốt, đơn giản chính là kém tới cực điểm. Tuyệt đối là loạn trong giật ngoài, đi lại duy gian. Ngoài có vô tận huyết hải, hỗn độn quy khư tới gần chèn ép. Bên trong lại có hắn cái này dị loại ghé vào trên người hút máu, liền xem như nghị kỹ vậy hảo bất khởi lai. Chẳng qua đối với Vệ Thao mà nói, bây giờ chính là tốt nhất thời gian. Rốt cuộc dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại nạ. Mà ngoài ra, bỏ đá xuống giếng lại càng thêm đơn giản. Chính là muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, mặc kệ phía sau huyết hải quy khư có thể hay không tới, trước đem trước mắt đồ ăn đến miệng trong mới là ổn thỏa có lời. Mạch độc đem lại Thánh Sơn thần dụ, trước tiên truyền vào vật thuần trong tay, sau đó lại vì tốc độ nhanh hơn hướng phía bốn phương tám hướng truyền xuống tiếp. Từng đám thánh linh võ giả bắt đầu khởi hành, chia ra dọc theo các cái linh mạch hướng nam tụ tập. Bọn hắn một bên không ngừng hấp thu linh nguyên cường hóa tự thân, một bên tiến hành đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Dường như là một bộ khổng lồ cỗ máy chiến tranh, vì một loại hung hãn cuồng bạo tư thế khởi động lên. Gió lạnh gào thét, mưa lạnh tầm tã. Theo nhiệt độ kéo dài giảm xuống, còn có nhỏ vụn đông tuyết theo gió rơi xuống, rất nhanh trở thành mạn thiên phi vũ lông lông tuyết lớn, đem toàn bộ thiên địa trở thành một mảnh trắng xóa. Và anh, mặt đất chấn động kịch liệt. Hai con thô như lương trụ, thanh lân che thể hai chân nặng nề rơi xuống, đem lạnh băng cứng rắn mặt đất giẫm ra một cái hố to. Còn có lít nha lít nhít vết dạng, từ giống như mảnh thú lợi chảo hai chân hướng ra phía ngoài kéo dài, đem mảng lớn cánh đồng tuyết trở thành mạng nhện đồng dạng. Một tôn chí ít cao hai trượng giữ tận thân thể chậm rãi đứng thẳng, rét lạnh ánh mắt xuyên thấu mênh mông tuyết lớn, nhìn về phía xa xa bao phủ trong làn áo bạc rậm rạp rừng cây. Mà ở sau lưng hắn, cùng với bén nhọn gào thét anh minh, mấy trăm đạo đồng dạng khủng bố giữ tận thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, giống như yêu ma pho tượng loại đứng im trong tuyết bất động. Phía trước chính là Lạc Nguyệt Sâm Lâm, cũng là chúng ta muốn cầm xuống linh mạch hội tụ nơi. Vật Thuần thật dài thở ra một ngụm sương trắng, thân hình đột nhiên bành trướng lớn mạnh, trong chốc lát trở thành một đầu đứng thẳng hành tẩu hình người bạo long. Hắn nhắm mắt lại, nên miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, giơ tay chỉ hướng xa xa rừng già rậm rạp. Các ngươi cũng là đệ tử của ta, cũng là thần chủ trung thành nhất nô bộc, bây giờ thần chủ đã tái nhập thế gian, như vậy chúng ta vinh dự nhất sứ mệnh, liền để cho chủ ta hào quang, biến diệu thái hư linh cảnh, để ta chủ mũi kiếm chỉ, lại không bất luận cái gì phản kháng chi địch. Âm thanh vừa mới rơi xuống, trầm mặc đứng trang nghiêm thánh linh võ giả trong nháy mắt sống lại, dường như là một thanh vô kiên bất tồi cự hình chiến truy, hướng phía hướng chính nam một đường cuồng bạo thúc đẩy. Một lát sau, hàng loạt linh nguyên tu sĩ bay lên trời, đi vào Lạc Nguyệt Sâm Lâm phía trên. Cầm đầu trung niên nữ tử hướng bắc nhìn lại, ánh mắt nét mặt đột nhiên đông kết ngưng kết. Nàng gắt gao tiếp cận gào thét mà tới cuồng phong bạo tuyết, nhìn bên trong từng tôn giữ tận kinh khủng thân ảnh, dường như cùng bên người thuộc hạ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Yêu ma, ít nhất là linh hồ cảnh chi thượng yêu ma, hơn nữa là thành quần kết đội, số lượng hàng trăm hàng ngàn đại yêu ma. Hai người vô thức tự lẩm bẩm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm đạm, tâm thần vậy vì sợ hãi mà trống rỗng. Chẳng qua thân làm thủ lĩnh, trung niên nữ tử phản ứng còn muốn càng thêm nhạy bén nhanh nhẹn rất nhiều. Ở bên cạnh trợ thủ còn đang ở kinh ngạc sợ hãi thời điểm, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua đám người ra, không có chút gì do dự liền trực tiếp quỳ sát xuống, hướng phía gào thét mà đến cuồng phong bạo tuyết túi đầu khấu đầu lạy tạ. Hàng, chúng ta cả tộc đầu hàng. Thiếp thân nguyện làm nô làm tỳ, dâng ra linh mạch linh hồn, chỉ cầu chư vị ma thần có thể tha qua thiếp thân cả nhà già trẻ tính mệnh. Vâng. Phong bạo gào thét mà qua, trong nháy mắt quét sạch mảng lớn rừng rậm. Nữ tử run lẩy bẩy, khẽ động vậy không dám động đậy. Cho dù là bị cương phong xé vỡ quần áo, ngay cả thân thể đều bị cào đến đau nhức, vậy gắng gượng cường tự đã chịu tiếp theo. Thời gian từng giờ trôi qua, bàng bạc áp lực dần dần biến mất. Nàng mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Có tốt, mặc dù thuộc hạ tu sĩ đang trùng kích hạ hơn phân nửa mang thường, cuối cùng là không ai bởi vậy bỏ mình. Cho nên nói, những kia khủng bố yêu ma lại có mang lòng nhân tử, cũng không có đem bọn hắn xẻo thịt tạo xương, ăn sống nuốt tươi ăn vào bụng. Nàng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, kéo căng tới cực điểm tiếng lòng, cuối cùng có thể hơi lòng xuống. Cả người dường như là thoát lực bình thường, liên tiếp dãy rủa mấy lần đều không thể đứng thẳng đứng dậy. Vâng. Mặt đất như sóng nước động trào lên, theo Lạc Nguyệt Sâm Lâm chỗ sâu chuyển tới. Loại cảm giác này, dường như dưới mặt đất linh mạch xuất hiện ba động. Hội tụ hình thành linh hồ vậy bắt đầu bất ổn. Nàng đối với cái này lại là không hề phản ứng, căn bản không có bất luận cái gì tiến đến điều tra dự định. Một chút vật ngoài thân, mất liền mất đi. Chỉ cần có thể tướng tộc người tính mệnh bảo tồn lại, đó chính là lớn nhất thành công. Nữ tử đang suy nghĩ, đột nhiên bịch một tiếng trầm đục, đem suy nghĩ của nàng trong nháy mắt ngắt lời. Một tôn thanh lân che thể giữ tận thân thể từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt của nàng. Rõ lý lẽ, biết tiến thối, ngươi làm ra rất lựa chọn chính xác. Như vậy, ta chỗ này có một bộ có thể triệu hoán thần long quyền pháp, ngươi cùng ngươi người nhà muốn học không? Nàng đột nhiên sửng sốt, vô thức mở miệng hỏi, hồi lời nói của đại nhân, nô tỳ tự nhiên muốn học, chỉ là không biết tự thân thiên phú tư chất làm sao, có thể hay không đạt tới tu tập thần long quyền pháp yêu cầu. Vật Tuân túi đầu quan sát, giọng nói cũng biến thành ôn hòa lên, không liên quan, triệu hoán không được thần long, ngươi cũng được, nếm thử triệu hoán huyền vũ chu tước, đằng xa quỷ xa, chủ ta tu vi thông thiên, toàn trí toàn năng, luôn có một cái thích hợp ngươi võ đạo pháp môn. Hán Ân cần hướng dẫn, chậm rãi nói xong, sau đó không lâu đột nhiên không nói. Sau một khắc, bình một tiếng vang trầm, ngược lại là đem nghiêm túc lắng nghe nữ nhân giật mình. Nàng giật nảy mình dùng mình một cái, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, liền kinh ngạc vô cùng phát hiện, tôn này thanh lân che thể giữ tận thân thể, lại đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, quỳ sát tại trước mặt mình. Dường như trong cùng một lúc, chung quanh tất cả thánh linh võ giả cùng nhau quỳ xuống đất, nét mặt cùng nhiệt khấu đầu lệ tại hành lễ. Hắn lại hướng ta quỳ xuống, bọn hắn cũng hướng ta cái này tù binh quỳ xuống. Này, cái này lại là cái gì tình huống? Nữ nhân trong nháy mắt tê cả da đầu, kinh đến nói không ra lời. Sau đó còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, liền có nhất đạo khó nói lên lời bên mông ba động, sau này phương linh hổ chỗ chỗ chuyển tới. Nàng chậm rãi đằng sau quay đầu, liền nhìn thấy một đạo ánh sáng từ lạc nguyệt sâm lâm chỗ sâu dâng lên, trong chốc lát hào quang bạt trượng, đem toàn bộ bầu trời tất cả đều chiếu sáng. Đúng lúc này nhất đạo hư ảo thân ảnh hiện hóa hư không, nhanh chóng biến lớn cho đến nét đầy thương khung, phản phất thần linh dáng lâm thế gian, có hơi túi đầu quan sát tiếp theo. Cặp kia giống như nhìn rõ tất cả đôi mắt, giống như hai vành trăng sáng treo cao hư không, một màn này thật sâu ấn khắc trong lòng của nàng, thậm chí biến thành cả người duy nhất tinh thần đồ đằng. Theo thời gian trôi qua, thánh linh võ giả quân đoàn càng thêm khổng lồ lên. Chiến hỏa vậy bùng nổ, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng trải rộng ra. Chương 547, Định Huyền 2, chương 547, Định Huyền 2, cuối cùng, tại loại này khủng bố áp lực dưới, linh nguyên tu sĩ không thể không liên hợp lại, các đại thế lực vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp thành trước nay chưa có liên quân, cùng thánh linh võ giả quân đoàn bạo phát từng tràng đại quy mô hội chiến. Hai bên mặc dù đều có thương vong, nhưng linh nguyên tu sĩ chiến tuyến cũng đang không ngừng lui lại. Chiếm cứ linh mạch sôi nổi thay chủ, bị thánh linh võ giả đặt vào trong khống chế. Cho đến ngày đó, Thái Hư Linh cảnh phủ hàng sương mù, từ nam chí bắc, từ đông đến tây, trừ bỏ bị thánh linh võ giả chiếm cứ chỗ ngoại, còn lại tất cả thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong. Từ ngày này trở đi, toàn bộ linh nguyên tu sĩ cùng nhau thể ngộ cảm giác được thiên địa lực lượng bản nguyên. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu cấp thấp tu sĩ liên tiếp phá cảnh, thẳng vào linh tuyển. Mà nguyên bản liền tại linh tuyển cảnh giới chi thượng đại tu sĩ, nhất là các đại thế lực cao tầng thủ lĩnh, thì đạt được kinh khủng hơn tăng thêm. Thậm chí xuất hiện chỉ có trong truyền thuyết tồn tại, bao nhiêu năm tháng đến nay cũng chưa từng thấy qua linh không cảnh tu sĩ. Đây chính là siêu việt linh hồ, linh hải hai cái cảnh giới thật sự đại năng, coi như là đứng ở tất cả Thái Hư Linh cảnh đỉnh phong. Trận này sương mù xuất hiện, linh nguyên tu sĩ bộc phát thức tăng lên, trong nháy mắt liền đem chiến tranh thảm thiết trình độ cấp tốc kéo lên. Tại rất nhiều linh hải cảnh đại tu sĩ xuất linh giới, linh nguyên tu sĩ tạo thành đại quân theo tua như lông nhím có đầu rút cổ trạng thái ngang nhiên phản kích, cùng thánh linh võ giả quân đoàn tạo thành chiến trận mở ra cuối cùng giao phong. Cùng lúc đó, mạnh nhất thập nhị linh không tu sĩ lại đột nhiên biến mất. Mặc kệ là quan chỉ huy Vật Tuân cùng Mạch Độc làm sao dò xét, đều không thể tìm kiếm được bóng dáng của bọn hắn. Liên tại bọn hắn hoài nghi khó hiểu, dốc hết có khả năng tìm kiếm cảm giác lúc, từ bắc phương chuyển đến kịch liệt dung chuyển lập tức để cho hai người sợ hãi mà kinh. Đại chiến tại Bắc Địa Hoang Nguyên chỗ sâu đột nhiên bộc phát. Mới lên cấp thập nhị linh không tu sĩ vì thân làm thế, đem thương khung mở ra nhất đạo lỗ hổng, triệu hoán Thái Hư Linh Hải giáng lâm. Giống như thực chất vụ hải chút xuống mà vào, vô số chân linh tàn hồn biến thành quang đoàn chen chúc mà đến, tại Thiên Mệnh chi tử Minh Hư tự mình xuất linh dẫn đạo dưới, cùng yêu ma chi vương, thống khổ chi chủ, thánh linh hóa thân tỏa kia núi cao giao phong tại Bắc Địa Hoang Dạ trong. Diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Minh Hư tiền bối thương thế chưa hồi phục, như mối bỏ bể, không làm gì được ta càng ngày càng mạnh nhục thân, liền muốn dẫn động những thứ này thượng cổ chân giới tu sĩ tăng nghiệm, vọt thẳng soát thiên diệt của ta chân linh thần hồn. Vệ Thao chậm rãi hoạt động thân thể, lập tức dẫn phát tất cả hoàng nguyên động đất. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào đạo kia ẩn vào kẽ nước sau đó hư ảo thân ảnh, trên mặt dần dần hiện ra hứng thú không rõ nụ cười. Minh Hư tiền bối ý nghĩ là tốt, lối làm việc vậy tàn nhẫn quả quyết, không tiếc hao phí cực lớn đại giới che đậy hắc ám hư không, cũng muốn cách ra ta cùng các loại thánh linh huyền độc liên hệ, không cho chúng nó bị những thứ này thượng cổ tu sĩ tàn hồn thu hút mà đến. Đáng tiếc Minh Hư tiền bối nhưng lại không biết, ta đã tu thành hỗn độn pháp thân, đem linh nhục hòa tan đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, ngươi mong muốn thông qua loại phương thức này lấy tính mạng của ta, sợ là muốn làm ít công to tính lầm. Minh Hư tiền bối càng không biết là, ta còn có cái bạn linh hợp nhất định huyền sư muội, hồi lâu trước lại đã từng cùng U Huyền từng có tiếp xúc thân mật, như thế nói đến dường như còn muốn cảm tạ ngươi che đậy hắc ám hư không, sẽ không để cho các loại thánh linh chân ý huyền niệm đến giành ăn, phải từ ta trong miệng kiếm một chén canh. Như thế nào Định Huyền? Nhất định lưu xa, biết huyền hiệu kỳ, đây là Định Huyền. Vâng. Theo đạo thứ nhất sóng lớn che đậy rơi xuống, hàng loạt chân linh tàn niệm đánh thẳng tới. Đầu hổ chu phát mà có giác, bốn chân bay đi u xa ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng yếu ớt thở dài vang vọng đất trời. Ẩn vào thương khung kẽ nước chi thượng hư ảnh không khỏi khẽ giật mình, có hơi sáng lên đôi mắt chỗ sâu, chiếu rọi ra một đoàn bỗng nhiên trở nên rõ ràng hung thú hình tượng, từ cái này tọa núi cao nguy nga hậu phương từ từ bay lên, hướng phía linh vụ chi hải tạo thành sóng lớn phóng đi. Ngươi lại không phải thất linh hợp nhất, lại năng lực tại bị ta phong chấn thời gian ngắn ngủi bên trong, không chỉ đem thứ 8 linh quy vào bản thân, thậm chí còn có thể đem hỗn độn lực lượng hòa tan vào đến, quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài. Ta cờ kém một bước, thiếu tính một nước, phải làm có chiến dịch này bại trận cùng. Nương theo lấy này thanh trầm thấp thở dài, vừa mới chút xuống linh vụ chi hải hướng vào phía trong thu về, trên trời cao lỗ hổng vậy bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nhưng đều sau đó một khắc, một đầu to lớn cự trảo xé rách hư không, đập ầm ầm tại ngang qua thương khung kẽ nước chính giữa. Muốn đi, còn không có để cho ta ăn được một bụng, Minh Hư tiền bối lại làm sao có khả năng bước ra rời khỏi. Quyền ra hồng tuyến, hung uy là trời, đem lỗ hổng khép lại trong nháy mắt đoạn. Linh vụ chi hải lần nữa chút xuống tiếp theo, đổ vào ở chỗ nào tôn thẳng vào Vân Tiêu núi cao mặt ngoài, dường như toàn bộ bị đầu hổ chu phát hung thú hư ảnh thôn vệ hấp thụ hầu như không còn. Lại là thở dài một tiếng vang vọng đất trời. Trong chốc lát linh vụ chi hải sôi trào mãnh liệt, vì vô số chân linh tàn niệm quang đoàn là trọng yếu, hóa thành một tôn đồng dạng to lớn vô cùng khủng bố thân ảnh. Huy động lên cánh tay màu xanh lam, hướng phía lỗ hổng phía dưới đột nhiên đập tới. Một bên xanh thẳm óng ánh, một bên đen như mực. Cả hai ầm vang hội tụ một chỗ, liên tiếp mười mấy lần đang đối mặt đụng giao phong. Bàng bạc xung kích quét sạch thiên địa, trong nháy mắt xé rách tất cả bắc địa hoang dã. Đánh một trận qua đi, tất cả bắc địa không còn. Thương khung phá thoái, mặt đất sụp đổ. Hoang nguyên hóa thành vô tận thâm nguyên. Chỉ còn lại một tòa toàn thân màu mực khủng bố to lớn thân thể, ngâm trong thâm nguyên dâng lên phun trào trong nham tương, chỉ còn lại một tôn như sơn tự nhạc đầu lâu lộ ra, dường như đã ngủ say quá khứ. Phát sinh ở bắc địa hoang nguyên trong kinh thiên đại chiến, đối linh nguyên tu sĩ cùng thánh linh võ giả hội chiến sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Theo ý nào đó thượng giảng, thậm chí trực tiếp tả hữu tất cả chiến tranh hướng đi. Linh nguyên tu sĩ cao tầng tôn kính thiên địa ý chí, chế định kế hoạch tác chiến cũng không phức tạp. Điểm trọng yếu chính là thập nhị linh không đại năng chui vào bắc địa hoang nguyên trấn ma, còn lại linh hải tu sĩ xuất lĩnh đại quân trước ra phản công, đem những kia bị chiếm lĩnh linh mạch hội tụ nơi lại lần nữa đoạt lại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, góc cạnh tương hỗ, chỉ cần có một phương lấy được tiến triển, đối một phương khác chính là to lớn bổ ích, cho đến lấy được cuối cùng tính quyết định thắng lợi. Nhưng mà, thế cục phát triển quá mức đáng sợ, hoàn toàn ngoài linh nguyên tu sĩ đoán trước. Chính diện chiến trường còn đang ở thảm thiết rằng co giai đoạn, đứng ở tất cả linh nguyên con đường đỉnh phong thập nhị tu sĩ, lại bị bại nhanh như vậy, với lại thua như vậy triệt để, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ kế hoạch tác chiến hoàn toàn xáo trộn. Bọn hắn cho dù ai cũng không nghĩ tới, sẽ đối với thống khổ chi chủ cấp độ thực lực xuất hiện to lớn như vậy ngộ phán. Thập nhị linh không tu sĩ không những không cách nào lại lần nữa phong trấn, thậm chí bọn hắn dâng ra sinh mệnh vì thân làm thế, vậy mà đều không thể đem hắn tạm thời ngăn chặn, vì thời gian để đổi lấy chính diện chiến trường không gian. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nhưng đối với linh nguyên tu sĩ một phương mà nói, lại là một cỗ khí còn chưa làm đi lên, liền bị đến từ bắc địa hoang nguyên yêu ma chi chủ một quyền nện đức, từ đó sau đó ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cũng chỉ có thể binh bại như núi đổ, hướng về sau không ngừng điên cuồng chạy trốn, nhường ra một cái lại một cái dưới mặt đất linh mạch. Cho đến có đầu rút cổ đến tên là đoạn giới sơn cứ điểm, đều không thể thật sự ổn định gần như tan vỡ cục diện này. Mà ở cuối cùng quyết chiến trong đại hoạch toàn thắng thánh linh võ giả, cũng không có một đường truy kích đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí tại khống chế phần lớn linh mạch, đồng thời đối đoạn giới sơn hình thành vây kín chi thế về sau, vậy mà bắt đầu hướng về sau có thứ tự rút lui, mãi đến khi nhường ra khoảng 3 phần 10 linh mạch, mới cuối cùng ổn định chiến tuyến ngừng lại. Chương 548, cải tạo, 1, chương 548, cải tạo, 1, theo thời gian trôi qua, Thái Hư linh cảnh lần nữa khôi phục hòa bình. Vì đoạn giới sơn linh mạch là ngăn cách, hai bên không còn có bộ phát qua một hồi đại quy mô hội chiến. Thánh linh võ giả vốn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng lại tại một khắc cuối cùng bây giờ thu bình, chẳng những không có tiếp tục truy kích đuổi tận giết tuyệt, ngược lại chủ động hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, là linh nguyên tu sĩ trở lại đầy đủ không gian sinh tồn. Là quan chỉ huy vật tuân mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng này là tới từ Thánh Sơn thần dụ, hắn cũng chỉ có thể vô điều kiện tuân theo, mà không dám có chút lá mặt lá trái cử chỉ. Trận chiến tranh này vì thánh linh võ giả xuôi nam là mở đầu, lại vì thập nhị kỳ ảo bắc thượng trấn ma là cao trào, cuối cùng vì linh nguyên tu sĩ thảm bại lui bước mà kết thúc. Đoạn giới sơn phía nam, may mắn còn sống sót linh nguyên tu sĩ nhìn yêu ma đại quân bắt đầu lui lại, nguyên bản kéo căng tới cực điểm tiếng lòng, tại thời khắc này cuối cùng có thể qua loa lòng xuống. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, những kia đáng sợ yêu ma không chỉ không có đối bọn họ chạm thảo trừ căn, thậm chí lại hướng về sau rút ra tương đối khoảng cách xa, thoát ly đối bọn họ một mực mang theo chèn ép tính tiếp xúc, cũng làm cho bọn hắn đang sợ hãi trong tuyệt vọng, lại đột nhiên sinh ra một tia hy vọng mới. Cho dù chỉ có 3 đầu trụ cột linh mạch có thể cung cấp sử dụng, tu hành tài nguyên rút lại một nửa không ngừng, nhưng so với trước đó bị một đường đuổi theo thê thảm tình huống, bây giờ đã là nghĩ cũng không dám nghĩ mỹ hảo thời gian. Phản công là không có khả năng phản công. Chỉ cần đối phương không còn tiến đánh đến, đời này đều khó có khả năng hướng bắc phản công một bước. Chỉ có trốn ở đoạn giới sơn cứ điểm phía sau, mới có thể có như vậy một chút nhỏ nhặt không đáng kể cảm giác an toàn. Có thể để cho bọn hắn co rúm lại lên liếm láp vết thương, cầu nguyện những kia yêu ma tốt nhất vĩnh viễn sẽ không lần nữa đánh tới. Chẳng qua trừ ra phản công bên ngoài, ngược lại là có bộ phận linh nguyên tu sĩ lặng yên bất thượng, tìm kiếm được thánh linh võ giả đội ngũ mong muốn quy hàng. Rốt cuộc lúc trước trong giao chiến, rất nhiều linh nguyên tu sĩ bị bắt về sau, trừ ra phần tử ngoan cố mới sẽ bị xử tử ngoại, rất nhiều người liền trực tiếp gia nhập vào võ giả trong quân đoàn, thậm chí còn được ban cho hạ có thể cảm giác thần thú công pháp tu hành, có thể để cho chính mình trở thành uy vũ hùng tráng khủng bố yêu ma hình tượng. Nhưng sự việc phát triển hoàn toàn ngoài bọn hắn đoán trước. Khi tìm thấy thánh linh võ giả về sau, bọn hắn bị thật tốt chiêu đãi một phen, nhưng lại bị lễ tiễn đến đoạn giới sơn cứ điểm, lần nữa về đến linh nguyên tu sĩ địa bàn. Càng khiến người ta không nghĩ ra là, vị yêu thánh linh võ giả thủ lĩnh lại cổ vũ bọn hắn thật tốt tu hành, ngàn vạn không thể vì một trận chiến đấu thất bại nản lòng phách trí, bởi vậy dẫn đến tu vi tầng thứ rút lui cùng ngã cảnh. Thời gian từng giờ trôi qua, linh nguyên tu sĩ vậy bắt đầu thích ứng cuộc sống như vậy. Chỉ cần bọn hắn ở tại chỗ này không đi ra, đều hoàn toàn không có sinh mệnh chi lo, còn có thể mượn nhờ linh mạch tiếp tục tu hành, so với ban đầu lúc lo lắng hãi hùng lo nghĩ, đã có thể được xem là thiên đường loại mỹ hảo thời gian. Bắc địa thâm nguyên, Thánh Sơn chi đỉnh, nhất đạo hư ảo thân ảnh từ không tới có, xuất hiện tại xưa cũ trang nhã trong lương đỉnh. Ở tại phía sau, sáu đầu kim sắc quang mang như ẩn như hiện, hướng ra phía ngoài tán phát ra đạo đạo thánh khiết quang mang, đem mảng lớn hắc ám màn đêm cũng vì đó chiếu sáng. Quang mang chỗ sâu, có thể thấy rõ ràng sông lớn hồ nước, sông núi bình nguyên. Trừ ra nam bộ một phiến khu vực hay là âm ảnh ngoại, chính là rút nhỏ vô số lần thái hư linh cảnh đập vào mi mắt. Kim sắc quang mang ở vào trong đó, giống như sáu đầu đốn lượn du chuyển thần long, lại cùng lục đại trụ cột linh mạch đi về phía hoàn toàn đối ứng, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở đạo kia ngồi ngay ngắn bất động hư ảo thân ảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, các loại dị tượng dần dần thu lại biến mất. Vệ Thao mở to mắt, nhìn về phía ngoài đỉnh yên tĩnh chờ đợi hai người. Đoạn Giới Sơn, ngược lại là cái rất có ý cảnh tên. Hắn nghe xong mạch độc cùng Bất Thuần bẩm báo, ánh mắt nét mặt như có điều suy nghĩ, trước đó thôn phệ hấp thụ không ít cổ tu tàn hồn, ta cũng coi là biết được một chút về chân giới thông tin, Đoạn Giới Sơn chính là trong đó có chút danh tiếng một chỗ địa vực. Không ngờ rằng lại còn năng lực xuất hiện tại Thái Hư Linh cảnh trong, cũng không biết là vị kia thiên mệnh chi tử đặt tên kỷ niệm, hay là thật sự đem thượng cổ ngọn núi lớn kia đem đến hắn động thiên linh vực. Dừng lại một chút, Vệ Thao giọng nói trở nên nghiêm túc lên, về tiếp tục xuôi nam tiến quân sự việc, hai người các ngươi về sau đừng muốn nhắc lại, vì trước khác nay khác, theo tình huống không ngừng phát triển biến hóa, đã từng địch nhân cũng có thể trở thành chúng ta trung thành đồng minh. Cho nên nói đối với tránh sau Đoạn Giới Sơn linh nguyên tu sĩ, các ngươi nhất định phải xem thật kỹ hộ chiếu chú ý, thậm chí càng tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, mục đích chủ yếu liền để cho người an tâm ở đâu sinh hoạt, chí ít không thể đoạn tuyệt rơi linh nguyên nhất mạch tu hành truyền thừa. Nói đến chỗ này, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, khe khẽ thở dài, Minh Hư tiền bối mong muốn gây bôi cầu sinh, vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc có hắn vị này thiên mệnh chi tử đè vào phía trước, chúng ta liền có thể trốn ở hắn chế tạo vỏ bọc trong, căn cứ thế cục phát triển biến hóa lại làm quyết đoán. Vật Thuân cùng mạch độc nhận mệnh lệnh tối lui. Chỉ còn lại Vệ Thao vẫn như cũ ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát. Kim sắc quang mang lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm, dần dần huyễn hóa thành một tòa lục phẩm liên đài, tại trên lòng bàn tay xoay chậm chậm. Còn có một gốc như ẩn như hiện thần thụ hư ảnh, đem sợi rễ thật sâu vào liên đài chỗ sâu, không ngừng từ đó hấp thu lực lượng, sau đó lại đem hắn chuyển hóa dung hợp, giao hội quý nhất. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Tên: Hỗn Độn Pháp Thân. Tiến độ: 60. Trạng thái: Đang đường nhập thất. Miêu tả: Chư pháp quy nhân, hỗn độn sơ khai. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hỗn độn pháp thân tu hành tiến độ. Chiếm cứ 6 đầu chủ linh mạch về sau, lại trải qua một đoạn thời gian tích lũy, nhất là đối tại vô tận huyết hải cùng với hỗn độn quy khư khí tức xâm nhập cảm giác, hỗn độn pháp thân cuối cùng đã tới có thể lần nữa tăng lên lúc. Theo một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa, khí tức thần bí ẩm vang rót vào thân thể. Tất cả bắc địa thâm nguyên bắt đầu kịch liệt chấn động. Lòng đất dung nham sóng lớn, lực lượng cùng bạo hình thành từng đạo sóng xung kích, nương theo lấy các cái linh mạch rung động căng rụt, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn. Nhưng lại bị Vệ Thao dốc hết toàn lực thu lại trói buộc, không để cho vốn là sắp phá nát bắc phương thiên địa tan vỡ hủy diệt. Thời gian từng giờ trôi qua, biến hóa cuối cùng dần dần hướng tới lắng lại. Đúng lúc này cái thứ hai kim tệ lặng yên biến mất, lần nữa nhấc lên càng thêm kịch liệt biến hóa, cho đến đem hỗn độn pháp thân để thăng đến 90 sâu không lường được độ cao tầng thứ, mới cuối cùng ngừng lại. Khoảng cách 100% đăng phong tạo cực, cũng chỉ còn lại một cơ hội mà thôi. Mà cái này cơ hội, có thể muốn rơi vào vô tận huyết hải cùng hỗn độn quy khư trong. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, qua loa hoạt động một chút thân thể. Trong khoảnh khắc dẫn phát hơn phân nửa linh cảnh có hơi rung động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi ngẩng đầu, liên đối nhìn cắm rễ lòng đất thâm viên ngọn núi lớn kia vậy bắt đầu cất cao, thậm chí chui vào trên tầng mây, chỉ thiếu một chút nhi muốn theo đạo kia lỗ hổng đỉnh ra. Chương 548, cải tạo 2, chương 548, cải tạo 2, lần này tăng lên hoàn tất, hỗn độn pháp thân đạt tới 90 tiến độ về sau, vì bảo đảm thái hư linh cảnh hoàn chỉnh, ta cũng không dám tùy ý giãn ra thân thể, loại cảm giác này thật sự là để người khổ sở đến cực điểm. Vệ Thao thở dài trong lòng, ánh mắt xuyên thấu qua trên trời cao lỗ hổng, nhìn về phía chỗ càng sâu mênh mông hư không. So sánh với đoàn kia hỗn độn khí tức, vô tận huyết hải dường như tới càng nhanh một ít. Có thể thấy rõ lan tràn mà tới ánh sáng màu đỏ, đã bắt đầu cùng linh vụ chi hải có sen lẫn tiếp xúc. Vệ Thao thì thầm nô ra một sợi tinh thần, bước vào lỗ hổng bên ngoài càng thêm tra xét rõ ràng, liền cảm giác được Minh Hư tinh thần ba động, dường như đang cùng vô tận huyết hải ánh sáng màu đỏ tiến hành không đoạn giao phong. Không có chút gì do dự, hắn lúc này đem tinh thần xúc tu rụt trở về, để tránh nhường Minh Hư tiền bối sinh ra tâm tình chợt trợn, tại loại này kịch liệt đối kháng trong vì tâm thần có chút không tập trung rơi vào hạ phong. Đột nhiên, một sợi hỗn độn khí tức từ linh vụ chi hải hiện lên. Nó nhỏ bé không thể nhận ra, tốc độ nhưng lại nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền xuyên thấu mênh mông linh vụ, đi vào bắc địa thâm viên lỗ hổng phụ cận. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một thân ảnh từ lỗ hổng chui vào, cao cao tại thượng quan sát tiếp theo. Bạch. Phản phất có một sợi gió nhẹ lướt qua. Tại đạo thân ảnh kia bên cạnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đôi hư ảo con mắt. Cùng thứ nhất lên quan sát phía dưới thâm viên đại sơn. Người xác định nơi này chính là Thái Hư linh cảnh, Thiên Mệnh chi tử Minh Hư động thiên giới vực. Hắn chau mày, mặt lộ hoài nghi nét mặt, vô tận huyết hải không phải còn chưa đánh tới sao, như thế nào cảm giác mặt như là chịu đựng thái kiếp tàn phá bình thường, hoàn toàn là một bộ ngày tận thế tới rách nát cảnh tượng. Kỳ quái hơn lại là ngọn núi lớn kia, cắm rễ lòng đất thâm nguyên, thẳng vào trên trời cao, thậm chí ngay cả trời đất sụp đổ phá hoại, đều không thể đem nó xé nát phá hủy. Chúng ta được phái tới trinh sát tình huống, mượn nhờ nguyên vật chi tâm giúp đỡ mới tránh đi linh vụ chi hải cảm giác, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết sai lầm địa phương. Hư ảo đôi mắt chớp một cái, từ đó truyền ra không phân biệt nam nữ quỷ dị âm thanh, ta đã ngửi thấy Minh Hư đặc hữu lực lượng khí tức, cho nên nơi này xác định là Thái Hư Linh Cảnh không thể nghi ngờ. Với lại chân tổ từng ý chí giáng lâm tới qua nơi đây, ta thông qua nguyên vật cải tạo có chân tổ bộ phận lực lượng truyền thừa, đương nhiên sẽ không ở phương diện này xuất hiện sai lầm. Về phần phía dưới vì sao lại là như thế cảnh tượng như vậy, có lẽ là bởi vì thiên mệnh chi tử Minh Hư trải qua nhiều lần phá diệt hai kiếp, cho dù vì tự thân động thiên cùng Thái Hư dung hợp, cũng vô pháp hoàn toàn trừ khử bị thương. Nam tử trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu một cái, lời giải thích này ngược lại là có thể nói tới thông, rốt cuộc liền xem như hai vị chân tổ, tại phá diệt đại kiếp áp bách dưới đều không thể không trốn quy khư chỗ sâu kéo dài hơi tàn, cuối cùng bị Hồng Đồ bệ hạ dẫn vào nguyên vật chi tâm, hóa thành ta tộc mạnh nhất thần khí lần nữa tiến hóa chất dinh dưỡng. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi cười ra tiếng. Một hồi nhớ lại bọn hắn trước kiêu sau cùng xấu xí bộ dáng, đều bị ta có chút không nhịn được cười. Là cái này cái gọi là chân tổ, để cho chúng ta làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng lại còn tại khẩn cầu Hồng Đồ bệ hạ khai ân, buông tha bọn hắn một cái mạng chó, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Cặp kia hư ảo đôi mắt đồng dạng hiện lên mỉm cười, có thể hai vị chân tổ bản thân phủ kín quá lâu, chân linh thần hồn cũng trở nên có chút dị xét, còn muốn không đến ta tộc tất nhiên đã lòi kim trong bọc, lại làm sao lại nửa đường quay đầu. Nam tử vừa muốn nói cái gì, lại là đột nhiên nhíu mày. Hắn trầm mặc một lát, giọng nói hoài nghi hỏi nói, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến, phía dưới ngọn núi lớn kia tựa hồ có chút không thích hợp, dường như là... Ừm, đó là cái gì? Hắn một câu còn chưa có nói xong, ý thức chỗ sâu đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm tới cực điểm báo động, trái tim cũng giống bị một đầu lạnh buốt bàn tay lớn đột nhiên cầm, sau đó phát lực hướng vào phía trong nắm chặt. Kia đến tột cùng là thứ quỷ gì? Nam tử đã không kịp tự hỏi bất luận gì đó. Nhiều năm qua tu hành kinh nghiệm, cùng với mãnh liệt tới cực điểm bản năng cầu sinh, điều khiển hắn trước tiên liền làm ra theo bản năng né tránh động tác. Vâng. Đều sau đó một khắc, tại nam tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một cái thô như ngàn năm cự mục, bao trùm lấy giữ tận gai ngược cùng màu mực lân phiến quái vật kinh khủng, không có dấu hiệu nào liền đã tới phụ cận. Một tiếng thê lương rú thảm vang lên. Giang rắc. Nó xuyên thủng cặp kia hư ảo đôi mắt, đồng thời thật sâu chui vào trong, đem một cái nửa người nửa thú, huyết nục cùng cơ giới hỗn hợp sinh linh cuốn chặt lại, đột nhiên kéo vào tòa kia đứng sừng sững bất động núi cao nguy nga chỗ sâu. Trên trời cao, đạo kia lỗ hổng phía dưới. Nam tử sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ngọn núi lớn kia, thẳng đến lúc này mới kinh khủng phát hiện, đem chính mình đồng bạn kéo đi cũng không phải cùng loại với cự mãng quái vật, mà chỉ là một cái không có linh trí xúc tu. Thái Hư Linh Cảnh không thích hợp, nhất định phải lập tức đem tình báo truyền lại trở về. Hắn hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, đang chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi, lại lần nữa hoảng sợ phát hiện, thân thể chính mình lại đã không dừng lại sai sự, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Một lát sau, hắn gian nan rũ mắt con người, nhìn thấy hàng loạt nhỏ như sợi tóc xúc tu đang đâm vào thân thể, trong chốc lát phong chấn tỏa đóng chặt dường như toàn bộ lực lượng khí tức rơi xuống, không ngừng rơi xuống dưới, còn có càng ngày càng mạnh áp lực tác dụng đến trên thân thể hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không có những thứ này nhỏ như sợi tóc xúc tu tồn tại, chính mình có thể đã sớm bị nghiền nát thành rồi một bãi thịt nát. Không biết bao lâu qua đi, có thể chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại thân ở tại một tòa vườn hoa trong, lọt vào trong tầm mắt chỗ cỏ xanh nhân nhân phồn hoa như gấm, còn có một gian xưa cũ trang nhã đình nghỉ mát tọa lạc tại tất cả vườn hoa trung ương. Đột nhiên, một sợi yếu ớt tới cực điểm tinh thần ba động, nhưng vào lúc này khiến cho chú ý của hắn. Nam tử hít sâu một hơi, đem ánh mắt theo đình nghỉ mát bên trên rời đi, nhìn về phía ngoài ra một chỗ phương hướng. Liếc nhìn lại, hắn đột nhiên nín thở. Trong nháy mắt tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, dường như là rơi vào đến hầm băng chỗ sâu. Ở phía xa một mảnh nhân nhân xanh hóa chi thượng, nam ngửa một bộ còn chưa hoàn toàn tử vong tàn phá thân thể. Còn có nhất đạo tựa hồ có chút hư ảo nam tử trẻ tuổi thân ảnh, chính ngồi xổm ở chỗ nào quan sát kỹ nghiên cứu. Vô số thật nhỏ xúc tu vốn lượn du chuyển, đem từng cái cơ giới linh kiện theo mơ hồ máu thịt bên trong lấy ra, phân loại chỉnh tề bày ra ở bên cạnh mặt đất. Thời gian từng giờ trôi qua, theo tàn phá thân thể đầu lâu bị xé ra, tất cả xúc tu đột nhiên cùng nhau ngừng lại. Vệ Thao đúng lúc này chậm rãi đứng dậy, hướng phía ngây người như phong nam tử nhìn lại. Hắn chỉ trên mặt đất cố kia tàn phá thân thể, dạng này sinh mệnh cách thức ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí ngay cả đại não đều bị cơ giới thiết bị cắm vào cải tạo, như thế tinh vi tỉ mỉ kết nối cách thức, làm thật là có chút ngoài dự liệu của ta. Ngoài ra, tại ngươi cái này nửa người nửa thú nửa cơ giới trên người đồng bạn, ta còn cảm giác được có chút quen thuộc khí tức, cùng trước đó tự xưng là chân tổ giáng lâm người có thật nhiều giống nhau chỗ. Cho nên nói, các ngươi vừa mới nhắc tới nguyên vật chi tâm rốt cục là cái thứ gì, cái này cổ quái sinh mạng thể cùng nó là như thế nào một loại quan hệ, hai cái chân tổ bị nguyên vật chi tâm hấp thụ thôn vệ, cụ thể như thế nào một loại tình huống. Nghiêm túc trả lời vấn đề của ta, thật tốt phối hợp công việc của ta, ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình, đồng thời đạt được của ta ban thưởng cùng quà tặng. Chương 549, miếng bá, 1, chương 549, miếng bá. Không biết từ khi nào bắt đầu, Thái Hư Linh Cảnh bầu trời trở nên có chút khác nhau. Tại xanh lam màu sắc trong, có thêm tinh hồng màu máu cùng hỗn độn ám hôi xen lẫn vầng sáng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, vầng sáng càng lúc càng lớn, màu sắc vậy càng ngày càng sâu. Giống như nhất đạo giữ tận kinh khủng vết sẹo, vắt ngang tại nguyên bản tinh khiết thương khung chính giữa. Ngay cả thời tiết cũng biến thành ác liệt lên. Các loại tai hại tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh vì đó chết. Màn đêm dần dần bao phủ mặt đất. Bắc địa gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Lại bị thâm viên liệt khích trong dung nham nướng. Hóa thành mở mị không tiêu tan mênh mông hơi nước, đem nguyên bản một mớ hỗn độn đại địa biến được giống như kỳ huyễn một cảnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên thượng rơi xuống đã không phải là bông tuyết, mà là đại đồng mưa đá. Như mưa rơi đùng đùng, không dứt, giáng xuống, đem mặt đất ném ra lít nha lít nhít cái hố. Còn có một bộ phận trực tiếp rơi vào thâm viên liệt khích, trong nháy mắt dẫn động nóng bỏng dung nham quay cuồng trào lên, tóe lên một chùm lại một chùm kim hồng bọt nước. Vật tuân ngẩng đầu lên, mặc cho lớn chừng quả đấm đá lạnh rơi vào bên ngoài thân, phát ra kim loại đánh loại giòn vang. Nhàn nhạt vi quang chiếu rọi, xanh đen lân phiến chiếu sáng rạng rỡ, chết xạ ra làm người sợ hãi rét lạnh qua mang. Hắn dọc theo đường mòn cẩn thận leo lên, sợ kinh động đến thánh sơn một ngọn cây quả cỏ. Gặp được ghé qua mà qua tiểu động vật, còn có thể chủ động dừng lại cho chúng nó nhường đường, mãi đến khi hắn sau khi thông qua mới lần nữa đứng dậy tiến lên. Như thế cho dù là vì tốc độ của hắn, vậy vẫn đợi đến nửa đêm, mới xem như xa xa nhìn thấy tòa kia chính mình tự tay dựng đỉnh nghỉ mát. Lại về phía trước một khoảng cách, giống như vượt qua một cái nhìn không thấy đường ranh giới, tất cả gió lạnh băng tuyết tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là hương hoa sông và mũi, gió nhẹ quất vào mặt, dường như là tiến nhập tiên nhân động phủ đồng dạng. Một cái mặt trắng không râu nam tử tiến lên đón, cách mười mấy bước khoảng cách, liền hai tay chắp tay thi lễ một cái, làm đủ cùng kính tư thế. Nguyên lai là chớ đại nhân đến, lão gia đang trong đỉnh chờ đợi, ngài hiện tại là có thể tiến đến yết kiến. Nhìn thấy người tới, Vật Tuân vậy không dám sơ suất, lúc này đầy mặt nụ cười đáp lễ lại, thậm chí đem thân eo còn muốn ép tới thấp hơn. Mặc dù vị này là bệ hạ bắt tới tù binh, nhưng bây giờ thân phận lại là thần chủ hầu cận, bởi vậy cho dù là hắn cùng mạch độc thấy vậy, vậy cũng phải lễ nhượng ba phần, không dám có một tơ một hào đắc tội cử chỉ. Ngồi dậy về sau, Vật Tuân mở miệng hỏi, Phó Tuân tiên sinh có thể hiểu rõ, bệ hạ lần này triệu ta tới trước, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Phó Tuân đến gần hai bước, hạ giọng nói, tại hạ cũng không biết cụ thể sự tình gì, chẳng qua nghe ý của bệ hạ, tựa hồ là chuẩn bị nhường Vật Tuân đại nhân xuất quân viễn chinh. Xuất quân viễn chinh. Vật Tuân nao nao, con mắt lúc đột nhiên một tia sáng hiện lên, thần chủ ý của bệ hạ không phải là muốn khởi xướng đối hỗn độn quy khư cùng vô tận huyết hải viễn chinh. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi trong lòng hơi động, lại nhìn một chút mặt mỉm cười Phó Tuân, đột nhiên cảm giác được ngay trước vị này quy khư tu sĩ mặt nói những thứ này, có phải hay không có chút không nhiều phù hợp. Phó Tuân đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, lại mở miệng lúc ngay cả nét mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngài là thật có chút nhớ nhung nhiều, lao ra trước đó mới vừa vặn đã từng nói muốn được giấu tài cử chỉ, lại làm sao có khả năng điều động quân đoàn thánh linh đánh vào quy khư. Dừng lại một chút, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, chẳng qua dựa theo tại hạ phỏng đoán, lao ra nhắc tới bây giờ tự thân đã hoàn thành công pháp trình hợp, ngược lại là có khả năng nhường Vật Tuân đại nhân dẫn đội tiến về Di Thất Chi Địa, đây chính là càng trọng yếu hơn một kiện đại sự. Dẫn đội tiến về Di Thất Chi Địa. Vật Tuân ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng không khỏi nghĩ đến tự thân sở tu công pháp, cùng với Thanh Long chân ý huyền đọc đầu mượn, hai đầu lông mày hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Trong chớp nhoáng lại là một quãng thời gian quá khứ. Thái hư linh cảnh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ngay cả thánh linh võ giả cũng không thấy tăm hơi, trừ ra đoạn giới sơn phía nam chật hẹp khu vực, thế gian dường như đã không có tu sĩ tồn tại. Linh nguyên tu sĩ rất nhanh phát hiện điểm này, nhưng như cũ có đầu rút cổ lên không dám thò đầu ra, sợ bị vi phạm mà dẫn phát lần thứ hai linh võ chiến tranh, phá hủy mai táng rơi bọn hắn thật không dễ dàng bảo tồn lại truyền thừa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên trời cao trở nên càng thêm khủng bố hỗn loạn. Xanh gương, màu trắng, màu xám, màu máu xen lẫn dây dưa, nhìn lên tới dường như là một đầu bị đánh lật điều sắc bản, lại bị ngoan đồng không có kết cấu gì lung tung pha trộn một phen. Càng ma quái là, còn có thể mơ hồ nghe được các loại tiếng vang, thường xuyên theo trên trời cao truyền tới. Có khi như là ca tụng sướng, có khi lại như lệ quỷ hống. Trong lúc đó còn kèm theo tiếng sóng biển vang, cùng với cơ giới oanh minh, để người dù thế nào đều khó mà tìm kiếm được thật sự đầu một chỗ. Lập tức nhường linh nguyên tu sĩ càng thêm sợ hãi, không cần nói, lướt qua đoạn giới sơn hướng bắc dò xét, phận không thể tất cả mọi người trốn vào trong núi cứ điểm, nhất định phải chờ đến tất cả dị tượng toàn bộ biến mất sau đó mới dám ra đây. Bắc địa hoang nguyên chỗ sâu, nguy nga đại sơn càng thêm khí thế bằng bạc. Dường như đã đem thâm viên toàn bộ chiếm hết, hơn nữa còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lan tràn. Đỉnh núi đường đá, vườn hoa đình nghỉ mát. Vệ Thao chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi. Phó Tuân nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, dường như là ẩn giấu ở sau lưng ảnh tử, không có phát ra một tơ một hào tiếng vang. Hai người dọc theo đường nhỏ một mực hướng lên, cuối cùng đi vào hình như sừng con một khối quái thạch đỉnh. Nơi đây đỉnh nghỉ mát còn phải cao hơn rất nhiều, giống như đưa tay có thể chạm đến bên trên bầu trời mặt kia miếng vá. Miếng vá vị trí chính là trước đây bị Minh Hư mở ra lỗ hổng, dùng để dẫn vào linh vụ hải dương tiến hành trấn ma. Chỉ là sau đó Vệ Thao một trận may vá, lại đưa nó cho một mực ngăn chặn. Trừ ra còn có thể xuống dưới không ngừng tràn ra linh vụ ngoại, trên cơ bản ngăn cách đến từ vô tận huyết hải cùng hỗn độn quy khư các loại thăm dò. Vệ Thao dừng bước lại, như ẩn như hiện thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, quan sát kỹ nhìn miếng vá hình dạng, một lát sau không khỏi một tiếng ung dung thở dài. Minh Hư đã nhanh muốn không chịu nổi. Chẳng qua hắn không hổ là thượng cổ chân giới thiên mệnh chi tử, tại vô tận huyết hải cùng hỗn độn quy khư song trọng áp bách dưới, vậy biểu hiện ra để người kinh ngạc thực lực cùng tính bền dẻo. Không chỉ kiên trì thời gian dài như vậy, thậm chí cho cả hai chế tạo không nhỏ phiền phức, liền xem như đổi ta đi lên, vậy không nhất định có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Vệ Thao nói đến chỗ này, đột nhiên hơi khẽ nhíu mắt, ánh mắt xuyên thấu qua chính mình đánh miếng vá, thật sâu đầu nhập linh vụ bao phủ vô tận tâm không. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên trời cao xuất hiện nhất đạo sâu không thấy đáy màu máu vòng xoáy, hỗn loạn mùi huyết tinh từ đó tùy ý tuôn ra, phản phất mênh mông biển lớn loại không thấy cuối cùng. Huyết hải quả nhiên tới càng nhanh một ít, hỗn độn quy khư còn đang ở trên đường, nó cũng đã đem xúc thủ vòng qua linh vụ hải dương, gần sát đến thái hư linh cảnh bên cạnh. Dựa theo cái này xu thế phân tích, chúng ta nuốt ở Minh Hư Linh cảnh trong dấu tại thời gian dài như vậy, vậy sắp đến thật sự đứng lúc đi ra. Vệ Thao quan sát kỹ, nhìn vòng xoáy trong không ngừng phun trào màu máu sóng lớn, không khỏi hồi tưởng lại tại trong tầng thứ 9 thế giới lúc, chính mình một người độc hưởng mấy cái màu máu vòng xoáy hài lòng thời gian. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Một đôi mắt sáng lên nhàn nhạt qua mang, bên trong hiện ra màu máu vòng xoáy chỗ sâu, một đầu toàn thân đỏ tươi bàn tay lớn đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Vâng. Chương 549, miếng bá 2, chương 549, miếng bá 2, bàn tay lớn kia từng chút một theo vòng xoáy trong nô ra, hướng phía dưới Thái Hư chi cảnh bộ tới. Trong chốc lát huyết hải trào lên, sóng lớn bốc lên, dẫn động khủng bố hỗn loạn mùi huyết tinh, đem mảng lớn linh vụ cũng trong nháy mắt thôn phệ mẫn diệt. Đạo này huyết hải truyền qua tựa hồ có chút không cùng một dạng. Vệ Thao thu hồi ánh mắt, hướng về sau nhìn thoáng qua, vì ngươi trải qua nguyên vật chi tâm bồi dưỡng vấn luyện cảm giác, có thể hay không xuyên thấu qua bàn tay lớn kia, sau khi thấy rõ mặt rốt cục kết nối lấy cái quái gì thế. Phó Tuấn giống như thừa nhận áp lực thật lớn, thân thể cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Nếu như không phải đứng tại sau lưng Vệ Thao, có thể đã sớm hai chân như nhũn ra ngồi liệt tại mặt đất. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn nhìn âm thanh, hồi lao ra lời nói, thuộc hạ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tinh hồng, dường như còn có nhất đạo như ẩn như hiện mỹ lệ nữ tử thân ảnh ở vào trong đó. Lại hướng xâm nhập liền cảm giác được đầu nổ tung loại kịch liệt đau nhức, dường như bị vô số cây cương châm toàn thứ, dù thế nào đều khó mà tiếp tục duy trì. A, đó là cái gì? Phó Tuân còn đang ở nói xong, nét mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc hoài nghi, tại nàng thứ tư, đệ lục cánh tay bên trên, hình như có sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, bên trong dường như còn tràn ngập đến từ nguyên vật quy khư năng lượng khí tức. Ta lại còn nhìn thấy hỗn độn chiến sĩ lưu lại cơ giới tàn hại, chẳng lẽ nói, huyết hải cùng quy khư trong lúc đó, lại vậy bạo phát đại quy mô chiến tranh. Vệ Thao đối với cái này thật không có cảm thấy quá bất cần ngoại. Vô tận huyết hải cùng hỗn độn quy khư đồng thời hướng phía Thái Hư linh cảnh mà đến, khoảng cách song phương càng ngày càng gần tình huống dưới, xảy ra một ít ma sát là không thể tránh khỏi tình huống. Nếu là lại bị Minh Hư tiền bối ở trong đó châm ngòi mấy thủ, như vậy thì coi như là ra tay đánh nhau cũng không phải chuyện không thể nào. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên thở dài, đều mọc ra 4-6 cánh tay, lại còn có thể bị ngươi làm thành mỹ lệ nữ tử, không khỏi để cho ta đối tầm mắt của ngươi kiến thức sinh ra cực lớn hoài nghi. Hồi lao ra lời nói, thuộc hạ vừa nãy chỉ là trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng, sau đó mới phát hiện tên kia dường như. Phó Tuân chính mở miệng giải thích, sắc mặt lại là đột nhiên đại biến, nàng phát hiện ta, nàng lại phát hiện ta. Nàng lại năng lực phát giác được sự thăm dò của ta, không, không đúng, nàng là cảm giác được hỗn độn quy khư cùng hơi thở của nguyên vật chi tâm ba động, cho nên mới một đường truy tìm tung tích tìm được rồi vị trí của ta. Vâng, con tia đỏ sầm cự thủ đột nhiên đình trệ, sau đó chậm rãi điều chỉnh góc độ, cuối cùng nhắm ngay hai người lúc này vị trí. Một lát sau, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Cự thủ xuyên thấu mênh mông linh ngụ, xuyên phá ba tầng trong ba tầng ngoài miếng bá, giống như đại sơn áp đỉnh loại che đậy mà đến. Màu máu cự thủ vừa mới từ lỗ hổng nô ra, khủng bố uy thế cũng đã chèn ép được Phó Tuân dường như không thở nổi. Hắn sát mặt thảm đạm, toàn thân như nô ra, dường như để không nổi một điểm chống cự tâm tư, cự thủ còn đang ở chậm rãi xuống dưới, dẫn phát đủ loại thiên địa dị tượng, giống như đem toàn bộ huyết hải lật úp nắp để ép xuống. Phó Tuân vô thức hướng một bên nhìn lại, lại phát hiện Vệ Thao lại không nhúc nhích, dường như là xem kịch giống nhau còn đang ở ngước đầu nhìn lên, hoàn toàn không giống sắp ra tay, hay là chuẩn bị bước ra rút đi trạng thái. Lo lắng chờ đợi một lát, hắn cuối cùng nhịn không được nhắc nhở nói, "Lao ra, địch nhân mặc dù thế lớn, nhưng mong muốn hoàn toàn phá cảnh bước vào Thái Hư còn cần một chút thời gian, chúng ta nếu như nhân cơ hội này đào tẩu còn kịp." Lại là mấy cái hô hấp thời gian trôi qua. Vệ Thao giống như mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ngựa khi ôn hòa chậm rãi trả lời một câu, "Ngươi nói không sai, nếu như chỉ nhìn nửa người trên lời nói, mặc dù nàng trường hai cái đầu, tám đầu cánh tay, ngược lại là thật có thể cho người ta đem lại một loại đặc biệt quỷ dị mỹ cảm." Dừng lại một chút, hắn lại hỏi tiếp, "Nếu là vòng qua đạo này màu máu vòng xoáy lời nói, ta có thể hay không cùng vị kia tám tay mỹ nữ mặt đối mặt giao lưu một phen?" Thuộc hạ không biết. Không biết sao? Không biết coi như xong. Vệ Thao từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, trong ánh mắt dần dần sáng lên hào quang áo ánh, ta đã thật lâu đều không có thật sự toàn lực ra tay, bây giờ ngược lại là nóng lòng không đợi được, vui vô cùng. Âm thanh còn chưa rơi xuống, hư ảo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phó Tuân vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên. Tại thấy rõ ràng trên bầu trời cảnh tượng về sau, trái tim hắn không khỏi đột nhiên rút gấp, cả người đều bị to lớn sợ hãi trong nháy mắt bao phủ. Vệ Lao ra bay đi lên. Vệ Lao ra bị con kia màu máu bàn tay lớn cầm. Cái này kết thúc sao? Vốn nên có giao phong còn chưa bắt đầu, đến từ vô tận huyết hải địch nhân cũng đã lấy được thắng lợi. Mấu chốt là Vệ Lao ra những kia khủng bố xúc thủ đâu? Vì sao không có nhìn thấy một cái, đối với cái này màu máu bàn tay lớn phát động công kích. Phó Tuân gắt gao tiếp cận tôn này toàn thân đỏ sẫm ngũ chỉ sơn, trong lúc nhất thời thậm chí có chút mê man rối loạn. Hắn giống như không tin tưởng vào hai mắt của mình bình thường, nhắm lại sau đó lại mở ra, nhìn thấy hay là con kia đỏ bừng cánh tay đang giá tốc lùi về. Thậm chí chỉ còn lại có cuối cùng cầm nắm đấm, liền muốn hoàn toàn thoát ly trên trời cao đạo kia lỗ hổng, trở về tới sóng lớn huyết hải truyền qua trong. Nhưng đều sau đó một khắc, nhường hắn kinh ngạc mê man tình huống xuất hiện lần nữa. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ tung. Con kia toàn thân đỏ sầm bàn tay, nó lại co lại không trở về. Hình như bị kẹt tại chỗ nào, mặc cho lần lượt hướng trong dùng sức, lại đều không cách nào trở về màu máu vòng xoáy, thậm chí dẫn phát sóng lớn cuốn ngược, đem vòng xoáy nội bộ xung kích đến thất linh bát lạc. Vâng. Màu máu vòng xoáy tăng tốc chuyển động tốc độ, mắt trần có thể thấy chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng đại. Trở nên càng lúc càng lớn, vậy ngày càng sôi trào mãnh liệt. Chẳng qua chén trà nhỏ thời gian, cũng đã là thì ra là mấy lần đường kính. Tiếp đó, con kia đỏ sập bàn tay lớn lần nữa bắt đầu hướng vào phía trong thu về. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Nó lại một lần nữa bị kẹt tại vòng xoáy biên giới. Dù thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào thâm nhập vào đi. Đưa tới tiếng động lớn, ngay cả đứng sừng sững Bắc Địa Đại Sơn cũng tại run nhẹ nhẹ, giống như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo con kia đỏ sập bàn tay lớn phá cảnh mà đi. Phó Tuân trợn mắt há hốc mồm nhìn đây hết thảy, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vậy không cách nào hình dung giờ này khắc này tâm tình của mình. Dường như là biến thành một tôn sẽ không tự hỏi pho tượng, nhìn bàn tay lớn kia đem vệ lao ra nắm thật chặt tại lòng bàn tay, lần lượt không ngừng tăng lớn lực lượng, thử nghiệm đem nó đưa vào máu của mình sắt vòng xoáy nội bộ. Nhưng không có một lần có thể thật sự thành công. Giờ này khắc này, Phó Tuân chợt nhớ tới trước đây không lâu trò chuyện. Hắn còn giống như bị hỏi một vấn đề, kết quả lại là không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Nếu là vòng qua đạo này màu máu vòng xoáy lời nói, ta có thể hay không cùng vị kia tám tay mỹ nữ mặt đối mặt giao lưu một phen. Vấn đề này lần nữa hiện hiện trong óc, dường như là một đạo thiểm điện, lập tức đem Phó Tuân nghi ngờ trong lòng mê man tất cả đều chiếu sáng. Cho nên nói, vệ lao ra rất có thể là chủ động bị bắt, mong muốn để nó mang theo tiến vào màu máu vòng xoáy chỗ sâu. Nhưng mà, vì sao lại vào không được đâu? Phó Tuân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, trong lòng lần nữa dâng lên dày đặc hoài nghi. Đột nhiên, hắn vô thức nhìn về phía không ngừng bước chấn động đại sơn, cảm thụ lấy loáng thoáng hướng lên lực lượng, trong đầu không hiểu hiện lên một cái vô cùng ma quái suy nghĩ, sau đó nhanh chóng chiếm cứ dường như toàn bộ ý thức. Vệ lao ra hiện ra ở trước mặt hắn hình tượng, từ đầu tới cuối đều là nam tử trẻ tuổi hư ảo thân ảnh. Như vậy, vị này chân thân rốt cục lại là cái gì, hắn hình như từ trước đến giờ đều không có xâm nhập nghiêm túc cân nhắc qua. Cho nên nói, có phải hay không có khả năng vì quá lớn, cho nên mới bất kể đạo kia vòng xoáy cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào đem vệ lao ra cho cứng rắn nhét vào. Chương 550, Thiên mệnh, 1, chương 550, Thiên mệnh, 1, Thái hư linh cảnh, Bắc Địa Hoang Nguyên. Một tòa nguy nga đại sơn cắm rễ thâm uyên, đỉnh núi thẳng vào vân tiêu, dường như muốn đẩy ra giới vực bình chướng, xâm nhập đi ra bên ngoài vô cùng hỗn loạn trong hư không. Phó Tuân đứng ở đỉnh núi đình nghỉ mát, xung quanh đều là điện quang màu vàng, đem màn đêm ở dưới thiên địa tất cả đều chiếu sáng. Còn có núi thành một mảnh ù ù tiếng sấm, vờn quanh đại sơn không ngừng nổ vang. Ngay tiếp theo cả tòa đại sơn cũng tại có hơi rung động. Phản phất muốn theo dưới vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, dọc theo trên trời cao kẽ nứt lỗ hổng chậm rãi bay đi. Thời gian từng giờ trôi qua, ngọn núi rung chuyển cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Có thể Bắc Địa Hoang Nguyên trời đất sụp đổ, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Mảng lớn núi đá trượt xuống dưới pha, chế tạo ra đầy trời bụi mù đồng thời, vậy lộ ra bên trong càng thêm đen nhánh bóng loáng mặt ngoài. Phó Tuân đứng ở duy nhất không hề động đãng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trong lương đỉnh, mắt không quay dây lát nhìn chăm chú thánh sơn biến hóa, tầm mắt rơi vào một tầng núi đá sụp đổ tan rã sau biến hóa. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu đống nhiên bốc lên, trong chốc lát liền chiếm cứ dường như toàn bộ không gian ý thức. Sau một khắc, Phó Tuân đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trên không trung kẽ nứt lỗ hổng. Tôn này đỏ sập bàn tay lớn còn đang ở nỗ lực, mong muốn rút vào đến màu máu vòng xoáy trong. Nhưng bất kể nó cố gắng thế nào, cho dù vòng xoáy cửa vào đã bành trướng đến cực hạn, cảm giác lập tức liền muốn bị xé rách dáng vẻ, cũng tại một bước cuối cùng bị một mực kẹp lại, căn bản là không có cách đường cũ trở về. Phó Tuân hít sâu một hơi, lại năng nặng hướng ra phía ngoài phun ra, hắn nỗ lực bình phục khuấy động rối loạn suy nghĩ, theo bản năng mà tự lẩm bẩm. Thánh sơn không phải sơn, mà là thần chủ bản thể, chẳng thể trách con kia đỏ sầm huyết thủ không cách nào trở về vòng xoáy, cứ như vậy tiểu một cái lỗ thủng, có thể cho phép hạ vệ lao ra thân thể mới là quái sự. Ầm ầm, đột nhiên lại là một tiếng sét nổ vang, giống như tất cả bầu trời cũng tại tùy theo kịch liệt rung chuyển. Phó Tuân không khỏi nheo mắt lại, đồng tử bỗng nhiên co vào đến cực điểm. Bên trong chiếu rọi ra một màn kỳ huyễn quỷ dị cảnh tượng. Con kia toàn thân đỏ sầm, giống như không bị huyết nhục tạo thành bàn tay lớn, dường như bị một cỗ bàng bạc cự lực lôi kéo, lại từng chút một theo màu máu vòng xoáy nội bộ hướng ra phía ngoài nô ra. Còn có bén nhọn thê lương kêu gạo, theo bàn tay lớn hậu phương không ngừng truyền ra, nghe vào dường như là yêu ma gầm nhẹ hống, đem sức lực bú sữa mẹ cũng sử dụng ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, đỏ sập bàn tay lớn càng thêm hướng ra phía ngoài rút ra, tiếng gầm gừ dần dần thay đổi âm điệu. Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ chấn nộ, đến phía sau hoảng sợ sợ sệt, cho đến trở thành bén nhọn thê lương kêu rên. Nhưng mặc kệ nó làm sao liều mạng dãy rủa, lại đều không cách nào tránh khỏi bị hướng ra phía ngoài lôi ra xu thế. Ngay cả đạo kia màu máu vòng xoáy, vậy bắt đầu tùy theo xuống dưới chết đi, không ngừng hướng phía trên trời cao đạo kia lỗ hổng tới gần. Loại trình độ này lực lượng quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, liền xem như cường đại nhất cải tạo chiến sĩ, sợ là đều không thể cùng với nó chính diện chống lại. Vậy chỉ có nguyên vật chi tâm chỗ tử tinh cứ điểm giáng lâm, có thể mới có thể đem thần chủ bệ hạ áp chế lại. Phó Tuân nhìn trận mắt hốt mồm, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng vào lúc này lại là răng rắc một tiếng vang thật lớn, đem tất cả âm thanh toàn bộ che đậy xuống dưới. Con kia đỏ sầm cự thủ chia năm xẻ bảy, ngay cả màu máu vòng xoáy cũng theo đó tan vỡ tan rã. Hiệp bọc lấy quần quần tinh hồng sóng lớn, theo lỗ hổng chút xuống đến thái hư linh cảnh trong, dường như là một cái màu máu thác nước treo thiên địa. Phó Tuân không tự chủ được nín thở, tầm mắt xâm nhập đến màu máu thác nước chỗ sâu, ánh mắt truy tìm nhìn tôn này trưởng hai cái đầu, tám cánh tay to lớn thân thể, nhìn nàng quay cuồng xoay tròn, cho đến chia năm xẻ bảy, lẫn vào hỗn loạn huyết thủy biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa rồi còn phách lối bá đạo huyết hải sinh linh, vậy mà liền chết như vậy vô thanh vô tức, ngay cả hơi lớn một chút bọt nước đều không thể nổi lên. Phó Tuân thở dài, lần nữa rời ánh mắt, muốn nhìn một chút sôi trào mãnh liệt sóng máu, đến tột cùng sẽ đối với Thái Hư Linh cảnh tạo thành thế nào ảnh hưởng. Sau một khắc, nhường hắn kinh ngạc sự việc xảy ra lần nữa. Màu máu thác nước cũng không rơi xuống mặt đất, còn tại giữa không trung liền bị Thánh Sơn thôn vệ hấp thụ, dường như không có một điểm nửa điểm lãng phí. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo hư ảo thân ảnh hiện hóa, xuất hiện tại trong lương đỉnh. Phó Tuân không có chút gì do dự, lúc này quỳ sát xuống, vì đầu đụng mà tỏ vẻ thần phục. Vệ Thao cũng không có cúi đầu nhìn lên một cái, mà là luôn luôn tại ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhìn chăm chú đạo kia màu máu vòng xoáy, rất là tiếc nuối thở dài, ngươi nói, ta đều đã như vậy phối hợp, nhưng vì cái gì chính là không thể thành công vào trong đâu. Trôi qua một lát, Phó Tuân mới đột nhiên phản ứng, cân nhắc cách diễn tả cẩn thận từng ly từng tí hồi nói, tại thuộc hạ nhìn tới, có thể là đạo kia màu máu vòng xoáy hẹp gấp chật hẹp, lại vô cùng yếu kém non mềm, cho nên mới không cách nào dung nạp lao ra thần thánh vĩ đại thân thể. Đúng vậy à, ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất thu lại lực lượng, mong muốn tiến vào cái đó trong động du lãm một phen, ngay cả nàng cũng tại nỗ lực cầm ta hướng bên trong nhét, nhưng rất là tiếc nuối, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại. Nói đến chỗ này, hắn lại là một tiếng thở dài trong lòng, chẳng qua lần này ăn rất một cái dinh dưỡng phong phú huyết hải sinh linh, còn tiện thể thôn phệ hấp thu hàng loạt huyết hải lực lượng, ngược lại là vậy không uổng phí của ta một phen vất vả nỗ lực. Vệ Thao yết hầu phun trào, mặc dù chỉ là nhất đạo hư ảo thân ảnh, lại là tại làm ra không dừng lại nuốt động tác, trên mặt dần dần hiện ra vừa lòng thỏa ý nét mặt. Thời gian lặng yên trôi qua, đạo kia màu máu thác nước cuối cùng dần dần khô cạn, chỉ còn lại một cái tí tách dòng suối, còn đang ở xuyên thấu qua lỗ hổng hướng vào phía trong chảy xuôi. Điều này, ta phí hết lớn như vậy kình, mới hấp hai cái liền không có. Vệ Thao từ từ mở mắt, không tự chủ được nhíu mày. Hắn từng chút một hé miệng, làm ra thật sâu hô hấp tư thế. Ầm ầm. Trong chốc lát cương phong gào thét, sấm sét vang dội, tất cả thánh sơn cũng tại ầm vang chấn động. Bén nhọn kêu khóc từ giới vực bình chướng ngoại chuyển tới. Đúng lúc này vang một tiếng vang, vốn đã trở nên ảm đạm màu máu vòng xoáy, tại thời khắc này lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời. Dòng suối nhỏ trong nháy mắt trở thành sông lớn, theo đạo kia lỗ hổng mãnh liệt rót vào đi vào, lại một lần nữa bắt đầu tưới nhuần gào khóc đòi ăn nguy nga thánh sơn. Trong đó còn kèm theo hàng loạt linh vụ, thậm chí còn có hỗn độn khí tức, đồng dạng bị Vệ Thao một ngụm hút đi vào, lẫn vào đến màu máu trong thác nước, toàn bộ bị thánh sơn một mình chịu hết, dường như không có một tơ một hào lãng phí xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này khẩu khí giống như không ngừng không nghỉ. Kẽ nước lỗ hổng ngoại sóng máu cuồn cuộn, linh vụ chi hải phun trào không ngớt. Thái Hư Linh cảnh trong thì cuồn phong gào thét, đất rung núi chuyển, giống như tất cả thiên địa đều đang run rẩy gào thét. Cho đến răng rắc một tiếng vang dọn, dường như có cái gì dị vật theo kẽ nước rơi xuống, nặng nề va chạm tạm trong thánh sơn, thiên băng địa liệt loại dị tượng mới đột nhiên ngừng lại. Vệ Thao ngậm miệng lại, hai đầu lông mày hiện lên một chút hoài nghi nét mặt. Hắn vô thức giơ cánh tay lên, dường như mong muốn loại bỏ một chút hàm răng. Đầu ngón tay đến bên miệng mới nhớ tới, đây chỉ là hắn hiện hóa ra ngoài hư ảo thân ảnh, thật sự bị dị vật tạm chỗ ở, kỳ thực còn tại ở đỉnh nghỉ mát phía dưới bên trong ngọn thánh sơn. Mấy cây giống như cự mãng xúc tu chui vào hắc ám, một lát sau lại quấn quanh lấy một bộ kim loại tàn hại chui ra. Vệ Thao khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đá quỷ dạp trên đất Phó Tuân một ước. Người xem một chút vật này, có phải hay không có chút quen mắt? Phó Tuân ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức sinh ra biến hóa, hồi lao ra lời nói, nếu như thuộc hạ không có nhận lầm lời nói, đây cũng là nguyên vật chiến sĩ lưu lại tàn hại, chúng nó chính là nguyên vật chi tâm chế tạo ra chiến tranh binh khí. Vệ Thao lâm vào suy tư, nguyên vật chi tâm chế tạo chiến tranh binh khí, lại bị ta một ngụm hút vào nhét vào miệng hằn răng, ngược lại là một kiện đáng giá truy đến cùng kỳ lạ sự việc. Phó Tuân nhìn chăm chú màu máu vòng xoáy, dốc hết có khả năng xâm nhập cảm giác, một lát sau đột nhiên nghẹn ngào nói, lao ra, ta thấy được chiến tranh cứ điểm, lại xuất hiện ở vô tận huyết hải trong. Chương 550, thiên mệnh 2, chương 550, thiên mệnh 2, chiến tranh cứ điểm xuất hiện ở vô tận huyết hải. Vệ Thao trong mắt quang mang tiêu thước, ánh mắt lướt qua mênh mông linh vụ, xâm nhập đến màu máu vòng xoáy chỗ sâu, theo Phó Tuân chỉ phương hướng, đột nhiên nhìn thấy một màn có thể xương rộng lớn kỳ huyễn cảnh tượng. Xôi trào mãnh liệt vô tận huyết hải chỗ sâu, nhất đạo hỗn độn vòng xoáy từ không tới có chậm rãi hiện hình. Với lại càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ một khu vực lớn, vẫn chưa có thật sự dừng lại, vẫn như cũ càng lúc càng nhanh hướng phía bốn phương tám hướng phóng đại. Sau đó không lâu, theo chiếc thứ nhất toàn thân màu bạc chiến giáp cơ giới từ đó chui ra, trong chốc lát hàng loạt chiến giáp cơ giới chen chúc mà tới, đi theo từng chiếc chiến hạm màu bạc, giống như thủy ngân quần quần trên mặt đất loại hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thời gian từng giờ trôi qua, ù ù tiếng vang từ hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu lần nữa truyền ra, lại có một tòa đây núi cao còn muốn to lớn hơn kim loại cứ điểm, từng chút một theo hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu xâm nhập trong biển máu. Vô tận huyết hải nhấc lên sóng lớn ngập trời, nặng nề đập ở chỗ nào tọa cự hình cứ điểm phía trên, dường như là thổi lên chiến tranh cần lệnh, đem huyết hải ý chí trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Kim loại cứ điểm tại sóng lớn trong vũng như núi, dường như là một tòa núi cao đứng sừng sững sóng cả, che chở lấy càng ngày càng nhiều chiến hạm chiến giáp thông qua vòng xoáy, từng đám tiến vào trong biển máu. Mà ở nơi càng xa xôi hơn, từng cái huyết hải sinh linh tộc đàn bắt đầu tập kết, tạo thành từng tòa sát cơ rét lạnh đại trận, hướng phía hỗn độn vòng xoáy vị trí nhanh chóng tiến tới gần. Không biết bao nhiêu năm tháng đã tới, chỉ ít tại những này huyết hải bộ tộc sinh ra linh trí về sau, chúng nó không chỉ một lần giáng lâm ăn mòn cái khác thiên địa giới vực, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy đảo ngược xâm lấn vô tận huyết hải địch nhân. Hơn nữa còn là như vậy kích thước khổng lồ, để bọn chúng cũng cảm thấy đập vào mặt bàng bạc cảm giác áp bách. Lập tức dẫn đốt huyết hải sinh linh lửa giận, đưa chúng nó vốn là đơn giản cuồng loạn tâm trí trong nháy mắt dẫn bạo, thề phải dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem những kẻ xâm lấn này máu tươi khô. Thậm chí càng tại huyết hải ý chí chỉ dẫn dưới, lần theo đối phương khí tức phản sát trở về, đem chỗ kia thiên địa giới vực hóa thành hoàn toàn sinh mệnh địa điểm. như thế mới có thể vừa giải trong lòng của bọn nó mối hận. Kim loại chiến hạm, chiến giáp cơ giới, tại vô tận huyết hải chỗ sâu nhanh chóng trải rộng ra. Đối diện đụng vào khí thế hùng hổ mà đến chiến trận, lập tức đem máu tanh thảm thiết chiến tranh dẫn bạo khai hỏa. Thái hư linh cảnh, bắc địa hoang nguyên. Vệ Thao thu hồi ngước đầu nhìn lên ánh mắt, thời gian dài nhìn qua tầng tầng trở ngại, cách xa xôi như thế khoảng cách quan chiến, nhường hắn đều không nhịn được cảm nhận được mi tâm căng đau mỏi mệt. Mệt rồi à buồn ngủ, muốn kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Cho nên nói, hắn lúc này lại lần nữa hé miệng, lại làm một hồi không giữ lại chút nào bạo phong hút vào. Vâng. Trong chốc lát màu máu thác nước lần nữa treo ngược, từ thương khung bên ngoài tràn vào đi vào. Hỗn hợp có càng thêm nồng đậm hỗn độn khí tức, lại phối hợp thượng linh vụ chi hải sương mù, bị điểm tích không dư thừa hấp thu thôn phệ. Ở giữa còn có chút ít nhét kẽ răng đồ chơi nhỏ, chẳng qua tất nhiên đã hiểu rõ chúng nó là cái gì, Vệ Thao cũng liền không còn cố ý đem loại bỏ ra, mà là một mạch toàn bộ nuốt xuống, đem nó xem như đồ ăn cùng tiêu hóa hấp thụ. Thái hư linh vụ, hỗn độn khí tức, huyết hải lực lượng, ba cái sen lẫn hội tụ, hòa làm một thể, toàn bộ trở thành dinh dưỡng bổ ích thân thể. Sau một khoảng thời gian, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút chướng bụng khổ sở. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hư ảo thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Vệ Thao đưa ánh mắt về phía công pháp giao diện. Tên: Hỗn độn pháp thân. Tiến độ: 90%. Trạng thái: sâu không lường được. Miêu tả: chư pháp quy nhân, hỗn độn sơ khai. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên hỗn độn pháp thân tu hành tiến độ. Hắn ngưng tụ tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Vâng. Bàng bạc khí tức thần bí giáng lâm, dung nhập tam vị nhất thể năng lượng dòng lũ trong, bắt đầu tăng lên cường hóa hỗn độn pháp thân. Trong chốc lát gió nổi mây phùn, tất cả thiên địa cũng vì đó khuấy động mênh mình. Đưa tôi chấn động xa xa truyền ra ngoài, ngay cả linh nguyên tu sĩ chỗ đoạn giới sơn nam đều có thể cảm giác được ngày càng rõ ràng thiên địa dị tượng. Ầm ầm, dưới vực sâu hãm, dung nham trào lên. Tới đối đầu ứng, thì là thánh sơn lần nữa nổ lên cao. Dường như đã áp vào đạo kia to lớn lỗ hổng biên giới, chỉ thiếu một chút liền muốn đem đỉnh núi chui ra linh cảnh bên ngoài, thật sự tiến vào càng thêm hỗn loạn linh vụ chi hải. Thời gian từng giờ trôi qua, kịch liệt biến hóa cuối cùng dần dần lắng lại. Nhưng ngay lúc này, lại một mai kim tệ lặng yên đầu nhập vào trong. Thanh trạng thái đột nhiên một hồi mơ hồ, dẫn tới càng thêm bàng bạc kinh khủng khí tức thần bí giáng lâm, đem vừa mới xu thế dần dần trì hoãn biến hóa lần nữa ầm vang dẫn bạo. Tại phó tuân cùng nhiệt vô cùng lễ bái trong, Vệ Thao có chút hư ảo thân ảnh đạo hư lăng không, từng bước một đi vào trên trời cao giới vực bình chướng. Sau đó đem đầu dò xét ra ngoài, hé miệng đột nhiên hướng vào phía trong khẽ hấp. Vâng. Một khu vực lớn linh vụ bị trong nháy mắt tranh thủ. Cùng lúc đó, màu máu vòng xoáy điên cuồng xoay tròn phun trào, đem càng nhiều màu máu sóng lớn rót vào linh cảnh. Ở giữa còn kèm theo càng ngày càng nhiều kim loại tàn hại, cùng với các loại sống chết huyết hải sinh linh, cho dù là liều mạng dễ rủa chạy trốn, vậy không cải biến được xuôi dòng mà xuống vận mệnh. Này, đây quả thực thật là đáng sợ. Không hổ là thần chủ bệ hạ, lại còn năng lực tiếp tục hướng thượng phá cảnh tăng lên. Thậm chí ngay cả phát sinh ở huyết hải chỗ sâu chiến tranh, đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng, tại quan sát của ta cảm giác trong, thậm chí ngay cả hai bên cắn giết cùng nhau chiến trận, vậy xuất hiện khác nhau trình độ lăng lư. Chớ đừng nói chi là những kia ở ngoại vi tới lui tán binh, trực tiếp liền bị thần chủ bệ hạ thôn vệ hấp thu đến, theo huyết hải sóng lớn rơi vào linh cảnh trong. Phó Tuân sắc mặt thảm đạm, cho dù thân ở tại gió êm sóng lặng đỉnh nghỉ mắt trong, cũng bị phát sinh trước mắt tất cả chèn ép đến tâm thần trống rỗng, ngay cả một câu đều nói không tới. Thái hư linh cảnh bên ngoài, linh vụ chi hải chỗ sâu, mênh mông màu trắng trong, vô thanh vô tức có thêm một đoàn nhàn nhạt ánh đỏ. Sau đó không lâu, ánh đỏ hóa thành hình người, hướng về sương mù chỗ càng sâu chậm rãi tiến lên, cho đến nhìn thấy một chỗ phồn hoa như gấm mỹ cảnh, mới vào lúc này ngừng lại. Hắn lại tu hành tăng lên, hắn lại phá cảnh tăng lên. Thân ảnh màu đỏ nói liên tục hai câu, sau đó trầm thấp thở dài một tiếng, có đôi khi ngay cả ta cũng không nghĩ ra, đây rốt cuộc là thế nào một cái giống loài, mới có thể có khủng bố như thế thiên phú tư chất, ngay cả ngươi vị này thiên mệnh chi tử tựa hồ cũng có chút thua chị em. Một sợi ấm áp gió nhẹ lướt qua, đem lại nhàn nhạt hoa cỏ hương thơm. Phồn hoa dường như cẩm xanh hóa trung ương, lặng yên hiện hóa ra một cái ngồi xếp bằng nam tử áo trắng. Hắn mở to mắt, chậm rãi lắc đầu, "Cự Linh, ngươi có thể đem dường như hai chữ bỏ đi, như vậy nghe tới mới càng thêm chuẩn xác một ít." Ồ. Cự Linh tại xanh hóa biên giới ngồi xuống, ngay cả tự nhận là gánh chịu thiên mệnh Minh Hư, đối mặt với quái vật kia, cũng muốn cam bái hạ phòng, cảm thấy không bằng sao. Minh Hư mặt mỉm cười, từ tốn nói, nếu như ta còn tại toàn thịnh thời kỳ, có thể còn có thể cùng hắn tranh một chuyến cao thấp, nhưng bây giờ thân thụ phá diệt đại kiếp thương thế chưa lành, trừ ra cam bái hạ phòng cũng có thể sinh ra thế nào tâm tư. Cự Linh gật đầu, lại hỏi một câu, đã như vậy, ngươi vì sao không bước ra rút đi, lẽ nào là không nỡ từ chân giới phá toái trước liền bắt đầu chuẩn bị bố cục? Nghe lời ấy, Minh Hư bình tĩnh không lay động nét mặt cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Trầm mặc một lát, hắn trầm thấp thở dài, có bỏ mới có thể có, ta dưới loại tình huống này tất nhiên là muốn đi, nhưng hắn lại nắm chắc không cho ta đi. Ta cũng chỉ có thể là mang theo càng ngày càng nặng xiềng xích, tại càng thêm không gian thu hẹp trong gián tiếp xê dịch, còn muốn đối mặt quy khư cùng huyết hải an mòn chèn ép. Cự Linh cũng trầm mặc xuống tới, sau một hồi mới nói tiếp, mặc dù cái quái vật này thiên phú tư chất còn mạnh hơn ngươi, nhưng ta lại cảm thấy hắn cũng không phải là ứng kiếp mà thành thiên mệnh chi tử, đối với điểm này Minh Hư ngươi thấy thế nào? Ngươi vậy cảm giác được một đời mới thiên mệnh chi tử khí tức. Minh Hư du mắt con người, thiên mệnh chi tử xuất hiện, biểu thị phá diệt đại kiếp sắp đến lần nữa, người ta có thể hay không từ đó bình yên vượt qua, còn phải xem riêng phần mình mệnh số làm sao. Chương 551, Nguyên Vật, 1, chương 551, Nguyên Vật, 1, kỳ quái cơ giới thành thị. Cùng xung quanh non xanh nước biết hình thành so sánh rõ ràng. Trong thành thị nhà chọc trời đỉnh chót, một chỗ rộng rãi yến hội đại sảnh trong, đẹp đẽ đèn treo tỏa ra nhu hòa hoàng quang, càng thêm đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi được vàng son lộng lẫy. Yêu mỹ tiếng âm nhạc nhẹ nhàng quen quần, vờn quanh tại huyện chuyển nhảy múa trong đám người. Sân nhảy bên ngoài còn có một số người bưng chén rượu, nét mặt thoải mái mỉm cười trò chuyện, hiển lộ rõ cao quý ưu nhã tư thế. Yến hội sảnh góc, mấy người trẻ tuổi đang thoải mái uống, các loại phẩm loại rượu đổi đến cùng nhau, dường như là uống nước loại một chén chén rót vào bụng, thỉnh thoảng bộc phát ra không hề che giấu tiếng cười, thậm chí đem tiết tấu thanh thoát nhạc khúc cũng ép xuống. Nhưng dù vậy, lại không có bất kỳ người nào đến biểu đạt bất mãn, thậm chí không dám hướng phía cái góc này nhìn nhiều. Rốt cuộc chỗ nào đang ngồi đều là phó gia đích truyền huyết mạch, mà bọn hắn ưu nhã cao quý, thậm chí là tài sản tính mạng, đều là phụ thuộc vào phó gia mà tồn tại. Cho nên liền xem như ở bên ngoài lại ngang ngược công tử tiểu thư, tại đây vài vị trước mặt cũng biến thành con cừu nhỏ một dạng, liều mạng thể hiện ra chính mình tươi đẹp nhất một mặt. Đột nhiên một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, phòng khách quý cửa bị chậm rãi thối lui. Diễn tấu thanh im bặt mà dừng, cho chuyện tiếng nói chuyện vậy trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại chỗ kia góc còn đang ở lớn tiếng đàm tiếu, chén đĩa không dừng lại. Có chuyện gì vậy, như thế nào đột nhiên yên tĩnh lại, uống rượu bầu không khí cũng không có. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy không nhanh, cho ta tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ, ai không cho lão tử thông khoái, lão tử liền để ai. Hắn lời còn chưa dứt, liền không có dấu hiệu nào không nói. Nhìn mới vừa tiến vào trong sảnh cô gái trẻ tuổi, ngay cả thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy lên. Hắn biết hầu phun trào, không dừng lại nuốt nước miếng, "Linh tiểu thư, chúng ta chỉ là tại tu hành sau khi thư giãn một tí, tuyệt đối không có chậm trễ ngài cho an bài chính sự." Từ chân tổ giáng lâm chi dạ về sau, Phó Linh Phó Xuyến tỷ đệ ở trong tộc địa vị trong nháy mắt tiêu thăng, hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Tại rất nhiều tình huống dưới, Phó Linh thậm chí đại biểu ra chủ đích thần tới, mỗi tiếng nói cử động gần như miệng ngậm tiền hiến. Ai nếu là dám ở trước mặt nàng trái với gia quy, tốt nhất vẫn là trước ước lượng một chút tính mạng của mình dành ngắn. Đột nhiên rào rào một hồi tiếng va chạm vang, cái khác mấy cái phó gia con cháu vậy cuống quýt đứng dậy, xuôi tay đứng nghiêm, ngay cả thở mạnh cũng không dám truy cập. Phó Linh đảo mắt một vòng, trực tiếp quay người rời đi, chỉ đem một câu lưu ở lại. Gia chủ có mệnh, nhường tất cả đích huyết hậu duệ trở về nguyên vật chi tâm, nếu ai dám vào lúc này mất có chừng có mực, cũng đừng trách ta không nói cùng thế hệ thể diện. Nửa giờ sau, một chiếc hình giọt nước chiến hạm xuyên thẳng qua bầu trời đêm, vô thanh vô tức chui vào đến hỗn độn loạn lưu trong. Kinh qua một đoạn thời gian gia tốc phi hành, phía trước hiện ra một đoàn mông lung ánh sáng, là chiếc này chiến hạm cỡ nhỏ chỉ dẫn nhìn phương hướng đi tới. Vậy, chiến hạm từ quang đoàn bên trong bay ra, sau đó nhanh chóng điều chỉnh góc độ, nhắm ngay sâu trong bóng tối một tôn quái vật khổng lồ. Đây là một cái toàn thân đen nhánh kim loại hành tinh. Theo khoảng cách càng đến gần càng gần, khổng lồ cầu hình mặt ngoài chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nhưng vào lúc này, nhất đạo mông lung quang mang chậm rãi dâng lên, dần dần huyễn hóa ra một tấm giàn mua gương mặt, đem ánh mắt ngưng tụ đang chậm rãi đến gần trên chiến hạm. Bái kiến gia chủ. Mọi người cùng đủ hành lễ, tư thế nét mặt cung kính đến cực điểm. Lão giả cúi đầu quan sát, mặc dù không có mở miệng, âm thanh lại tại mỗi người chỗ sâu trong óc không dừng lại quanh quẩn, cho đến chiếm cứ toàn bộ của bọn họ ý thức. Nguyên vật chi tâm đã hoàn thành thăng cấp, ta cũng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể cùng hắn hòa làm một thể, như thế mới có thể tốt hơn ứng đối linh cảnh huyết hải chiến cuộc. Cho nên nói, các ngươi thân làm bồi dưỡng cẩn thận ra đây đích huyết hậu duệ, cũng nên đến là cả gia tộc dâng ra tất cả lúc. Mấy cái hô hấp về sau, lão giả hư ảo gương mặt chậm rãi biến mất. Phó Linh đúng lúc này mở to mắt, mang theo một đám ngây ra như phỗng, giống như để tuyến con rối người trẻ tuổi, ở chỗ nào đạo mông lung quang mang chỉ dẫn dưới, rất mau tiến vào toàn thân đen sẫm khổng lồ hình cầu nội bộ. Vòng qua từng đạo để phòng xâm nghiêm cửa ải, bọn hắn cuối cùng đi vào tất cả kim loại hành tinh khu vực hạch tâm. Cũng là nguyên vật chi tâm ở chỗ đó. Hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, tất cả kim loại đen hành tinh, kỳ thực chỉ là nguyên vật chi tâm phụ thuộc vật. Từ trong tộc tiên hiền đem nguyên vật chi tâm bắt được đến nay, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, mới dần dần biến thành bây giờ bộ dáng. Phó Linh mặt không biểu tình, đứng ở một chỗ trống rỗng đại sảnh. Nương theo lấy răng rắc một hồi động tĩnh, lúc đến cửa lớn tự động quan bế. Đúng lúc này tất cả ánh đèn đồng thời dập tắt, lập tức xa vào đến đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên nhất đạo vận bẹo quang mang lặng yên sáng lên. Nàng nguyên bản đứng hợp kim mặt đất, dường như vậy vào giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Cả người giống như lơ lửng hư không, không có phương hướng khái niệm, thậm chí có chút không phân biệt được rốt cục là hiện thực hay là hư ảo. Chỉ có những kia vận bẹo quang mang lộng lẫy, đem tất cả mọi thứ bôi lên mỹ lệ mộng ảo sắc thái. Không biết bao lâu về sau, trung điệp giao thoa quang mang chậm rãi biến ảo hình dạng, cuối cùng hóa thành một cái khuôn mặt thanh quyền lão giả, cúi đầu hướng phía dưới quan sát đến. Nàng không mình hành lễ, Phó Linh gặp qua gia chủ. Phó Hồng Đồ có hơi gật đầu, đem ánh mắt rơi sau lưng Phó Linh đám người. Trầm mặc một lát, hắn dường như thở dài, bọn hắn đã là trong tộc cuối cùng một nhóm linh đồng đi. Là. Phó Linh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, gia chủ có lẽ là quên đi, trừ ra bọn hắn bên ngoài, còn có ta cùng đệ đệ có thể dùng. Nghe lời ấy, lão giả cũng không trực tiếp làm ra đáp lại, trầm mặc sau một hồi mới nói tiếp, ta phải đi thái hư linh cảnh con mắt biến mất không thấy gì nữa, ngươi đi xem một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiện thể cũng được, làm mới con mắt cùng xúc tu, đem vạn vật chi tâm lực lượng chuyển tới. Tốt nhất là năng lực tìm kiếm được minh hư lưu lại khí tức, chúng ta có thể thông qua nguyên vật chi tâm đối nó tiến hành chiếu dọi sao chép, cho đến đem nó thay vào đó, đem toàn bộ thái hư linh cảnh càng nhanh đặt trong khống chế. Gió nhẹ chậm, ấm áp cùng húc, quét tại trên thân thể người hết sức dễ chịu. Vệ Thao chậm rãi hành tẩu tại Bắc Bộ Hoang Nguyên, thân hình khi thì trở nên rõ ràng, khi thì vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, hắn ở đây nhất đạo đen nhánh kẽ nước bên cạnh ngừng lại, đứng không nhúc nhích, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nét mặt. Thời gian từng giờ trôi qua, kẽ nước biên giới hư ảo thân ảnh lúc sáng lúc tối. Ngay tiếp theo tất cả Bắc Địa Hoang Nguyên cũng tại có hơi rung động. Tuần hoàn theo nhất định tần suất tiết tấu, thậm chí đem tiểu này dung chuyển kéo dài đến phía trên hư không. Minh Hư đang toàn lực ra tay, có thể cổ thần cự linh vậy tham dự trong đó. Lại là hai người bọn họ liên thủ lại, tại cùng một cái không biết thần bí địch nhân tiến hành giao phong. Mặc kệ là đến từ Hỗn Độn Quy Khư tu sĩ, hay là cường hãn huyết hải sinh linh giáng lâm, có thể chịu nổi Minh Hư cùng cự linh liên thủ, cho dù bọn hắn một cái trọng thương chưa lành, một cái chỉ còn lại chân linh tàn hồn, vậy tuyệt đối không phải là một loại cấp độ thực lực. Chương 551, nguyên vật 2, chương 551, nguyên vật 2, mấy cái hô hấp về sau, Vệ Thao ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy ngày càng phát hỗn loạn màu sắc, xám trắng đỏ xanh hỗn hợp lại cùng nhau, dường như một bản quật ngã sau lung tung trải rộng ra thuốc màu. Thỉnh thoảng còn có các loại mảnh vỡ tàn hài từ trên trời giáng xuống, giống như vài quả sao băng xẹt qua chân trời, đột phá linh cảnh bình chướng dày đặc rơi đập trên mặt đất. Giang giác, một cái xúc tu phá đất mà lên, tinh chuẩn quấn chặt lấy nửa cái người máy cánh tay, sau đó đem nó chậm rãi đưa đến mặt đất. Vệ Thao quan sát kỹ, một lát sau không khỏi có hơi nhíu mày. Tựa hồ là cảm giác được bầu không khí không đúng, Phó Tuân không khỏi thì thầm lui về phía sau hai bước, ngay cả đại khí cũng sẽ không tiếp tục ra truy cập, không còn tượng vừa nãy như vậy một bộ tùy ý buông lòng tư thế. Đột nhiên, hắn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra loại đồng dạng nhân lại song mi. Trong đầu dường như có ngâm tụng Phật sướng âm thanh đời ra. Cái này lại là cái gì tình huống, chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái. Phó Tuân trong lòng vừa mới động niệm, liền cảm giác trước mắt bỗng dưng tối đen, trong nháy mắt đã nhìn xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Loại cảm giác này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa hắc ám, mà là ngay cả màu đen đều không thể cảm giác, càng thêm sắp xỉ tại người mù trước mắt một mảnh hư vô. Sau một khắc, càng thêm chuyện kỳ quái đã xảy ra. Trừ ra khả năng nhìn không có dấu hiệu nào biến mất ngoại, vị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, tất cả ngũ giác lại toàn bộ không thấy bóng dáng, ngay cả thân làm quy khư tu sĩ tinh thần cảm giác cũng vào giờ phút này bị tức đoạt biến mất, cả người cũng sa vào đến hỗn độn mở mịt trong. Phó Tuân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thậm chí không biết là có hay không hoàn thành hô hấp động tác. Ngay cả đụng vào cánh tay của mình, cũng vô pháp rõ ràng đến thân thể tồn tại. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ào ào tiếng nước quanh quần bên hai. Đúng lúc này, tất cả cảm giác trong nháy mắt trả về. Thế giới chân thật lần nữa hiện ra trước mắt. Phó Tuân một cái lảo đảo, dường như khống chế không nổi thân thể, nếu không phải bị bên cạnh thân tới xúc tu kéo một cái, hơi kém muốn trực tiếp ngã vào dung nham phun trào đen nhánh cái nước. Nguyên vật chi tâm, đây là nguyên vật chi tâm đặc hữu lực lượng ba động. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, miệng lớn thở dốc nói nói, cũng chỉ có tại trước mặt nó, ta mới biết sinh ra suy yếu như vậy cảm giác vô lực. Nguyên vật chi tâm lực lượng ba động. Vệ Thao khẽ gật đầu, một lát sau nhưng lại lộ ra một chút hoài nghi nét mặt. Dựa theo ngươi cách nói, các ngươi cái này chi huyết mạch theo thượng cổ chân giới truyền thừa đến nay, trải qua không chỉ một lần phá diệt đại kiếp còn có thể phát triển lớn mạnh, không có giống cái khác quy khư thế lực giống nhau dần dần trầm luân, cũng là bởi vì nguyên vật chi tâm che đậy cùng bảo hộ. Kết quả vừa mới xuất hiện nguyên vật chi tâm lực lượng ba động, ngươi vì sao không có trước tiên rõ ràng cảm giác, còn kém chút nhi tại nó ảnh hưởng dưới mất đi khống chế đối với thân thể. Hồi lao ra lời nói, thuộc hạ cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Phó Tuân Lâm vào suy tư, chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì hai vị chân tổ giáng lâm nguyên nhân, nguyên vật chi tâm liền bắt đầu trở nên có chút khác nhau, mà thuộc hạ trong khoảng thời gian này lại một mực ngoại chưa về, cho nên mới không cách nào thích ứng loại biến hóa này xảy ra. Nói đến chỗ này, hắn bỗng dưng khẩn trương lên, lực lượng ba động càng ngày càng mạnh, nhanh như vậy đều đã đến thái hư linh cảnh bên cạnh. Đi vào. Nó đã đi vào. Người yên tĩnh một ít. Vệ Thao nhắm mắt lại, dường như tại cảm giác cái gì, ta đã phát hiện tiểu gia hỏa kia, nàng khoảng tại vai trái của ta, cách nơi này cũng không tính quá xa. Nếu như nói quy khư tu sĩ là ngư, hỗn độn khí tức chính là con cá sinh tồn thủy vực. Cho nên khi Phó Linh vòng qua bình chướng, thật sự tiến vào thái hư linh cảnh nội bộ, dường như là ngư rời khỏi mặt nước, không khỏi sinh ra một loại bực bội cảm giác buồn bực cảm giác. Chẳng qua theo một cái như có như không sợi tơ lặng yên hiện hiện, đến từ nguyên vật chi tâm lực lượng chuyển tới, trong nháy mắt liền đem tất cả khó chịu tất cả đều khu trừ, có thể để cho nàng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu quan sát kỹ cảm giác cảnh vật xung quanh. Phó Linh nheo mắt lại, ánh mắt theo trải rộng kẽ nước cháy đen mặt đất sẽ qua, ánh mắt rơi vào cuối chân trời tòa kia thẳng vào vân tiêu núi cao, trong lòng lập tức bị kinh ngạc hoài nghi tràn ngập. Nơi này chính là thái hư linh cảnh, cảm giác lại như là thai kiếp qua đi từ địa. Nhưng nguyên vật chi tâm định vị không thể nào phạm sai lầm, cho nên nói vấn đề nên xuất hiện tại thái hư linh cảnh trong. Phó Linh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, một chuỗi ý niệm ở trong lòng hiện lên. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng đột nhiên nhíu mày, thân thể vậy bắt đầu xuất hiện không tự chủ được run rẩy. Không, không phải thân thể của hắn đang động, mà là dưới chân mặt đất tại cấp tốc rung động. Dường như là có đồ vật gì đang tầng nham thạch phía dưới cấp tốc ghé qua, mới mang đến giống như chạm điện cảm giác kỳ quái. Ừm, đó là cái gì? Phó Linh không có dấu hiệu nào sửng sốt, tầm mắt tập trung tại trước người đen nhánh kẽ nước chỗ sâu, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo dữ tợn thon dài ánh tử. Dường như trong cùng một lúc, báo động từng lớp phun trào đánh tới, đưa nàng theo ngắn ngủi trong thất thần giật mình tỉnh lại. Nàng đã không kịp tự hỏi bất luận gì đó, liền tuần hoàn theo trong cõi u minh đối nguy hiểm cảm giác, trước tiên làm ra phản ứng. Vâng, hỗn độn quang mang đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt đem trước người hư không kẽ nứt cắt chém tách rời, hướng phía đạo kia ám ảnh truy tung mà đi. Giang giác một tiếng bạo hưởng, tại Phó Linh đột nhiên co vào trong con mắt, chiếu dọi ra một cái vảy đèn che thể, cốt thứ mọc thành bụi lại xà, bị hỗn độn quang mang một chạm hai đoạn, sau đó như thiểm điện rút vào tầng nham thạch chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Này đến cùng là cái gì quái vật, sinh tồn ở linh cảnh lòng đất ma mãng. Nàng còn đang ở lặng yên suy nghĩ, trong lòng lại là đột nhiên khẽ động. Không có chút gì do dự chần chờ, liền hóa thành nhất đạo lưu quang hướng phía không trung bay đi. Dường như trong cùng một lúc, bén nhọn tiếng rít từ lòng đất kẽ nước bỗng nhiên truyền ra. Phó Linh người giữa không trung, đột nhiên nheo mắt lại, nhìn thấy phía dưới chí ít vài dặm xung quanh mặt đất cũng tại sụp đổ, còn có lít nha lít nhít giữ tợn hắc mãng, theo hỏa hồng dung nham chỗ sâu chen chúc mà ra, theo phương hướng khác nhau hướng phía nàng vị trí bao trùm tới. Quy khư cửu chuyển, hỗn độn cực trảm. Cùng với hét lên từng tiếng, giữa thiên địa đột nhiên sáng lên một đoàn vật mèo quang mang. Theo lòng đất tiêu xạ mà ra dày đặc xuất thủ, tại quang mang chiếu dọi xuống vậy trong nháy mắt trở nên vật mèo mơ hồ, cho đến hóa thành đại đồng màu đen một phấn, từ giữa không trung lưu loát rơi xuống. Phó Linh chậm rãi đi vào mặt đất, tại nhất đạo kẽ nước biên giới nhặt lên nửa khối tàn khuyết lân thiến, cầm tới trước mắt nghiêm túc quan sát kỹ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, tại sau lưng nàng hiện ra một đôi hư ảo con mắt, từ đó bắn ra nhàn nhạt hỗn độn quang mang, đồng dạng rơi vào tàn khuyết lân phiến chi thượng. Phó Linh khẽ nhíu mày, trong lòng hoài nghi chẳng những không có cởi ra, ngược lại là càng biến đổi thêm nồng nặc lên. Ban đầu, nàng cho rằng hướng mình phát động công kích là vảy đen trường xà, nhưng vừa nãy thăng vào giữa không trung sau đó mới phát hiện, những vật kia cũng không phải bầy rắn, lại càng giống là nào đó thực vật sợi dễ đằng mạn. Nhưng giờ này khắc này, làm nàng nhìn thấy này mai vảy đen mảnh vỡ, lại đối phán đoán của mình có chút hoài nghi. Vảy đen chết thể, cốt thứ sinh ra, bên trong còn có lẻ kẻ thịt vụn tồn tại. Dù thế nào đi xem đều không phải là đằng mạn dễ cây, lại là nhường nàng không hiểu liên tưởng đến nào đó bàng đại quái vật xúc thủ khí quan. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái thứ gì?